Chương 350, khó có thể tin. Chương 350, khó có thể tin. Trong tay một đôi long phượng song hoàn, đã đạt hình tùy ý động, y đến vòng theo hoa cảnh, chiến lược kinh người. Nhưng mà hiếm ai biết chính là, hắn trừ là bang chủ bên ngoài, còn thân phụ một thân phận khác, Thanh Long hội chấp trưởng tài chính tứ long thủ. Cái gì? Thứ 9 đúng là thượng quan Kim Hồng. Người này có thể xưng đại minh bá chủ thực sự. Nếu nói đại tống có quyền lực bang cùng cái bang địa vị ngang nhau, cái kia đại minh coi như chỉ có một nhà độc đại, Kim Tiền Bang. Hắn lại có đại tông sư tứ trọng tu vi, so liên tinh cung chủ còn cao, quả nhiên không phải tầm thường. Các ngươi chẳng lẽ không khiếp sợ bối cảnh của hắn? Hắn lại là Thanh Long hội tứ long thủ. Thanh Long hội đến tuột cùng là bực nào thế lực? Lấy địa vị của hắn cùng thực lực, lại chỉ sắp xếp thứ tư. Lâu năm một gian trong nhà thất, Lục Tiểu Phụng đột nhiên đứng dậy, nghe nói như thế sau liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đột biến. Thanh Long hội? Thế nào lại là hắn? Hẳn là trong truyền thuyết kia tổ chức, thật muốn tái hiện giang hồ. Bên cạnh Hoa Mãn Lâu nhẹ giọng hỏi, Thanh Long hội rất đáng sợ sao? Nhìn ngươi phản ứng lớn như vậy. Đáng sợ? Ta không dám nói nó nhiều khủng bố, bởi vì ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ ở trên cổ tịch gặp qua lẻ tẻ ghi chép. Không ai biết nó bắt đầu tại khi nào, có người nói nó lịch sử so Đại Minh khai quốc còn phải xa xưa hơn. Thế lực của nó trải rộng nơi nào? Không người biết được. Thành viên có bao nhiêu? Càng là bí ẩn. Duy nhất bị ghi chép xuống, chỉ có một sự thật. Thanh Long làm ra, không lưu tính mệnh, dù là đối phương là thiên tượng cấp đại tông sư. Tổ chức này tiếp nhận nhiệm vụ chưa từng thất thủ, bởi vì tại Thanh Long hội bên trong, kết thúc không thành nhiệm vụ hạ tràng chỉ có một loại, chết. Nói đến chỗ này, Lục Tiểu Phụng thần sắc căng lên, thanh âm khẽ run, cái này Thanh Long hội, thật khiến cho người ta sợ hãi. Trích Tinh lâu trong hành lang, một tên đến từ Đại Minh hoàng triều, chưa từng nghe qua Thanh Long hội danh hào kiếm khách nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi cái kia Thanh Long hội đến tột cùng là bực nào thế lực? Vì sao ta chưa bao giờ nghe thấy? Lấy thượng quan Kim Hồng như vậy địa vị cùng thực lực, lại cũng chỉ là cái tứ long thủ. Tô Trần có chút những người, nhìn kiếm khách kia một chút, ngựa khí bình tĩnh, Thanh Long hội có thể nói là ẩn nút tại Đại Minh chỗ tối khổng lồ nhất cũng quỷ bí nhất tổ chức. Thượng quan Kim Hồng tuy mạnh, nhưng ở trong đó vẫn còn không tính là nhân vật đứng đầu. Về phần Thanh Long hội tưởng tình, nếu có nhàn hạ, Nhật Hậu tự sẽ nói tỉ mỉ. Đối mặt đám người liên tiếp không ngừng truy vấn, Tô Trần chỉ là hời hợt đáp lại vài câu, liền tiếp theo lời bình bị kế tiếp nhân vật. Đại tông sư bảng vị thứ 8, Đối Hải Thạch. Cái tên này đối với đa số người tới nói có lẽ lạ lắm, dù sao người này làm việc cực kỳ địa thấp. Hắn vốn là Đông Hải một vùng một cái tiểu bang phái, Trường Lạc bang lưu sĩ. Ngày nào trong núi du lịch, nội nhập một chỗ bí ẩn hầm đá, thu hoạch được thiên đại cơ duyên. Tương truyền năm đó Thiếu Lâm Đạt Ma tổ sư từng ở đây trong động nghỉ đêm, lưu lại 8 bức dịch cân thần công tranh khắc đá văn, Đối Hải Thạch trùng hợp xâm nhập trong đó. 10 năm bế quan khổ luyện, 8 bức đồ văn đều hiểu thấu đáo, thần công đại thành, tu vi nhất cử bước vào đại tông sư tứ trọng đỉnh phong, nội lực hùng hồn như giang hải, giơ tay nhấc chân đều là cô thiên quân chi lực. Đáng tiếc trong hầm đá cũng không bức tranh thứ 9 khắc, khiến hắn bây giờ tu luyện đình trệ, khó lại tiến thêm. Sau đó hắn quay về Trường Lạc bang, bằng một thân kinh thế tu vi áp đảo bầy già, càng là tại một trận biến cố bên trong lấy nguyên bang chủ mà thay vào, ngồi lên đầu rồng vị trí. Có thể chờ hắn chân chính cầm quyền sau, lại tại tiền nhiệm bang chủ trong mật thất phát hiện một quyển cổ thư, mở ra một cái bí mật kinh thiên. Không lâu sau đó, Thượng Tiện Phạt Ác nhị sứ đem hiện thân lần nữa Trung Nguyên, cầm trong tay lệnh bài, khắp mời các đại môn phái trưởng môn tiến về hiệp khách đảo phó ước. Cái gì? Thứ 8 lại là Bối Hải Thạch. Nghe đều không có nghe qua nhân vật này, xem ra trong giang hồ tàng long họa hổ viễn siêu tưởng tượng. Có thể ngộ nhập Đạt Ma tổ sư nơi ở cũ chi địa, còn phải dịch cân thần công, bực này phúc duyên quả thực là đụng tiên vận. Thiếu Lâm tự không phải có bộ dịch cân kinh sao? Đứng hàng tứ đại tuyệt học một trong, hẳn là nói chính là môn thần công này. Nếu thật là Thiếu Lâm thất truyền bảo vật chân phái, vậy coi như có náo nhiệt nhìn, những hòa thượng kia há có thể từ bỏ ý đồ? Có thể lại có thể thế nào? Bối Hải Thạch thế nhưng là đại tông sư đỉnh phong nhân vật, Thiếu Lâm cũng không thể dốc toàn bộ lực lượng động thủ đột đi. Bất quá cái kia Thượng Thiện Phạt Ác nhị sứ đến cùng là lai lịch gì? Lấy Bối Hải Thạch thực lực, lại sẽ bởi vì bọn hắn mà lòng sinh hối hận. Lâu năm một gian nhã các bên trong, Đại Minh Thiếu Lâm không nghe Phương Trượng đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tức giận. Cái gì? Dịch Cân thần công lại rơi vào Bối Hải Thạch chi thủ? Đây là Phật môn chí bảo, há lại cho ngoại nhân nhúng chàm? Bên cạnh Phương Chứng đại sư sắc mặt nặng nề, sư minh, Bối Hải Thạch bây giờ đã là đại tông sư hử, không nghe hử lạnh một tiếng, tập hợp đủ chùa chi lực, mời được Tam Độ sư thúc tổ xuất quan, chẳng lẽ còn bắt không được hắn? Công này quyết không thể lưu lạc ngoại đạo. Phương Chứng im lặng không nói. Người bên ngoài không biết trận tướng, bọn hắn những này trong chùa cao tầng lại rất rõ ràng, kia cái gọi là Dịch Cân kinh bất quá là nhị tổ huệ, nhưng tại lắng nghe Đạt Ma truyền thụ Dịch Cân thần công sau chỉnh lý mà thành bản thiếu. Chân chính đầu nguồn chính là cái này 8 bức khắc đá chứa đựng hoàn chỉnh thần công. Tiên sinh vừa rồi đề cập Thượng Thiện Phạt Ác nhị sứ, thế nhưng là cách mỗi 10 năm liền hiện thân một lần, hướng các môn các phái phân phát lệnh bài, mời trước mọi người hướng hiệp khách đảo cùng uống lạc bắt chúc hai vị kia. Lầu 4 một chỗ cửa sương phòng, võ đang trưởng môn Tống Viễn tiểu chậm rãi đi ra, thần sắc ngưng trọng hỏi. Tô Trần gật đầu đáp, đúng là như thế. Tiếp qua 2 tháng, hai người sẽ phải bước vào Trung Nguyên, bắt đầu cấp cho thiết mời. Đối Hải Thạch nguyên nhân chính là việc này mà lo lắng. Theo cổ tịch ghi chép, đi qua 30 năm ở giữa, hai người này đã 2 lần đến đây, phàm nhận được lệnh bài môn phái đều bị mời hướng hiệp khách đảo. Vấn đề là, phàm là người cự tuyệt, môn phái hủy hết, mà đáp ứng tiến về cao thủ, từ đó tin tức hoàn toàn không có. 30 năm qua, không người trở về, giang hồ phổ biến suy đoán, bọn hắn đều gặp độc thủ. Đối Hải Thạch nghe nói việc này sau, nội tâm sợ hãi không thôi, mặc dù hắn võ công sớm đã bước vào lớn tông sư chi cảnh, vẫn cảm giác nguy cơ từ phía. Gần đây hắn chính âm thầm chủ tính, dự định đem chức bang chủ để cùng người bên ngoài, tốt gọi người kia thay mình đi một chuyến hiệp khách đạo, thay hắn phó hiểm này cùng. Tống Viễn Kiều nghe vậy cau mày, trong lòng bất an, đành phải tiếp tục truy vấn, 10 năm trước, ân sư bế quan tiềm tu, võ đang sự vụ do đại trưởng lão chấp trưởng. Lúc đó nhận được thưởng thiện phạt tác nhị sứ đồng bài, sau đó đại trưởng lão liền tùy bọn hắn rời đi. Hẳn là, bọn hắn sớm đã gặp bất trắc. Tiếng nói vừa dứt, mọi người nhất thời tỉnh ngộ, mới hiểu được Tống Viễn Kiều vì sao đối với cái kia hai tên sứ giả để ý như vậy, nguyên lai năm đó võ đang phái đại trưởng lão lại cũng là tùy bọn hắn một đi không trở lại. Cái này thưởng thiện phạt tác danh hảo, sẽ không phải là ngược lại a? Rõ ràng là cưỡng ép bức người cùng đi hiệp khách đạo, không chịu đi, cả nhà trên dưới đều gặp nạn. Có thể những cái kia được mời đi người, 30 năm bặt vô âm tín, sợ không phải đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Nói như vậy, Bối Hải Thạch muốn thoát thân cũng có thể thông cảm được. Hai người này quả thực là đại minh giang hồ mầm tai họa, thiên hạ đáng sợ nhất hung đồ. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Tô Trần nhẹ hợp trong tay quả xếp, khóe miệng khẽ nhếch, chư vị hiểu lầm, hai vị kia sứ giả, tuyệt không phải hùng tàn chi đồ. Hoàn toàn tương phản, bọn hắn làm việc giống nhau kỳ danh, chân chính làm được thượng dịch thiện hạnh, trừng trị tội lỗi. Cổ tịch chứa đựng, phàm bị diệt môn môn phái, không có chỗ nào mà không phải là làm nhiều việc ác, người người oán trách, lúc này mới thu nhận thanh toán. Về phần được mời tiến về hiệp khách đạo, càng là ngàn năm một thở cơ duyên. Ở trên đảo không chỉ có chuẩn bị có thể tăng lên nội lực lạp bát trúc mặc người hưởng dụng, càng có một bộ chân chính công pháp tu tiên, không giữ lại chút nào mở ra cho đám người tham gia tập. Âm vang một tiếng, phản phất kinh lôi nổ vang. Trích tinh lâu đầu tiên là tĩnh mịch một mảnh, trong lúc thoáng qua tiếng người huyên náo. Cái gì? Những cái kia bị diệt trừ môn phái, đúng là bởi vì tội ác chồng chất mới gặp thanh toán. Thường tiện phản tác nhị sứ không ngờ là thật sự theo lẽ công bằng làm việc. Lao thiên gia, ta nghe thấy được cái gì? Đi hiệp khách đảo người chẳng những có thể uống đến cổ vũ công lực lạp bát trúc, còn có thể lĩnh hội tu tiên chi pháp. Khó có thể tin. Đây chẳng lẽ là ta Đại Minh lần đầu xuất hiện chân chính tu tiên truyền thừa, lại tàng tại hiệp khách đạo? Làm sao có thể? Công pháp tu tiên chân quý bực nào, bọn hắn như thế nào tùy tiện gặp người, còn mặc người tự do tu tập? Trong đó có bẫy, nhất định có điều bí ẩn. Dù sao 30 năm không người trở về, ai có thể tin đây là chuyện tốt? Một lão giả rốt cục nhịn không được cao giọng đặt câu hỏi, xin hỏi tiên sinh, nếu thật như ngài nói tới, hiệp khách đạo là ban thưởng người cơ duyên chi địa, vậy vì sao 30 năm qua, tất cả tiến đến người lại chưa hiện thân? Trên hành lang, Tống Viễn Tiểu nghe mỗi người nói một điều, trong lòng cũng cảm giác kỳ quặc. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ nhưng không được giải thích, chỉ có chuyển hướng Tô Trần cầu đáp. Dù sao, trong đám người này còn có sư thúc của hắn, năm đó võ đang đại trưởng lão, việc này hắn không thể không truy đến cùng. Tô Trần thần sắc cũng dung, cười nhạt một tiếng, chư vị trước đây đều coi là những người kia một đi không trở lại, là gặp độc thủ, đúng không? Kỳ thực không phải vậy. Bọn hắn đến nay bình yên vô sự, đến hiệp khách đảo sau, có thụ lễ ngộ, khoản đãi chu toàn. Không chỉ có mỗi ngày có thể uống giúp ích tu vi lạc bắt chúc, càng có điều hòa âm dương huyền băng liệt hỏa tiểu thờ nó uống. Mấu chốt nhất là cái kia bộ công pháp tu tiên hoàn toàn rộng mở, mặc kệ nghiên cứu. Sở dĩ chưa từng trở về, cũng không phải là bị khốn tại đảo, càng không cái gì cấm chế ra thân, mà là bởi vì một khi xâm nhập tu tập pháp này, liền sẽ dần dần say mê trong đó, quên mất trần thế lo lắng, tâm thần toàn hệ tại trên đại đạo. Chỉ cần không người triệt để ngộ ra công pháp áo nghĩa, bọn hắn liền sẽ như vậy đắm chìm xuống dưới, cho đến thọ hết chết giả. Cho nên 30 năm qua, bọn hắn từ đầu đến cuối lưu tại ở trên đảo dốc lòng tu hành, đương nhiên sẽ không lại đặt chân hồng trần. Tô Trần nói xong, cả sảnh đường chấn kinh. Cái gì? Bọn hắn cũng không phải là bị ép lưu lại, mà là tự nguyện si mê với tu đạo, liên thân người đều quên. Đây là cỡ nào công pháp? Đơn giản như là ma chướng, có thể để cho người ta mê thất bản tâm, bỏ rơi vợ con cũng ở đây không tiếc. Thật là đáng sợ. Ta trên có song thân, dưới có con cái, nguyên bản còn nóng trông ngày nào có thể được cái tu hành cơ duyên. Nhưng nếu đại giới là đoạn tình tuyệt nghiệm, vĩnh biệt chí thân, vậy cái này cơ duyên, ta tình nguyện chưa từng nghe nghe. Chương 351, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Chương 351, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lục Tiểu Phụng lông mày cau lại, Đại Minh cảnh nội thật vất vả xuất hiện một bộ tu tiên điện tịch, càng khó hơn chính là hiệp khách đảo người từ trước tới giờ không ngăn cản ngoại nhân đến đây lĩnh hội. Đây vốn là ngàn năm một thở cơ duyên, nhưng nếu công pháp này một khi đập vào mắt liền làm cho người trầm mê khó trở lại, chỉ sợ đa số người sẽ chùn bước. Lòng nghi ngờ nan giải, hắn đứng dậy rời đi phòng, hướng trên đài hỏi: "Tô tiên sinh, có thể xin ngài nói một chút bộ này tu tiên điện tịch? Nó đối với người tu hành căn cốt có gì coi trọng? Vì sao mấy chục năm qua không gây một người chân chính lĩnh ngộ?" Trên đài cao, Tô Trần nhìn qua trước mắt không ngừng kéo lên nhân khí chỉ số, khóe miệng khẽ nhếch, tự nhiên vui lòng lợi bình một phen. Dù sao đây chính là chân chính tu hành bí yếu, đủ để nhấc lên sóng to gió lớn. Công này tên là Thái Huyền Kinh, chính là một vị trước khi phi thăng tuyệt thế cao nhân lưu lại, bậc cửa cực cao, không phải thiên mệnh sở quy, tâm trí siêu quần, ý chí kiên định người không thể chạm đến. Toàn văn chung 120 chữ, lấy tài liệu tại Lý Thái Bạch hiệp khách hành một tờ, đem vị tiền bối kia suốt đời võ học tinh túy đều cô đọng trong đó, bao dung vạn tượng. Vô luận kinh thân chi thuật, quyền trưởng công phu, hay là kiếm ý thương thế, đều là dung hội quan thông. Chỉ cần có thể ngộ ra trong đó một câu, liền có hy vọng đột phá phàm tục gông cùm xiềng xích, bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Nhất là một câu cuối cùng, cất giấu toàn bộ kinh văn hạch tâm nội dung quan trọng. Nếu có thể khám phá, liền có thể thông hiểu toàn thiên, đủ kiểu kỹ nghệ hạ bút thành văn, chân khí trong cơ thể như nước thủy triều cuộn, có thể quyết trường trăm trượng, hình thành lĩnh vực, có phá núi đoạn hải chi uy. Trong mấy chục năm, ở trên đảo tụ tập hơn 100 cao thủ, đáng tiếc không người có thể hiểu thấu đáo dù là một câu. Nhưng dù vậy, bọn hắn võ công vẫn đột nhiên tăng mạnh, bây giờ ở trên đảo người, kém cỏi nhất cũng là tông sư cực cảnh. Rầm. Tô Trần thoại âm rơi xuống, Trích Tinh lâu bên trong lặng ngắt như tờ. Lục Tiểu Phụng cổ học nhấp nô, nuốt ngụm nước bọt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bộ này phương pháp tu hành dĩ nhiên kinh người như thế. Chỉ dựa vào một câu lĩnh ngộ liền có thể đăng lâm tiên nhân chi cảnh, như nắm giữ cuối cùng tổng cương, càng là chân khí quần quật như đại dương mênh mông, bao trùm trăm trượng phương viên. Loại thuyết pháp này đơn giản nghe rợn cả người. Cần biết bình thường tiên tượng cấp đại tông sư, chân khí ngoại phóng bất quá vài thức đã là cực hạn, tốn lực quá lớn. Mà kinh này một khi tham gia thành, có thể chống lên trăm trượng khí vực, chỉ bằng vào khí thế áp bách, sợ là ngay cả lục địa thần tiên đều khó mà tiếp nhận. Trong ngay mắt, đầy lâu hoa động, mọi người không khỏi rung động. Lao thiên gia, đây chính là tu tiên chi pháp uy lực. Cái này Thái Huyền Kinh cũng không tránh khỏi quá mức nghịch tiên. Lúc trước tiên sinh nói qua Trường Xuân Quyết, Đạo Tâm Ma Điện, rời thiên thần ghi chép, diệt thế ma khu những công pháp này lúc, ta còn cảm thấy không gì hơn cái này. Bây giờ mới biết chân chính tu hành bí pháp lại cường trí như thế tình trạng. Chưa hẳn tất cả tu tiên pháp môn đều kinh khủng như vậy, nhưng cái này Thái Huyền Kinh chỉ sợ tại rất nhiều trong điện tịch cũng có thể đứng hàng đỉnh tiêm đi. Trước đó nghe nói vị kia Hán Đại Ma Quân sáng lập ra Thánh Tâm Quyết có người chết sống lại hiệu quả, không biết nó uy năng so với bộ kinh văn này thì như thế nào. Mọi người là Thái Huyền Kinh cường đại chết phục, nhưng cũng có người lưu ý đến một trọng khắc kinh người sự thật. Các ngươi có chú ý đến hay không? Tô tiên sinh mới vừa nói, ở trên đảo hơn 100 người, yếu nhất đều là tông sư đỉnh phong. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Là thật sao? Ngay cả kinh văn đều xem không hiểu, đều có thể đạt tới tông sư đỉnh phong. Tư chất kia xuất chúng chút chẳng phải là dễ dàng liền có thể bước vào đại tông sư. Một cái có được trên 100 tông sư đỉnh phong trở lên cao thủ địa phương, hiệp khách đảo chẳng lẽ không phải dưới mắt đại minh thế lực đáng sợ nhất? Có thể kỳ quái à, nếu là thật có nhiều cường giả như vậy, làm sao đại tông sư bảng hơn mấy hồ không thấy tên của bọn hắn? Trên đài, Tô Trần nhẹ nhàng lắc đầu, Thái Huyền Kinh tuy mạnh, nhưng ở trên đảo tuyệt đại đa số người căn bản là không có cách chân chính lĩnh hội. Chỉ là quanh năm nghe thấy mắt nhiễm, thụ nó ảnh hưởng, mới lấy bước vào tông sư cực cảnh, muốn tiến thêm một bước, gần như không có khả năng. Coi như ngẫu nhiên đột phá tới đại tông sư, đến tiếp sau cũng khó có tiến thêm. Hắn ngôn ngữ rõ ràng, ý tứ minh xác, cứ việc người người đều là đạt tông sư đỉnh phong, nhưng tuyệt đại đa số dừng bước nơi này, chỉ có giải rác mấy người may mắn đột phá, lại khó mà tiến. Những cái kia mới vừa vào đại tông sư một hai trọng cảnh giới, tự nhiên so ra kém trên bảng danh sách nhân vật thành danh. Nhưng mà, cũng có người nghe được ý tại ngôn ngoại, Tô Trần cũng không nói đến quá chết, chỉ nói đại đa số. Thế là đấy lòng lặng yên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ, tại mây mù kia lượn lờ hiệp khách đảo bên trên, thật cất giấu mấy vị đã ở đại tông sư trên đường đi được cực xa ẩn thế cao thủ. Huống chi, cái kia chưa bao giờ lộ diện đạo chủ, đến tột cùng lại là tu vi bậc nào? Mọi người đều bởi vì lĩnh hội Thái Huyền Kinh mà lâm vào vong ngã chi cảnh. Vì sao bọn hắn lại có thể bình yên vô sự, thậm chí cách mỗi 10 năm liền phái thưởng thiện phạt ác nhị sứ tiến về Trung Nguyên, mời giang hồ danh sĩ phó hiệp khách đạo. Nghi hoặc này tại đám người trong lòng cuộn cuộn, Tô Trần lại hồn nhiên không biết. Giờ phút này, hắn đã đem chủ đề chuyển hướng tiên chương mới. Hôm nay liên quan tới Đại Minh Đại Tông Sư bảng bình điểm liền đến này là ngừng. Nhân vật còn lại tạm thời đè xuống không nhắc tới, sau đó, chúng ta tiến vào cuối cùng một hạng, Đại Tống Đại Tông Sư bảng bình thuận. Cái gì? Lúc này mới vừa mở cửa, làm sao lại phải kết thúc? Lục Tiểu Phụng trong lòng siết chặt. Vừa rồi chẳng qua phê bình ba vị đại tông sư, liền bóc ra Thái Huyền Kinh đúng là tu tiên cấp bậc tuyệt thế võ học, còn lại 7 người còn không biết sẽ dính dấp ra bao nhiêu kinh thiên bí mật. Có thể nào như vậy qua loa kết thúc? Tiên sinh, ngài lời còn chưa dứt, đã bị Tô Trần đưa tay ngừng. Hôm nay đến tận đây, không cần phải nhiều lời nữa. Hán mi phong khẽ nhếch, ngữ khí kiên định, không mang theo nửa phần chừa chỗ thương lượng, quanh thân khí thế trầm ngưng như núi, làm cho người không còn dám mở miệng. Nếu đã quyết định nhật hậu giảng nói nhẹ nhõm chút, đương nhiên sẽ không lại một hơi đạo tận tất cả nhân vật. Ngay sau đó liền trực tiếp chuyển đề, mở ra phần mới. Đứng hàng đại tông sư bảng thứ 10 người, Doãn Tiên Tuyết. Một tiếng này rơi xuống, Đại Minh hoàng triều người tới nhau nhau hoàn hồn, đều muốn nhìn xem đại tống bên này đại tông sư cùng nhà mình cao thủ khách quan như thế nào. Mà đại tống giang hồ bên trong người thì sớm đã nín hơi ngưng thần, yên lặng nghe đoạn dưới. Doãn Tiên Tuyết, ai vậy? Chưa từng nghe qua danh tự này. Nghe danh tự này, chẳng lẽ là vị nữ tử? Lầu ba một gian trong nhà thất, một nữ tử ngồi ngay ngắn trên ghế, một bộ áo trắng như tuyết, khuôn mặt yên tĩnh như vẽ, tựa như lạnh lĩnh mới nở tuyết liên, toàn thân lộ ra một cỗ thanh lãnh thánh khiết chi khí. Nàng chính là Doãn Tiên Tuyết. Mặc dù không biết nhị thúc vì sao mệnh nàng đến đây nghe sách, nhưng nàng xưa nay tuân lệnh mà đi, chỉ lặng yên lập thành một gian nhỏ sương phòng, im lặng chờ lấy nghe xong liền đi. Nhưng không ngờ, Tô Trần lại bỗng nhiên đề cập tên của nàng. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi có vẻ kinh ngạc, chợt lại bình tĩnh lại. Lâu một trong đại sảnh, Hoàng Dung đang cùng Quách Phủ thấp giọng nói việc nhà, chợt nghe trên đài cao bắt đầu bình luận đại tống cao thủ, lập tức liễm tâm thần, chuyên chú lắng nghe, một lòng chỉ muốn biết được phụ thân tại bảng danh sách bên trong đứng hàng cỡ nào vị trí. Nào có thể đoán được trên thủ vị bảng người đúng là cái lạ lẫm danh tự, nàng chấn động trong lòng, Doãn Tiên Tuyết. Nghe vào giống như là cái trẻ tuổi cô nương. Trên này, Tô Trần tiếp tục êm hay nói, Doãn Thiên Tuyết chính là đại tống Ngự Kiếm Sơn trang đại tiểu thư, thở nhỏ tính tình dịu dàng, hiệp lời ít nói. Thở thiếu thời đêm nào dọc đường nhị thúc, thật là nó tiên tổ Doãn trọng chỗ ở, trong lúc vô tình gặp được nó tu luyện Long Thần Công. Xuất phát từ hiếu kỳ, thêm nữa công pháp kia uy thế kinh người, nàng ngày ngày âm thầm quan sát, tiếp theo tự hành phỏng đoán tu luyện, lại dần dần nắm giữ trong đó áo nghĩa, tu vi tiến triển cực nhanh. Đáng tiếc, công này cùng nàng thể chất tương xung, càng là tinh tiến, ban đêm thống khổ liền càng rất, mỗi khi gặp giờ tí, gân cốt như nước, khí huyết mịch sông, khó có thể chịu đựng. Bây giờ 24 tuổi, đã đạt đến đại tông sư đệ tam trọng cảnh giới. Bàng Long thần công chi bá đạo, tuy là cao hơn nàng mấy cái tiểu cảnh giới người, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Nhưng mà, cứ thế mãi, thân thể đã không chịu nổi phụ tải. Nếu không có thiên nhân cảnh huyết mạch thân tộc, hoặc Long thần công đại thành người vì đó điều trị kinh mạch, sợ việc khó qua một năm. Bốn phía xôn xao. Cái gì? Ngự Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư, 24 tuổi liền bước vào đại tông sư tam trọng. Đây cũng quá dọa người rồi. Các ngươi có thể nghe rõ ràng. Nàng thế nhưng là không ai chỉ điểm, toàn bộ nhờ nhìn lén Doãn Trọng luyện công, tự mình tìm tòi ra Long thần công con đường. Như vậy ngộ tính, có thể xương khoáng cổ tuyệt kim. Long thần công. Danh tự này nghe liền hung hãn, sợ không phải cái gì bình thường võ học đi. Còn không phải sao? Ngay cả Tô tiên sinh đều nói, dù là cảnh giới cao hơn người của nàng cũng không nhất định có thể thắng, có thể thấy được công pháp này khủng bố đến mức nào. Nhưng vì sao sẽ cùng thể chất của nàng tương khắc? Cái này Long thần công đến cùng lai lịch như thế nào? Ta gặp qua Ngự Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ Doãn Trọng, ngày thường nhìn xem chính là cái phổ thông lão đầu, vì sao lại có sâu không lường được như vậy tu vi? Còn có, Tô tiên sinh vừa rồi xưng Doãn Trọng là Doãn Thiên Tuyết lão tổ. Lời này có ý tứ gì? Hai người đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Tô Trần thuật lại mặc dù giản, lại làm cho toàn trường chấn động không thôi. Dù sao, chỉ dựa vào đứng ngoài quan sát người khác luyện công, liền có thể tự sáng tạo đường đi, đang lâm lớn tông sư chi cảnh, thiên phú như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng. Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, Doãn Trọng rõ ràng là nhị trang chủ, lại bị gọi là lão tổ, ở trong đó, đến tuột cùng cất giấu như thế nào một đoạn bí ẩn chuyện cũ. Trong dạng, Doãn Tiên Tuyết trong lòng cuộn cuộn, tuyệt đối không ngờ tới Tô Trần mà ngay cả nàng khi còn bé vụng trộm tu luyện nhị thuốc công pháp sự tình cũng biết, thậm chí rõ ràng nàng bây giờ thừa nhận như thế nào dày vò. Nguyên lai môn công pháp kia gọi Long Thần Công, nguyên lai ta chỉ còn lại có một năm có thể sống rồi, sao hắn nói Doãn Trọng là ta tiên tổ, lời này phía sau đến tuột cùng cất giấu cái gì điều bí ẩn. Sắc mặt nàng biến ảo chợt trợn, cực muốn đẩy cửa đi ra ngoài ở trước mặt chất vấn, có thể trong lòng cảnh giới cuối cùng đè xuống xúc động. Hồi lâu, nàng nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng vẫn là lưu tại nguyên địa, chưa từng hiện thân. Trên đài cao, Tô Trần chậm rãi nhấp một cái trà, ánh mắt lại như lưới nhỏ giống như đảo qua Trích Tinh lâu bên trong mỗi một chỗ động tĩnh. Giờ phút này cả sảnh đường tân khách đều bị Long Thần Công ba chữ khiên động tâm thần, không ít người âm thầm phỏng đoán, cái này hẳn là cũng là một môn thông hướng tiên đạo bí thuật. Tô Trần trong lòng rõ ràng, như tiến thêm một bước vạch trần Long Thần Công cùng Doãn Trọng nguồn gốc, liên lụy ra đồng gia, Long gia đoạn kia năm xưa ân oán, chắc chắn tại giang hồ nhấc lên thao thiên ba lan. Nhưng gặp Doãn Thiên Tuyết từ đầu đến cuối chưa lộ diện, hắn liền tạm thời đè xuống suy nghĩ. Nếu người trong cuộc đều chỉ giữ trầm mặc, hắn cần gì phải chủ động bước lên phong ba? Chương 352, pháp danh nhất đăng đại sư chương 352, pháp danh nhất đăng đại sư thế là lược qua chuyện lúc trước, ngược lại mở ra tiếp theo thì bình điểm. Đại Tống đại tông sư bảng vị thứ 9, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Đoạn Chí Hưng. Cái gì? Cha ta cứ như vậy lên bảng? Dưới lầu đại sảnh, nguyên bản chính âm thầm lưu ý Doãn Thiên Tuyết cử động hoàng dung, đột nhiên nghe thấy phụ thân danh tự, lập tức cả kinh trợn to hai mắt. Trong nội tâm nàng rõ ràng, phụ thân chính là ngũ tuyệt một trong, phóng nhãn toàn bộ đại tống, có thể cùng sánh vai người lác đác không có mấy, sao liệu tại trên bảng danh sách này lại xếp tại thứ hai đến ngược? Cái gì? Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng Bắc Cái Hồng Thất Công nhanh như vậy liền lên bảng? Có thể Đoạn Chí Hưng lại là người nào? Người còn không biết? Đoạn Chí Hưng chính là nam đế, ngày xưa đại lý Đoàn Thị một đời đế vương, về sau nghe nói đã xuất gia. Trời ạ, ngũ tuyệt thế nhưng là chúng ta đại tống võ lâm bên trong đứng đầu nhất nhân vật, vậy mà chỉ có thể xếp tại cuối bảng, đây cũng quá kinh người. Xem ra đại tống giang hồ bên trong còn cất giấu không ít thâm tàng bất lộ cao thủ a. Trích Tinh lâu bên trong nghị luận nổi lên bốn phía, đặc biệt đến từ đại tống quân nhân nhất là chấn động. Năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm, năm vị tông sư trổ hết tài năng, thế nhân đều là cho là bọn họ đã là võ lâm đỉnh phong, ai ngờ tại trên phần bảng danh sách này, vẹn vẹn hàng thứ 2 đến ngược. Bất quá nhớ tới Đại Minh bảng danh sách bên trong đồng dạng đứng hàng thứ 9 thượng quan Kim Hồng, đám người lại cảm giác tựa hồ còn có thể lý giải. Lầu 6 trong một nhà gian, Hồng Thất Công ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc mặc dù không tính ngoài ý muốn, hai đầu lông mày vẫn lướt qua một tia kinh ngạc, khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc chi ý khó mà che giấu, lao độc vật cuối cùng vẫn là tại ta đằng trước a. Trước đây nghe nói Liên Tinh bằng đại tông sư tam trọng đỉnh phong chi cảnh miễn cưỡng lên bảng lúc, hắn còn từng trong lòng siết chặt. Dù sao mình cũng bất quá là như thế tu vi, lúc đó thật sợ không được tuyển, đồ gây trò cười. Thằng đến Tô Trần đọc lên tên của hắn, mới cuối cùng yên lòng. Và cuối cùng không ngờ là cùng Hoàng lão tả, nam đế ba người đồng liệt. Về phần Âu Dương Phong cái kia lao độc vật, hắn từ trước tới giờ không cho là đối phương yếu hơn mình. Bây giờ không thấy kỳ danh, chỉ sợ xếp hạng còn cao hơn mình. Trên này, Tô Trần cũng không để ý tới bốn phía ồn ào, tiếp tục thong dong bắt đầu bài giảng. 20 năm trước, Cửu Âm chân kinh tái hiện nhân gian, đại tống giang hồ quần hùng cùng nổi lên, là đoạt kinh sách giết chóc không ngừng, máu nhuộm sơn hà. Lúc đó, toàn chân giáo chủ Vương Trùng Dương độc thân bên dưới Trung Nam, lực áp quần hùng, đoạt được chân kinh, phương ngừng trường hạo kiếp này. Đằng sau, hắn thiết hạ Hoa Sơn Luật Kiếm, lấy quyết kinh tư thuộc về. Trải qua 3 ngày 3 đêm cuộc chiến, năm vị đại tông sư trổ hết tài năng, hợp xương ngũ tuyệt, Đông Tà Hoàng Dược Sư, Nam Đế Đoạn Chí Hưng, Tây Độc Câu Dương Phong, Bắc Cái Hồng Thất Công, cùng bên trong thần thông, Vương Trùng Dương. Nguyên lai ngũ tuyệt tên là bởi vì Hoa Sơn Luận Kiếm mới có. Nhưng bọn hắn đều đã là đại tông sư, vì sao còn muốn tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh? Cửu Âm Chân Kinh à, lúc trước tiên sinh Lợi Bình đại mình Nhụy Thiên Kiếm lúc đã từng đề cập, nghe nói là thiên cấp công pháp, bây giờ xem ra, chỉ sợ ở thiên cấp bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại đi. Hồng Thất Công trước kia là cái bang bang chủ, hậu chuyện ở vào Vong Kiếm Thông, thẳng đến Tiêu Phong từ nhiệm, hắn mới một lần nữa chấp trưởng bang vụ, kết quả tại trên bảng này chỉ ở thứ hai đếm ngược. Còn không phải sao, Hoàng đạo chủ, bây giờ nên xưng nhất đăng đại sư nam đế, cái nào không phải thanh trấn giang hồ, cũng đều cùng nhau lên bảng. Trừ rõ ràng cao hơn một bậc Vương Trung Dương, dưới mắt cũng chỉ thừa Tây Độc Câu Dương Phong chưa hiện thân, không biết là không thể trúng tuyển, hay là xếp hạng cao hơn. Đợi đám người nghị luận dần dần hơi thở, trên đài cao Tô Trần lại lần nữa mở miệng, dần dần lời bình ra. Đông Tà Hoàng Dược Sư, vốn là cái kẻ dạy học, thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa không chỗ không tinh, thiên văn địa lý cũng rất nhiều nghiên cứu, học thức rộng làm cho người thán phục. Về sau Kim binh xuôi nam, biên cảnh dung chuyển, hắn ở thôn xóm thẳng tao tàn sát, duy bởi vì ra ngoài may mắn thoát khỏi tại khó. Cửa nát nhà tan đằng sau, hắn một lòng muốn báo thù, lại phát hiện tay mình không trói gà chi lực, thư sinh chi thân cuối cùng khó địch nổi đao kiếm, lúc này mới đau nhức ngộ văn không có khả năng chống ngoại xâm, liền quyết ý vứt bỏ bút từ võ, đi thăm danh sư cầu nghệ. Mặc dù cất bước đã muộn, nhưng Hoàng Dược Sư thiên tư chắc tuyệt, gân cốt kỳ giai, võ công tiến cảnh như giang hà trào lên, tiến triển cực nhanh. Càng khó hơn chính là, hắn sở tu công pháp đều là tự sáng tạo, là anh thần kiếm trưởng phiêu giật lăng lệ, bích hải triều sinh khúc nhiếp nhân tâm phách, đạn chỉ thần công lăng lệ vô địch, gió thu quét lá chân nhanh chóng tàn nhẫn, không có chỗ nào mà không phải là khai tông lập phái kỹ năng, có thể xưng võ lâm một đời cự phách. Tập võ sau khi, hắn cũng không hoang phế mặt khác học vấn, như cũng dốc lòng nghiên cứu, thậm chí đem đảo hoa đảo bên trên rừng đảo bố cục cùng kỳ môn độn giáp tương dùng, bố thành một tòa hoa đảo trận pháp, uy lực kinh người. Nhưng mà chỗ liên quan quá rộng, cuối cùng phân tán tu hành tinh lực, đến nay đỉnh trệ tại đại tông sư tam trọng đỉnh phong chi cảnh. Nam đế Đoạn Chí Hưng, nguyên là đại lý Đoàn thị tộc trưởng, chấp trưởng đại lý quốc chính, thở nhỏ tu tập ra truyền tuyệt kỹ nhất dương chỉ, 30 tuổi liền đạt đến nhất phẩm cảnh giới, phong nhã hào hoa thời điểm tham dự Hoa Sơn luận kiếm, đưa thân ngũ tuyệt hàng ngũ. Sau cùng Vương Trùng Dương luận bản võ đạo, đến thụ toàn chân phái tiên thiên công, tu vi nâng cao một bước. Chỉ vì một trận biến cố khiến cho nội tâm khó có thể bình an, ngày nay khó tiêu, liền đem hoàng vị chuyển cho hậu bối, tự hành tiến về Thiên Long tự quy y xuất gia, pháp danh nhất đăng đại sư. Bây giờ cũng ở vào đại tông sư tam trọng đỉnh phong, tu vi sâu không lường được. Bắc cái Hồng Thất Công từng nhận chức cái bang bang chủ, chuyên tu trong bang hai đại tuyệt học, Giáng Long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp, sở học không nhiều, cũng đã luyện đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Người này cương trực lỗi lạc, tâm hoài hiểm nghĩa, trừ say mê võ học bên ngoài, càng người tốt ở giữa mỹ vị, thường len lén lẻn vào hoàng cung ngự thiệt phòng, nếm tận sơn hào hải vị món ngon. 20 năm trước một lần tham luyến mỹ thực, đến chế chuyện quan trọng, khiến mấy tên huynh đệ trong bang gặp nạn, hắn hối hận đan sen, tự đoạn một chỉ làm chủ trị, từ đó người giang hồ xương chín ngón thần cái. Bây giờ cũng đạt đại tông sư tam trọng đỉnh phong, ba người công lực tại sản sản với nhau, cho nên đặt song song vị thứ 9. Tô Trần vừa dứt lời, Trích Tinh lâu bên trong lập tức xôn xao nổi lên một phía. Cái gì? Hoàng Dược Sư đúng là thanh niên mới bắt đầu tập võ. Một cái người đọc sách có thể trở thành ngũ tuyệt một trong, phần này thiên phu thật là kinh người. Còn không phải sao? Thiên hạ ai có thể giống Hoàng đạo chủ như vậy một mình sáng tạo rất nhiều võ học, mà lại hắn còn thông hiểu nhiều như vậy tạp học, cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý mọi thứ sở trường. Như hắn chuyên tâm luyện võ, chưa hẳn kém Vương Trùng Dương. Nguyên lai nam đế sẽ còn tiên thiên công. Đây chính là Vương chân nhân áp đáy hòm công phu a. Nghe Tô tiên sinh nói nam đế là bởi vì chuyện nào đó lòng sinh ý xấu hổ mới xuất ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta một mực kính trọng nhất Hồng lao bang chủ, không nghĩ tới hắn đã từng bởi vì tham ăn hỏng việc, còn đoạn chỉ làm do ý chí, thật là khiến người động dung. Năm đó nếu là Tiêu bang chủ cùng Hồng lao bang chủ còn tại, cái bang cỡ nào vì thế, cơ hồ có thể cùng Phương Bắc quyền bang chống lại. Đáng tiếc hạnh tử lâm một chuyện để Tiêu bang chủ ảm đạm cách rút, cái bang nguyên khí đại thương a. Tiêu bang chủ là người quang minh lỗi lạc, những năm này từ đầu đến cuối phân chiến ở bên ngoài, chống cự ngoại địch, bảo hộ bách tính, ai không bội phục. Đừng nói hắn có phải hay không người khiết đan, chỉ bằng vào phần này làm đường, liền không thẹn đại hiệp hai chữ. Hạnh tử lâm sự kiện kia thực sự kỳ quặc. Lấy Tiêu bang chủ ngày thường làm việc, coi như thật sự là khế đan huyết mạch, trong bang cũng không nên đột nhiên hợp nhau tấn công. Ta nhìn phía sau nhất định có hát thủ thao túng. Lâu sáu một gian trong nhà thất, Hồng Thất Công nghe những nghị luận này, lên cơn giận dữ, râu tóc đều dựng. Hắn xưa nay thì ăn như mạng, lại gặp Tiêu Phong đem cái bang quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, liền yên tâm du lịch tứ phương, nềm hết thiên hạ mỹ vị, quanh năm không đang giúp bên trong. Ai ngờ ngay tại hắn rời đi thời khắc, lại ra bực này đại sự. Cái gì hạnh tử lâm phong ba, cái gì thân thế chi mê, hắn thấy tất cả đều là nói bậy. Trong lòng của hắn nhận định, Tiêu Phong chính là cái bang trăm năm khó được kiệt xuất bang chủ, nó chỉ giúp chi năng hơn xa với hắn năm đó. Nghĩ đến đây, hắn lại khó kiềm chế, đẩy cửa phòng ra, nhanh chân đi ra, trực tiếp đi vào Tô Trần trước mặt, ôm quyền hành lễ. Tô tiên sinh, lao khiếu hóa ở đây lưu lễ. Nói đến thật là khiến người xấu hổ, vài ngày trước ta cái bang ra cái cọc chuyện mất mặt tại trời, những cái kia bất thành khí hậu sinh lại công nhiên vì báng, xa lánh Tiêu bang chủ. Lão ăn mày hôm nay cả gan khẩn cầu tiên sinh một sự kiện, không biết ngài có thể nguyện vì ta cái bang hạnh tử lâm một chuyện bình cái công đạo, thay Tiêu bang chủ còn một cái trong sạch. Tiêu Phong cất bước đi đến Hồng Thất Công bên người, cũng hướng phía Tô Trần thật sâu bái chào, trong mắt lửa giận cuộn, hai mắt xích hồng, thanh âm khẽ run, "Tô tiên sinh, có một chuyện vãn bối một mực canh cánh trong lòng, xin hỏi cái kia sát hại ta cha mẹ nuôi cùng ân sư Huyền Khổ đại sư chủ sự sau màn, đến tột cùng là người phương nào?" Tại Tiêu Phong trong lòng, nguyên nhân chính là chính mình truy tra năm đó dẫn đầu đại ca thân phận, mới khiến cho biết được nội tình thân nhân cùng sư trưởng liên tiếp thảm tao độc thủ. Theo lẽ thường suy đoán, hung thủ kia hẳn là 30 năm trước xuất lĩnh quần hùng vây công cha mẹ của hắn người. Tô Trần khẽ bước cằm, xem như trả bán lễ, đối với hai vị này nghĩa bạc Vân Thiên hào kiệt, trong lòng của hắn thực có kính ý Tiêu bang chủ, Hồng bang chủ không cần như vậy, hai vị yêu cầu sự tình, kỳ thật cuối cùng chính là một việc đại sự, mà việc này đã án, vừa cùng sau đó ta yếu điểm bình nhân vật cùng một nhịp thở. Đợi ta nói xong, chư vị tự sẽ sáng tỏ thông suốt. Nói xong, hắn đối với hai người mang theo ấy náy cười một tiếng, cũng không trực tiếp đáp lại, mà là quay người mặt hướng toàn trường đám người, tiếp tục mở miệng. Đại Tống đại tông sư bảng vị thứ 8, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác. Lời vừa nói ra, đang muốn trở về bao xương Tiêu Phong bước chân bỗng nhiên dừng lại, trong đầu như kinh lôi nổ tung, hiện ra một cái ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng suy nghĩ. Mà Trích Tinh lâu bên trong, đám người thì nhao nhao châu đầu ghét hai. Tiêu Viễn Sơn, danh tự này nghe đều không có nghe qua, chúng ta Đại Tống khi nào ra dạng này một vị cao nhân? Cái này Mộ Dung Bác, ngược lại là mơ hồ nhớ kỹ cô Tô Mộ Dung nhà có cái cùng tên người, nói là Mộ Dung phục phụ thân, có thể nghe đồn sớm tại 30 năm trước đã qua đời, sao có thể trả còn sống? Chẳng lẽ lại là cái nào ẩn thế không ra láo quái vật? Bất quá hai người này thanh danh không hiện, cũng không nghe nói có chuyện gì dấu vết, sợ không phải góp đủ số a. Tiếng nghị luận mới đầu thưa thớt, một lát sau liền dần dần lắng lại, mọi người đều nín hơi ngưng thần, chờ lấy Tô Trần công bố đoạn ở dưới. Tô Trần cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra, chắc hẳn không ít người đã đoán được Mộ Dung Bác thân phận, nhưng lại không dám bước tin, dù sao giang hồ truyền ngôn hắn sớm đã qua đời hơn 30 trở, chưa bao giờ lộ diện, làm sao có thể đưa thân đại tông sư hàng ngũ. Chương 353, Thiên sư phái diệt môn. Chương 353, Thiên sư phái diệt môn. Nhưng chư vị suy nghĩ không sai, ta nói tới Mộ Dung Bác chính là cô Tô Mộ Dung thị gia chủ đời trước, Mộ Dung phúc trà, Mộ Dung Bác. Muốn giảng rõ ràng đoạn chuyện cũ này, còn phải từ Mộ Dung bộ tộc lai lịch nói lên. Mấy trăm năm trước, Mộ Dung gia tộc vốn là đại tống biên cảnh bên ngoài Yên quốc dân tộc Tiên Bi hoàng tộc, sau Yên quốc hủy diệt, tộc nhân lưu vong ẩn nấp. Từ đó đằng sau, Mộ Dung hậu nhân đời đời ghi khắc tổ huấn, lấy phục hưng cố đô là suốt đời sứ mệnh. Mấy trăm năm qua, bọn hắn từng nhiều lần âm thầm khởi sự, đều bị triều đình cấp tốc trấn áp. Đến thế hệ này, Mộ Dung gia chủ rốt cục tỉnh ngộ, đại tống căn cơ vững chắc, nếu không có thiên hạ đại loạn, tuyệt đối không thể dao động nó giang sơn sa tác. Thế là, hắn sinh ra một đầu độc kế, kích động Liêu quốc cùng đại tống khai chiến, thừa dịp hai nước giao binh thời khắc, nâng cờ phản loạn, mượn cơ hội trùng kiến Yên quốc. Đúng vào lúc này, Mộ Dung Bác dò tin tức, Liêu quốc Tiêu Thái Hậu trong tộc trọng thần, thống lĩnh 200.000 cấm quân tổng giáo đầu Tiêu Viễn Sơn, mang theo vợ tiến về đại tống thăm người thân. Vị này Tiêu Viễn Sơn tuy là người khiết đan, lại bái tại đại tống một vị ẩn thế cao nhân môn hạ tập võ, luôn luôn hâm mộ trung nguyên văn hóa, chủ trương hai nước hòa thuận, thậm chí cưới một vị hán gia nữ tử làm vợ. Hắn từng ngay trước sư phụ mặt lập thệ, đời này tuyệt không thương một người tống. Nhưng lại tại khi đó, Mộ Dung Bắc lặng yên chui vào Thiếu Lâm, hướng phương trượng mật báo, Liêu quốc điều động số lớn cao thủ chui vào Trung Nguyên, ý đồ đánh cắp Thiếu Lâm thất thập nhị tuyệt kỹ. Phương trượng chấn kinh, lúc này triệu tập các lộ võ lâm hào kiệt, đi nhạn môn quan chặn giết cái gọi là Liêu quốc thích khách. Tô Trần nói đến chỗ này, ngữ khí hơi ngừng lại, ánh mắt chậm rãi rơi vào Tiêu Phong trên thân. Chỉ gặp hắn hai mắt rưng rưng, thân thể run rẩy kịch liệt, phản phất bị tiền cân trọng chủ y đánh trúng tim. Tiêu bang chủ, về sau sự tình, ngươi đã kinh nghiệm bản thân. Cái này chính là nhạn môn quan huyết án chân tướng. Khi Tô Trần đem đoạn này phủ bụi chuyện cũ êm hay nói, đầy lâu yên tĩnh, người người biến sắc. Cái gì? Cái kia Mộ Dung Bắc thật sự là Mộ Dung phục phụ thân? Hắn lại vẫn còn sống? Lao thiên gia a. Nguyên lai Mộ Dung nhất gia đúng là dân tộc Tiên Bi di mạch, mấy chục năm trăm phương ngàn kế, chỉ vì kích động hai nước chiến hỏa, tốt thừa dịp loạn phục quốc. Sớm biết như vậy, ai còn sẽ đem Mộ Dung phục là cái gì thiếu niên anh hiệp? Còn không phải sao, vì thỏa mãn dã tâm của mình liền bước lên hai nước phân tranh, cái kia đến có bao nhiêu bách tính bởi vậy mất mạng a. Nghe Tô tiên sinh vừa rồi một lời nói, cái này Tiêu Viễn Sơn đúng là Tiêu bang chủ cha ruột. Tuy là khế đan xuất thân, nhưng so với một ít tự xưng là chính thống người, tâm tính không biết cao bao nhiêu. Thật sự là kỳ quái, tông sư bảng thứ 8 từ trước đến nay viết Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người, chẳng lẽ nói Tiêu lão tiền bối năm đó căn bản không chết. Nguyên lai năm đó dẫn đầu triệu tập giang hồ hào kiệt, tại nhạn môn quan phục kích Tiêu gia, chính là Thiếu Lâm Phương Trượng. Bất quá nghe tới hắn cũng là bị người mơ mơ màng màng, thân bất do kỷ. Không sai, chân chính kẻ cầm đầu chính là Mộ Dung Bác. Làm hại Tiêu bang chủ từng nhà phá người vong, quả thực là huyết hải thâm cửu. Hành lang cuối cùng, Tiêu Phong chưa về tòa, xa xa nghe thấy những lời này, lập tức hai mắt xích hồng, lên cơn giận dữ. Mộ Dung Bác, ta Tiêu Phong nếu không tự tay lấy tính mạng ngươi, thế không là người. Nhưng mà hắn nghĩ lại cảm giác mê mang, nhìn qua Tô Trần, thanh âm khẽ run, ta, phụ thân ta Tiêu Viễn Sơn, thật còn sống. Tô Trần gật đầu, năm đó nhạn môn một trận chiến, lệnh đường vô tội chết thảm, Tiêu lão tiền bối bi vẫn đan sen, đại khai sát giới. Đợi tỉnh táo lại phát hiện chính mình vi phạm với tuyệt không tàn sát đại tống con dân lợi thể, tăng thêm đau mất tình cảm chân thành, mất hết can đảm, thả người nhảy xuống vách núi. Thiên ý trêu người, trên đường rơi xuống bị trong vách núi Hoành Chi ngăn lại, may mắn chưa vong. Từ đó bỏ đi phí hoài bản thân mình chi niệm, chui vào Trung Nguyên truy tra chân tướng. Biết được hết thảy đều là bởi vì có người gieo rắc hắn muốn đoạt Thiếu Lâm tuyệt học lời đồn mới gặp vây quét, liền lòng sinh trả thù, lặng yên chui vào tàng kinh các, âm thầm tu tập thất thập nhị tuyệt kỹ. Mà khi đó, Mộ Dung Bác sớm đã giả chết thoát thân, đồng dạng ẩn thân tại tàng kinh các bên trong, học trộm võ học bí điển. 30 năm thời gian lưu chuyển, hai người tại trong chùa bốn độ gặp nhau, mặt đối mặt lại không biết lẫn nhau thân phận, cửu nhân đang ở trước mắt, nhưng thủy chung không thể nhận nhau. Thoại âm rơi xuống, đám người im lặng. Tiêu Viễn Sơn nhảy núi không chết đã là kỳ tích, càng hoang đường chính là lại cùng hung phạm chung sống một chùa hơn 10 năm mà không hề hay biết, vận mệnh chi trêu người cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiêu Phong đứng run tại chỗ, liên tục cười khổ. Đông nhiên trong lòng siết chặt, hắn vẫn cho là sát hại ân sư, cha mẹ nuôi thủ phạm là vị kia dẫn đầu đại ca. Nhưng hôm nay xem ra, dẫn đầu đại ca cũng bị che đậy, như vậy chân chính người hạ thủ, hẳn là đúng là Mộ Dung Bác. Hắn nhịn không được mở miệng truy vấn. Tô Trần ánh mắt chớp lên, trong lòng thầm than, vị này Tiêu lão tiền bối, thật đúng là để nhi tử thay mình có một thân nợ. Tiêu bang chủ, vấn đề này, không bằng lưu lại chờ Nhật Hậu tự mình hỏi lệnh tôn đi, đáp án tiểu gì cũng sẽ tra ra manh mối. Dù chưa nói rõ, Tiêu Phong lại như bị sét đánh, thân hình lay nhẹ, ánh mắt quần quật lấy khó nói nên lời, tâm tình rất phức tạp. Một bên Hồng Thất Công thấy thế sững sờ, chợt cười ha ha một tiếng, ý đồ hòa hoãn không khí. Tô tiên sinh, nếu nói đến chỗ này, không ngại cũng cho chúng ta nói một chút Hạnh Tử Lâm một đoạn kia chuyện xưa như thế nào. Lão ăn mày thế nhưng là nhớ thương rất lâu. Tô Trần xưa nay kính trọng Tiêu Phong như vậy can đảm hiệp sĩ, đối với nó gặp phải càng là ô sầu trong lòng, đương nhiên sẽ không chối từ. Cần Hạnh Tử Lâm phong ba, liền phải trước từ Mã Đại Nguyên phó bang chủ cái chết nói lên. Mã Đại Nguyên vốn là cái trung hậu hán tử, cưới cái mỹ mạo lại tâm tư khó dò thế tử, hai họa cũng liền bởi vậy chôn xuống. Khang Mẫn vô tình thấy qua Tiêu bang chủ một mặt, liền vì nó khí khái sở mê, nhiều lần lấy lòng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, vì yêu sinh hận, liền lên ý xấu. Ngày nào chỉnh lý trượng phu quần áo lúc, vô ý phát hiện Vương Kiếm Thông lưu lại một phong mật tín, trong thư đề cập Tiêu bang chủ thân thế bí ẩn theo Tô Trần đem Khang Mẫn, Bạch Thế Kính, toàn quan thanh bọn người tư thông như hại sự tình từng cái để lộ, toàn trường chấn kinh, lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ rằng, một trận chấn động giang hồ phong ba, đầu nguồn đúng là một nữ tử không chiếm được liền muốn hủy đi chấp niệm. Ai? Loại nữ nhân này coi là thật tâm ngoan thủ lạn, không chiếm được liền muốn triệt để hủy đi, ngạn ngữ nói độc nhất là lòng dạ đàn bà nói chính là nàng người như vậy đi. Đáng thương nhất hay là Mã Đại Nguyên, trung thực bản phận cả một đời, cuối cùng lại thành người khác tính toán dưới vật hy sinh, mắt thấy nghị luận từ từ thiên vị, Tô Trần hợp thời im tiếng. Hôm nay liền nói đến đây. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác đều là đại tông sư tứ trọng cảnh giới, đồng liệt đại tổng tông sư bảng vị thứ 8. Năm Nhật Hậu lại nối tiếp phần mới. Đến lúc đó đem công bố Tiêu Thần gặp ba bộ xương khô chân thực lai lịch, hắn cùng trưởng sinh giới thiên kiêu khách quan, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Dực Long cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ ở giữa kinh tâm động phách quyết đấu, bởi vì thông thiên kiến mục bên trên thất thải thánh thụ, Tiêu Thần lần đầu gặp cái kia linh động tiểu thú Kha Kha, lần này thuyết thư vừa dứt, đám người còn chưa tới kịp cảm khái, liền đã bị Tô Trần lời nói tóm chặt lấy tâm thần. Tiêu Thần gặp cái kia ba bộ thông linh mạch cốt, đến tột cùng đến từ phương nào? Trưởng sinh giới đi ra thiếu niên nhân tài kiệt xuất, lại nên cỡ nào kinh thế hai tụ? Càng làm cho người ta rung động là Đoạ Lạc Thiên Sứ cùng Dực Long ở giữa quyết đấu. Đây chính là chỉ tồn tại ở cổ tịch, tồn tại trong truyền thuyết, gần như thần minh giống như sinh linh. Những này siêu phàm thoát tục tồn tại đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ? Bọn chúng lúc giao thủ lại là cỡ nào cảnh tượng? Mà Tô Trần cuối cùng đề cập thông thiên kiến một phía trên sinh trưởng thất thải thánh thụ, còn có Tiêu Thần trên đường gặp gỡ bất ngờ tiểu thú Kha Kha, càng là làm cho người suy tư vô tận. Cái kia mấy cố khô lâu tuyệt không phải vật tầm thường, phía sau nhất định có lai lịch lớn. Trường sinh giới thiên tiêu, chỉ là nghe danh hào này cũng làm người ta sợ hãi, thật không biết so chúng ta bên này thiên tài cao hơn bao nhiêu. Tiêu Thần tuy mạnh, nhưng trung quy là tại Cửu Châu trong vùng thiên địa này trưởng thành. Có thể trường sinh giới điểm xuất phát quá cao, nghe nói nơi đó tùy tiện đi ra cái trẻ tuổi hậu bối, phóng tới chúng ta chỗ này đều có thể quét ngang cùng thế hệ. Xác thực, cảnh giới khác biệt, giống như vân nghe. Không biết chúng ta Thần Châu đại địa, có người hay không có thể nghịch thiên mà đi, cùng bọn hắn tranh phong. Ngươi mơ ngộng quá rồi đi. Trường sinh giới thế nhưng là vô số cường giả phá không sau khi phi thăng kết cục, người ta điểm xuất phát chính là chúng ta suốt đời theo đuổi điểm cuối cùng a. Cũng không thể nói như vậy, chi tiểu chưa hẳn nuôi không ra giao long. Vàng dù là chôn dưới đất, sớm muộn cũng sẽ phát sáng. Nếu là Tô tiên sinh ngày nào có thể bình điểm một phen chúng ta bản thổ nhân vật kiệt xuất liên tốt, cũng đẹp mắt xem ai có tư cách cùng trưởng sinh giới những yêu nghiệt kia phân cao thấp. Quá chờ mong lần sau. Ngay cả Đoạ Lạc tiên sứ cùng Dực Long đều muốn đăng chẳng sao. Thông thiên kiến mục, thất thải thánh thụ. Cái này sợ không phải trong truyền thuyết tiên gia trí bảo. Cái kia gọi Kha Kha tiểu gia hỏa lại là cái gì lai lịch? Hẳn là sẽ trở thành Tiêu Thần đồng bạn. Nhưng nếu là Kha Kha thành đồng bạn, Thiên Mã làm sao bây giờ? Như vậy lấy vui một cái tiểu gia hỏa, chớ bị lạnh nhạt. Ta có loại dự cảm, tiếp xuống cố sự sẽ chỉ càng ngày càng đặc sắc, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cả sảnh đường ánh mắt nóng bỏng, đều là đầy cõi lòng ước mơ. Nếu chính tiên đã xong, sau đó chính là đám người mong mỏi cùng trông mong chuyện phiếm thời khắc. Cái này nhàn thoại khâu từ trước đến nay không thua chính văn, lần trước liền mở ra độc cô nhất hạc chết bất đắc kỳ tử chi mê, nói ra thanh ý đi ở lâu chủ nhân Hoắc Hưu thân phận chân thật. Càng có tin tức kinh người, đại minh cảnh nội lại tàng có 5 vị kiếm thần, trong đó thậm chí có người áp đảo Tây Môn Suy Tuyết phía trên, thế gian còn lưu truyền không cần căn cốt tư chất liền có thể tu hành tiên pháp. Lần này lại có thể nghe được loại nào bí ẩn. Đám người nín hơi ngưng thần, lặng chờ công bố. Lâu năm hành lang chỗ, Trương Tử Phàm cùng Trương Linh Ngọc sớm đã đi ra khỏi cửa phòng, gặp tạm Đàm Đem Khải, song song chắp tay hướng Tô Trần hành lễ. Hai người liếc nhau, do Trương Tử Phàm mở miệng đặt câu hỏi, "Tô tiên sinh mạnh khỏe, xin hỏi tiên sinh có nguyện ý hay không nói chuyện 20 năm trước Thiên sư phái diệt môn một chuyện?" "Thiên sư phái diệt môn?" "Tới." Không nghĩ tới mở màn đã là như thế kinh thiên động địa chủ đề. Trích Tinh lâu bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt mừng rỡ, tim đập rộn lên. Tô Trần điểm nhẹ gật đầu. Ngày xưa Thiên sư phái chính là đại đường giang hồ đỉnh tiêm môn phái một trong, lại trong vòng một đêm thảm tao hủy diệt, chân tướng bị tầng tầng che lấp. Như vậy kỳ án, tự nhiên đáng giá nói chuyện. Trước kia Long Hồ Sơn Thiên sư phủ tị thế không ra, cho đến Lao Thiên sư tọa hạ đệ tử thứ 3 Trương Huyền Lăng hiện thân Huyền Vũ Sơn, sáng lập Thiên sư phái, làm công khai truyền thừa chi địa. Chương 354, Ngũ Lôi Chính Pháp. Chương 354, Ngũ Lôi Chính Pháp. Mà Huyền Vũ Sơn chỗ Lương Vương Chu Ôn Hạc Cảnh, người này dục vọng khống chế cực mạnh, há lại cho ngoại nhân tại chính mình giường nằm chi bên cạnh khác lập môn hộ. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy thiên sư phái thoát ly khống chế. Có lẽ chư vị trong lòng nghi hoặc, Chu Ôn bất quá một khác họ phiên vương, đã không hiển hách võ công, cũng không phải xuất thân danh môn, làm sao có thể nhúng tay giang hồ đại sự. Đám người im lặng. Hoàn toàn chính xác, triều đình cùng võ lâm từ trước đến nay phân biệt rõ ràng. Huống hồ trong mắt đại đa số người, Chu Ôn chỉ là cái phổ thông hoàng tộc phong vương, cũng không chỗ đặc biệt. Dù sao, cũng không phải là người người đều như Đại Minh Thiết Đảm Thần Hầu như vậy người mang tuyệt kỹ, còn có thể tổ kiến hộ Long Sơn trang quản lý trung giang hồ thế lực. Tô Trần trong tay quạt xếp vừa thu lại, thanh thúy một tiếng đập vào lòng bàn tay. Đúng là như thế. Thế nhân cực ít nhìn thấy Chu Ôn chân dung, làm sao biết thật sâu cạn. Các ngươi không biết là, Chu Ôn tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn thực lực sâu không lường được, dưới trướng thế lực càng là khổng lồ kinh người. Bởi vì hắn chính là đại đường giang hồ tam đại thế lực đỉnh cấp một trong, Huyền Minh giáo chân chính phía sau màn chúa tể. Ầm vang. Khi câu nói này ra miệng, toàn trường bầu không khí khoảnh khắc sôi trào. Người trong giang hồ đối với Chu Ôn có lẽ lạ lắm, nhưng nhắc lên Huyền Minh giáo, lại là không người không hiểu, nghe mà biến sắc. Huyền Minh giáo chiếm cứ giang hồ nhiều năm, danh xưng tiểu minh phủ tuyên bố muốn làm treo ở chúng sinh đỉnh đầu đoạn hồn lưỡi dao. Dưới đó thuộc trong thế lực mấu chốt chức vị đều là lấy minh giới thần linh làm tên, như là Minh Đế Quỷ Vương, Tứ Đại Thi Tổ, Ngũ Đại Diêm Quân, Thủy Hỏa Phán Quan, còn có Mạnh Bà, Chu Quỷ, Hắc Bạch Vô Thường bọn người, mỗi một vị đều là danh chấn một phương đỉnh tiêm cao thủ. Khổng lồ như thế tổ chức, lại há có thể không làm người khác chú ý. Mà giờ khắc này, Tô Trần lại nói Lương Vương Chu Ôn chính là cỗ này ngập trời thế lực phía sau chân chính chúa tể. Lao Thiên gia a. Nguyên lai Huyền Minh giáo đứng sau lưng chính là Lương Vương Chu Ôn, cái này Chu Ôn giấu quá sâu. Chẳng ai ngờ rằng, một cái nhìn như bình thường vương khác họ ra, có thể khống chế kinh khủng như vậy lực lượng. Phải biết Huyền Minh giáo bên trong đại tông sư cấp bậc cường giả đếm đều đến không đến. Không sai. Thiên sư phái chỗ Chu Ôn quản hạt chi địa, hắn sớm có chiếm đoạt chi tâm. Chỉ vì thiên sư phái không chịu cúi đầu thần phục, liền sai sử Huyền Minh giáo xuất thủ diệt môn, lúc này mới nói thông được. Đám người lao nhau, cơ hội nhất trí nhận định, huyết tẩy thiên sư phái hắc thủ chính là Chu Ôn. Lâu năm hành lang gấp khúc bên trên, Trương Tử Phàm nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi lặng yên chảy ra, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn thở dài một hơi. Cứ việc Tô Trần chưa nói rõ, nhưng hắn trong lòng sớm đã tiếp nhận chính mình là Trương Huyền Lăng chi tử sự thật. Nhưng nếu thật sự là thông văn quán giết phụ thần, mà Lý Tự Nguyên lại là nuôi dưỡng hắn lớn lên ân nhân, khi đó hắn lại nên lựa chọn như thế nào? Bây giờ nếu có thể chứng thực là Huyền Minh giáo cách làm, cũng là miễn đi hắn tình cảnh lưỡng nan. Đáng tiếc thế sự thường thường không bằng người nguyện. Trên đài cao, Tô Trần chậm rãi rồi nói tiếp, Chu Ôn từng nhiều lần thăm dò thiên sư phái thái độ, nhưng thiên sư phái vốn là thiên sư phụ đối ngoại bề ngoài, tăng thêm Trương Huyền Lăng tu vi cao cường, tính tình cương liệt, như thế nào đem Chu Ôn để vào mắt. Chu Ôn mặc dù giận, lại nhất thời án binh bất động. Thẳng đến Trương Huyền Lăng hành tẩu giang hồ, bằng vào chí cương chí mãnh ngũ lôi thiên tâm quyết chu sát tà túy, Chu Ôn rốt cục không thể nhịn được nữa. Bởi vì hắn dưới trướng Huyền Minh giáo bên trong, tu luyện tà pháp người chỗ nào cũng có, những cái kia bị Trương Huyền Lăng diệt trừ yêu tà phần lớn chính là Huyền Minh giáo nòng cốt. Thậm chí Ngũ Đại Diêm Quân một trong từng suýt nữa mệnh tang nó tay, bọn hắn dựa vào đặt chân cựu lũ huyền thiên thần công tại ngũ lôi thiên tâm quyết trước mặt cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Chu Ôn triệt để nổi giận, hắn dưới cơn nóng giận tập kết Huyền Minh giáo cơ hồ tất cả cao thủ, định vào đêm khuya vây quét thiên sư phái. Mà cùng lúc đó, Thông Văn Quán Thánh chủ Lý Tự Nguyên cũng một mực tại âm thầm chú ý Trương Huyền Lăng nhất cử nhất động. Trải qua thời gian dài quan sát, hắn phát hiện Trương Huyền Lăng tu tập ngũ lôi thiên tâm quyết, lại cùng Thông Văn Quán chân phái tuyệt học chí thánh càn khôn công ẩn ẩn tương hợp. Nếu như có thể đem cả hai kiếm tu, có lẽ thật có cơ hội đột phá nhân gian cực hạn, bước vào cái kia trong truyền thuyết siêu phàm cảnh giới. Kỳ thật Lý Tự Nguyên cũng không nhìn lầm, chí thánh càn khôn công vốn là nguồn gốc từ thiên sư phụ lịch đại truyền thừa đạo thống một trong, chỉ có cùng ngũ lôi thiên tâm quyết hợp hai là một, mới có thể diễn hóa thành thượng cổ đạo môn chân chính tiên gia bí thuật, ngũ lôi chính pháp. Cái gì? Ngũ lôi thiên tâm quyết cùng chí thánh càn khôn công dung hợp đằng sau, có thể thành tựu một môn chân chính công pháp tu tiên, ngũ lôi chính pháp. Trích Tinh lâu bên trong một mảnh xôn xao. Kế đại tống trưởng Xuân Bất Lão Công, đại tùy đạo tâm chủng ma đại pháp, đại hán di tiên thần quyết diệt thế ma thân thánh tâm quyết, đại minh thái huyền kinh đằng sau, đại đường rốt cục cũng xuất hiện một bộ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ đăng tiên chi pháp, ngũ lôi chính pháp. Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh sôi trào. Khó có thể tin, ngũ lôi thiên tâm quyết có thể cùng chí thánh càn khôn công kết hợp thành tiên đạo công pháp. Đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh chi lộ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là Chu Ôn mang theo Huyền Minh giáo huyết tẩy thiên sư phái, hiện tại xem ra Lý Tự Nguyên cũng đã sớm để mắt tới ngũ lôi thiên tâm quyết. Trận này thảm án diệt môn, nói không chừng căn bản không phải đơn phương hạ thủ. Lâu năm trên hành lang, Trương Tử Phàm đứng run nguyên địa, thần sắc biến ảo không chừng, trong mắt lướt qua thật sâu dãy rủa cùng đau đớn. Trên đài cao, thừa dịp đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Tô Trần chậm rãi nhấp một cái trà, ánh mắt đảo qua điểm nhân khí không ngừng kéo lên giới diện, khóe miệng gánh nếp. Hôm nay đã toàn 4 triệu, tăng thêm trước đó mấy triệu, vừa vặn 5 triệu. Bất quá muốn đụng đủ ban đêm dồn ít 10 hạn mức, chỉ sợ vẫn là kém chút. Gặp ồn ào dần dần hơi thở, hắn thu hồi tâm thần, tiếp tục mở miệng. Ngay tại Huyền Minh giáo dạ tập thiên sư phái một đêm kia, Lý Tự Nguyên cũng lặng yên chui vào Huyền Vũ Sơn, lẫn vào loạn cục, chỉ vì tìm được ngũ lôi thiên tâm quyết hạ lạc. Có thể lật khắp toàn núi, từ đầu đến cuối tìm không thấy công pháp tung tích, rơi vào đường cùng, đành phải bắt đi Trương Huyền Lăng còn tại trong tá lót nhi tử, Trương Tử Phạm. Mà tại ở dưới chân núi, Huyền Minh giáo dốc toàn bộ lực lượng, mặc dù chém giết đông đảo thiên sư phái đệ tử, nhưng thủy chung không làm gì được Trương Huyền Lăng. Hắn ngũ lôi thiên tâm quyết trời sinh khắc chế cửu lũ huyền thiên thần công loại này âm độc tà pháp, Huyền Minh giáo đám người liên thủ cũng không cách nào đem nó chế ngự. Trương Huyền Lăng cuối cùng lấy vết thương nhẹ thân thể giết ra Huyền Minh giáo vòng đây, có thể vừa đạp vào đường núi, liền bắt gặp cưỡng ép Trương Tử Phạm Lý Tự Nguyên. Hai người lúc này giao thủ, nguyên bản Trương Huyền Lăng ổn chiếm thượng phong, làm sao Lý Tự Nguyên lấy Trương Tử Phạm tính mệnh bức bách, làm hắn tâm thần đại loạn, hơi chút sơ thần, liền bị một trưởng đánh rơi xuống vách núi. Trích Tinh lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị Tô Trần giảng thuật tóm chặt lấy tâm thần. Mượn Huyền Linh trận quyết đại, phản phất tự mình về tới 20 năm trước đại đường, đứng ở Huyền Vũ sơn đỉnh, mắt thấy trận kia kinh thiên động địa quyết đấu, Vũ Lôi Thiên Tâm quyết nên chiến cửu lũ huyền thiên thần công, lại đối đầu chí thánh càn khôn công, tam đại tuyệt thế võ học kịch liệt va chạm, khuấy động lòng người, không ít người nghe được khí huyết của cuộn, có chút hiểu được. Mà tại lầu năm trong phòng, Trương Tử Phàm sớm đã nước mắt ý phục cầm ướt vào áo. Hắn thở thiếu thời phần kia ngây thơ chờ đợi cuối cùng thất bại. Thiên sư phái mặc dù vong tại Huyền Minh giáo chi thủ, nhưng cha ruột cũng là bị Lý Tự Nguyên tự tay đẩy tới vực sâu. Hắn thật lâu đứng lặng nguyên địa, một câu cũng nói không ra. Trương Linh Ngọc yên lặng đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của hắn, hai người chậm rãi lui về sương phòng. Đám người đang muốn đứng dậy đặt câu hỏi thời khắc, lầu 6 một gian mật thất đống nhiên rộng mở, một bóng người dạo bước mà ra. Cái kia thân người tài cũng không khôi ngô, lại tự có một cỗ bức nhân khí thế, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trong chốc lát, cả sảnh đường ồn ào náo động trở nên yên ắng, tất cả mọi người lặng yên ngồi trở lại vị trí, im miệng không nói. Có thể trèo lên lầu 6 người, không khỏi là bước vào thiên tượng cảnh giới đại tông sư, mà trong đó đặc biệt thiết đảm thần hầu hy vọng thích nhất, không người dám cùng tranh tài. Chu Vô Thị vốn định chờ Tô Trần chủ động đề cập Thiên Hương Đậu Khấu hoặc khởi tử hồi sinh chi pháp, có thể mắt thấy thuyết thư gần hồi cuối, vẫn không có nửa điểm manh mối, đành phải tự mình hiện thân. Tô tiên sinh mạnh khỏe, tại hạ Chu Vô Thị, mạo muội tỉnh giáo, không biết tiên sinh nhưng có biết Thiên Hương Đậu Khấu hướng đi. Đối mặt cách đó không xa đứng thẳng Chu Vô Thị, Tô Trần ánh mắt chớp lên. Người này năm đó để lại cho hắn ấn tượng cực sâu, bụng dạ cực sâu, bố cục sâu xa, cơ hồ đã thành đại sự. Vốn đã quyền khuynh thiên hạ, đang lâm đế vị, ngay cả thành thị phi sử xuất kim cương bất hoại thần công cũng khó khăn địch kỳ thế. Đáng tiếc một đời kiêu hùng trung vi tình bấy khốn, trơ mắt nhìn xem Tố Tâm chết thảm, mất hết can đảm, mới rơi vào bỏ mình kết thúc. Chân chính thả rằng phụ Giang Sơn, không phụ hồng nhan. Muốn nói hắn phẩm hạnh có thua thiệt, sát thực từng đoạt huynh đệ vợ, nhưng hắn đối với Tố Tâm tình ý, nhưng lại chân thành tha thiết hưởng cực, thế gian hắn hữu. Suy nghĩ hiện lên, Tô Trần bình tĩnh mở miệng, thần hầu không cần đa lễ. Năm đó Thiên Hương quốc quy thuận đại minh, tiến hiến 3 viên Thiên Hương đậu khấu. Tiên đế đem một viên ban cho thần hầu, một viên thưởng cho đương kim thái hậu, một viên khác thì cho khi còn sống sủng ái nhất tục phi. Thần hầu đoạt được viên kia sớm đã làm người ăn bảo. Thục phi viên kia theo nhân ngư tiểu minh châu chuyển đến Vân La quận chúa trong tay, về phần thái hậu trong tay viên kia, gián tiếp rơi vào đồng xưởng đốc chủ Tào Chính Thuần chi thủ. Vừa dứt lời, Chu Vô Thị sắc mặt đột nhiên gấp, lập tức trịnh trọng hướng Tô Trần gửi tới lời cảm ơn, quay người hướng đối diện Bao Xương nhìn thoáng qua, bước chân trầm trọng trở về gian phòng của mình. Vân La quận chúa trong tay viên kia, hắn còn có một hồi chi lực, có thể Tào Chính Thuần vật trong lòng bàn tay, lại rất khó nhung chạm. Vị kia đông xưởng thống lĩnh luôn luôn xem hộ Long Sơn Trang là cái đinh trong mắt, khắp nơi đề phòng, há lại sẽ tùy tiện để hắn vận nguyện. Bất quá cuối cùng có manh mối, mặc dù con đường phía trước gian nguy, trong lòng khói mù cũng so lúc trước tiêu tán rất nhiều. Luôn có biện pháp. Chu Vô Thị vừa đi, trong sảnh bầu không khí lại lần nữa táo động. Tạp Đàm Tam Vấn đã công bố thứ hai, một là Đại Đường Thiên Sư phái hủy diệt trận tướng, hai là Đại Minh Thiên Hương đậu khấu hạ lạc. Một câu sau cùng, ai không muốn tranh thủ? Nhưng mà tâm động quy tâm động, đa số người cuối cùng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bọn hắn chỉ là giang hồ tán tu, như tùy tiện đoạt tại cao thủ đằng trước đặt câu hỏi, rước lấy đi hận, nhật hậu sợ là ăn ngủ không yên. Nhưng có người cẩn thận, tự nhiên cũng có người lỗ mãng. Đang lúc đám người do dự thời điểm, lầu một đại sảnh bỗng nhiên đi ra một tên bội kiếm thanh niên, bên hông trường kiếm kêu khẽ, ánh mắt sáng rực. Tô tiên sinh, tại hạ Đại Tần kiếm khách Phong Anh, cả gan xin hỏi, tiên sinh có thể hay không giảng một chút ta Đại Tần tu tiên truyền thừa? Chương 355, Ma môn chi bất hủ. Chương 355, Ma môn chi bất hủ. Phong Anh bất quá là Đại Tần trong trốn võ lâm một tên bình thường kiếm khách, tu vi khó khăn lắm chạm đến tiên thiên môn hạng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối lấy thân là Đại Tần con dân làm ngạo. Hắn là sớm nhất một nhóm nghe Tô Trần thuyết thư người, có thể những ngày này xuống tới, trung nguyên các đại hoàng triều tu hành bí pháp nhau nhau ra ánh sáng, duy chỉ có Đại Tần từ đầu đến cuối không có đề cập. Phong Anh tuyệt không tin tưởng Đại Tần không có cao thâm công pháp, Trích Tinh lâu bên trong cũng không ai sẽ như vậy muốn. Dù sao Đại Tần hoàng triều uy danh, cả thế gian công nhận, có thể chậm chạp không thấy tăm hơi, đều khiến người cảm thấy đê nhân một đầu, trong lòng của hắn như thế nào cam nguyện. Cơ hội vừa hiện, Phong Anh lập tức xông lên phía trước, không lo được sẽ hay không mạo phạm người khác, há miệng liền hỏi. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chớp lên, mơ hồ có thể thấy được bát quái luân chuyển chi tượng, đúng là hắn vận dụng bát tướng thế giới thôi diễn Đại Tần tu hành chi đạo dấu hiệu. Từ khi bát tướng thế giới đơn giản hình thức ban đầu, có thôi diễn chi lực sau, mỗi khi gặp bắt đầu bài giảng bình điểm trước đó, hắn tiểu gì cũng sẽ trước diễn toán một phen. Dù sao thế gian này tuy nhiều là nghe nhiều nên thuộc nhân vật cùng thế lực, nhưng trong đó chi tiết tất nhiên cùng hắn biết có chỗ xuất nhập, hơi không cẩn thận liền sẽ ngộ phán. Sau một lát, Tô Trần thần sắc đọc lại, trên mặt hiện ra mấy phần dị dạng. Lại là tình hình như vậy nhìn qua dưới lầu mong mỏi cùng trông mong Phong Anh, Tô Trần hơi chút trầm ngâm. Cuối cùng vẫn nói ra cái kia cơ hồ không người sẽ tin đáp án, Đại Tần hoàng triều cũng không phương pháp tu hành. Cái gì? Đại Tần vậy mà không có phương pháp tu hành? Cái này chẳng phải là hoang đường? Ta thế nhưng là nghe rõ ràng, cái kia từng một lần danh xưng có thể tranh đệ nhất thiên hạ đại tần, thế mà ngay cả tu hành pháp đều không có. Chẳng lẽ cái gọi là cường thịnh bất quá là hào nhoáng bên ngoài? Tuyệt không có khả năng. Ta đại tần la vong dày đặc tứ hải, ai không sợ? Kiếm thanh cái nhiếp đã gần đến truyền thuyết chi cảnh, đương đại người nào có thể vượt qua nó? Có thể cuối cùng chưa đạt lục địa chân tiên chi cảnh. Các vương triều bây giờ đều là chuyển gia cao nhân đắc đạo, chính là đại minh cũng có thái huyền kinh tại thế, võ đang trương chân nhân thân chuyển thụ chuyển thừa, ngươi đại tần lấy cái gì so? Ta không tin. Tuyệt không tin tưởng. Đại tần như thế nào không có phương pháp tu hành? Khi Tô Trần quả quyết nói ra câu nói này lúc, Trích Tinh lâu bên trong một mảnh xôn xao, người người chấn kinh. Cần biết bây giờ tu hành pháp sớm đã trở thành thế lực đỉnh tiêm biểu tượng, phàm là đặt chân siêu phàm chi lưu người, cơ hồ đều là ỷ vào tu hành bí điển. Những công pháp này không chỉ có ẩn chứa thông thiên triệt địa chi năng, càng có thể kéo dài tuổi thọ, cướp lại thiên mệnh. Dưới mắt các đại hoàng triều, môn phái giang hồ ở giữa đấu, chính là trường sinh giả nhiều ít, hệ thống tu hành phải chăng hoàn mỹ? Nếu không có tu hành pháp trèo trống, đại tần uy danh không thể nghi ngờ phải lớn suy giảm. Đúng là như thế. Bởi vì một ít đặc thù duyên cớ, đại tần hoàng triều nhất định không cách nào thai nghén trường sinh chi đạo, tự nhiên cũng không sinh ra chân chính tu hành pháp. Tô Trần lại lần nữa lấy không thể nghi ngờ ngữ khí xác nhận việc này, không chỉ có Phong Anh chấn kinh ngạc khó bình, liền ngay cả lầu 6 trong dạ thuộc về đại tần một phương phụ Tô, Nguyệt Thần mấy người cũng đều kìm nén không được. Phải biết, thủy hoàng đế doanh chính suốt đời chấp niệm chính là cầu lấy bất tử chi thuật, bây giờ lại có người nói đại tần căn bản vô duyên đạo này, đã không trường sinh chi pháp, cũng không tu hành căn cơ. Bực này ngôn luận, làm sao có thể để phụ Tô bọn người thản nhiên tiếp nhận? Nhất định phải hỏi cho rõ. Tiên sinh, thỉnh giáo ngài một câu, đến tột cùng vì sao ta đại tần quả là tình cảnh như thế? Vì sao không có khả năng có được phương pháp tu hành? Không được trường sinh chi thuật. Theo thoại âm rơi xuống, lầu 6 cửa phòng khách phi mở rộng, phủ Tô dẫn đầu, Cái Nhiếp, Nguyệt Thần, Trương Hàm theo sát phía sau, đủ bước mà ra, đối với Tô Trần làm một lễ thật sâu. Việc quan hệ quốc vận con đường phía trước, mặc dù là cao quý hoàng tử, phủ Tô cũng không dám có nửa phần kinh mạng. Trước đây bọn hắn mặc dù bắt được Tiêu Giao Tam lão, lấy được ba bộ bí truyền công pháp, nhưng thủy chung không thể dung hợp ra trong truyền thuyết Trường Xuân Bất Lão Quyết, việc này vốn là làm cho người điểm khả nghi mọc thành bụi. Tô Trần trừng mắt nhìn, nói thật, vừa rồi thôi diễn kết quả ngay cả chính hắn đều lấy làm kinh hãi. Còn lại giang hồ thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều có diên thọ chi pháp, thậm chí đã có chân chính bước vào trường sinh môn hàng người. Duy chỉ có đại tần khác biệt, vùng đất kia giống bị thiên ý phong tỏa, từ nơi sâu xa có một cố quy tắc áp chế, cấm chỉ trường sinh chi đạo nảy sinh, tự nhiên cũng không có khả năng sinh ra chân chính phương pháp tu hành. Việc này nói đến rất sâu, nhất thời khó mà nói hết. Hôm nay cũng không phải là mảnh mà nói lúc, ta chỉ thô sơ giản lược giảng hơn mấy câu. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Trần ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Căn nguyên còn phải ngược dòng tìm hiểu trí thượng cổ trong năm. Lúc đó chính là huy hoàng thịnh thế, bảy con đua tiếng, cường giả như mây, con đường tu hành trăm hoa đua nở, diễn hóa xuất mấy cái khác biệt đăng đỉnh chi đạo. Khi đó cũng vô hậu trời, tiên thiên, tông sư phân chia, chỉ lấy cảnh giới luận cao thấp, nhất cảnh, nhị cảnh, tam cảnh trục giai mà lên. Bây giờ bị coi là đỉnh phong tiên nhân cảnh, tại lúc đó bất quá thống lĩnh một phương sừng nhỏ mà, về phân phá toái chi cảnh, cũng chỉ là rất nhiều đường đi một trong, xa không phải điểm cuối cùng. Ngay tại như thế một cái đỉnh thịnh thời đại, thế gian bỗng nhiên xuất hiện một vị đại ma thần, khai sáng ma đạo nhất mạch, nhục thân cường hành vô địch, lại tu thành bất diệt chi thể, bước vào đệ thất trọng cảnh giới. Ma môn chi bất hủ. T, đám người cùng nhau hít một hơi linh khí, phản phất xuyên thấu qua Tô Trần lời nói, thấy được cái kia xa xôi niên đại bao la hùng vĩ tranh cảnh, có người lăng không mà đi, có người phụ núi mà chạy, bách gia luận đạo, vạn pháp tranh nhau phát sáng, giữa thiên địa đều là người tu hành thân ảnh. Tại mảnh này hào quang diệu thế võ đạo thời đại, các đại hoàng triều bên trong cường giả đỉnh cao tầng tầng lớp lớp, cho dù là bị thế nhân tôn làm lục địa thần tiên nhân vật vô thượng, cũng bèn bèn ở vào đệ ngũ trọng cảnh giới, mặc dù có thể hùng cứ một phương, nhưng còn xa không phải đỉnh phong. Đang lúc thế gian võ phong cường thịnh, phát triển không ngừng thời khắc, một vị khoáng thế kỳ tài hoành không xuất thế, sáng lập ma đạo phương pháp tu hành, đạp phá cực hạn, bước vào ma đạo đệ thất cảnh, bất diệt chi cảnh. Cái kia một tôn nguy nga ma ảnh chống lên thiên địa, phần thiên trừ hải ma hỏa bước lên gào thét, cơ hồ đem mọi người tâm thần đốt cháy hầu như không còn. Còn không tỉnh lại, Tô Trần đột nhiên một tiếng gào to, như lôi đình nổ vang, đám người lúc này mới từ trong huyễn tượng bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, trong ánh mắt vẫn lưu lại chưa tán sợ hãi. Hắn than nhẹ một tiếng, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Mỗi lần kể chuyện lịch sử, hắn đều lấy Viễn Linh trận tái hiện năm đó cảnh tượng, chỉ vì cầu cái chân thực có thể tin, nhưng không ngờ lần này suýt nữa ủ thành đại họa, để người nghe lâm vào tâm ma. Thế thế, hắn đành phải tạm thời thu lời lại đầu, qua loa kết thúc đoạn quá khứ này. Vị kia ma thần cường hành vô địch, như toàn chấp trưởng càn khôn, cuối cùng dẫn tới thiên hạ hợp nhau tấn công. Trận chiến kia dung chuyển bát hoang, không ngất ý đều xuất thủ can thiệp, mới miễn cưỡng đem hắn trấn áp. Có thể bởi vì hắn đã tu thành không sinh bất diệt chi thể, đám người kiệt lực cũng vô pháp triệt để tru sát, chỉ có thể đem nó thân thể chia cắt, phân biệt trấn tại tứ phương cuối cùng. Về phần hắn cầm hung khí, thì bị thiên đạo phong cấm tại đại tần cảnh nội. Làm phong vật này thoát khốn, toàn bộ đại tần cương thổ đều bị rơi xuống phong ấn. Mặc dù không ảnh hưởng tu hành tiến cảnh, phàm là thân ở nó đất, liền nhất định không cách nào siêu thoát sinh tử, tự nhiên cũng không có người có thể ngộ ra trường sinh chi đạo. Khi Tô Trần nói xong đại tần vì sao vô duyên tiên lộ nguyên do sau, ngồi đầy tân khách vẫn như cũ thật lâu không bình tĩnh nổi. Kỳ thật lúc trước hắn thôi diễn việc này lúc, đã từng khiếp sợ không thôi. Nhưng nghĩ lại, nhưng lại thoải mái. Như đại tần thật có trường sinh chi pháp, lấy doanh chính cấp độ kia người kinh tài tuyệt diễm, sao lại thúc thủ vô sách? Như thế nào lại cố chấp như thế tại tìm thuốc hỏi? Thực sự không hợp với lẽ thường. trừ phi là thiên địa không dùng, nếu không như vậy khao khát trường sinh bộ dáng, ngược lại có vẻ hơi mất khí độ. Mà tại thôi diễn đại tần bí tân đồng thời, hắn cũng tiện thể dò xét Đế Thích Thiên lai lịch. Bởi vì hắn bắt tướng thế giới nguồn gốc từ trường sinh giới trí cao thần thông, áp đảo vùng thiên địa này phía trên, mặc dù chỉ tu đến tiểu thành, cũng đã đủ để dòm ra vạn cổ huyền cơ. Kết quả phát hiện, giới này Đế Thích Thiên cũng tên Từ Phúc, chính là 2000 năm trước thụ đại tần đế vương chỗ triệu một vị phương sĩ. Về sau người này xuất quân săn bắn phượng hoàng, cái kia thần thú lúc đó nương thân ở đại tần cùng đại hán giao giới chi địa, Từ Phúc may mắn đắc thủ, lấy nó tinh huyết mướt. E sợ cho đế vương giáng tội, liền trốn hướng đông doanh tránh họa. Mấy trăm năm sau, hắn mới lặng yên quay về Trung Nguyên, nhưng thủy chung không dám bước vào đại tần cố thổ, chỉ ở đại hán cảnh nội du tẩu. Tô Trần thậm chí phỏng đoán, nếu như năm đó Từ Phúc trở về đại tần, dù là ăn vào phượng hoàng chi huyết, chỉ sợ cũng khó thoát thọ tận chi kiếp. Vận mệnh chi huyền diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc này, Trích Tinh lâu bên trong đám người cũng lần lượt từ trong rung động lấy lại tinh thần. Thời đại thượng cổ huy hoàng thịnh thế làm cho người hướng về, mà vị kia đang lâm đệ thất cảnh ma thần càng làm cho người sợ hãi tim đập nhanh. Lại cần sức mạnh cả thế gian liên thủ vây quét, ngay cả thiên đạo đều không thể triệt để xóa đi, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Tất cả mọi người phảng phất trong lòng bị sốc lên một đường vết rách, nhao nhao mở miệng thổ lộ hết, thật không thể đem trong lồng ngực khuấy động đều thổ lộ. Lao thiên gia à, thượng cổ võ đạo càng như thế hưng thịnh, quả thực là thần tiên đầy đường chạy, đại tông sư đều không đáng giá. Còn không phải sao? Ai có thể nghĩ khi đó bách gia san sát, con đường tu hành ngàn đầu và tự, nào giống bây giờ như vậy khó khăn đơn nhất. Cũng không biết về sau đã xảy ra biến cố gì, mới khiến cho võ đạo suy sụp đến tận đây. Hẳn là chính là trận kia vây quét ma thần đại chiến gây họa. Cái kia ma thần quá dọa người, có thể cách khác tu hành lộ kính, luyện thành vĩnh sinh thân thể, ma đạo đệ thất cảnh bất diệt đơn giản nghịch thiên. Đúng à, không nhất ý đều không thể triệt để tiêu diệt hắn, chỉ có thể cưỡng ép trấn áp, phần này thực lực quá mức dọa người. Ngay cả hắn dùng binh khí đều bị khóa chết tại đại tần cảnh nội. Nguyên lai đại tần không có tiên pháp đúng là duyên cớ này, thật sự là thiên ý trêu người a. Tuy nói phong ấn hung khí không gì đáng trách, có thể khổ toàn bộ vương triều hậu nhân. Theo Tô tiên sinh nói tới, thiên nhân bất quá là đệ ngũ cảnh, đằng sau còn có phá toái, vũ hóa mà nói. Chẳng lẽ vũ hóa chính là nào đó một đầu hệ thống tu hành đệ thất trọng? Rất có thể. Ma môn đệ thất cảnh xưng bất diệt, cái kia Phật môn, Đạo môn, Nho tông thậm chí mặt khác võ đạo lưu phái đâu? Trừ tam giáo bên ngoài, những cái kia dị đồ cường giả lại thông hướng gì cảnh? Có lẽ vũ hóa chính là trong đó nào đó nhất mạch trung cực chi cảnh. Trong lúc nhất thời nghị luận nổi lên bốn phía, người người tầm mắt mở rộng, phảng phất bắt vân kiến nhật, nhìn thấy lâu bị che đậy thường khung chân tướng. Trong giang hồ hành tẩu cao thủ, dị vãng cao nhất cũng bất quá là tông sư, đại tông sư chi lưu. Loại nhân vật này, thường thường trấn thủ một phương cương vực, chính là các đại hoàng triều bên trong đỉnh tiêm tồn tại, người bình thường cuối cùng cả đời cũng khó gặp thứ nhất mặt. Chương 356, có thể xưng kỳ tích chương 356, có thể xưng kỳ tích có thể từ khi Tô Trần khai đàn giảng sách đến nay, những cái kia nguyên bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại tông sư lại liên tiếp hiện thân, phảng phất không còn xa không thể chạm. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Tô Trần từng lợi bình đương đại thập đại trưởng sinh giả, mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai đại tông sư phía trên còn có cảnh giới, tên là thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh người, có thể phá phàm thai cùng thiên địa cộng mình, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động phong vân lôi điện, gần như siêu thoát trần thế. Như vậy tồn tại, tại bách tính trong mắt đã như thần minh bình thường, cho nên được xưng là lục địa thần tiên. Trong lúc nhất thời, mọi người đều coi là đây cũng là thế gian đỉnh phong. Cứ việc Tô Trần từng đề cập qua thiên nhân đằng sau còn có phá toái vũ hóa mà nói, nhưng đại đa số người lại đem nó hiểu thành phi thăng hư không, đi xa giới khác, nếu rời đi vùng thiên địa này, vậy lưu giới người mạnh nhất, tự nhiên hay là thiên nhân. Ngay tại lúc giờ phút này, Tô Trần đột nhiên mở ra chân chính bí mật, thời đại thượng cổ từng có một đoạn huy hoàng đến cực điểm đại thế, vào niên đại đó, thiên nhân cảnh bèn bèn sắp xếp thứ 5, thậm chí liên xương bá một phương đều chưa nói tới. Càng có một tôn tuyệt đại ma thần hoành không xuất thế, khai sáng ma môn con đường tu hành, một đường đột phá tới đệ thất cảnh, bất hủ chi cảnh. Loại uy năng kia, sớm đã siêu việt phàm theo lý thường có thể phỏng đoán. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Đừng nói phổ thông tính khách, liền ngay cả đại tần hoàng triều các quyền quý cũng bị tôn kia thứ thất cảnh ma thần chấn nhiếp, nhất thời lại quên truy vấn đại tần hoàng thất không cách nào trưởng sinh căn bản mấu chốt. Có lẽ bọn hắn sâu trong đáy lòng muốn cũng không ôm hy vọng, ngay cả cấp độ kia hung uy ngập trời ma thần đều bị thiên đạo tự mình phong ấn, bây giờ thế gian này, lại có ai có thể phá giải số mệnh công xiềng. Đợi đám người từ trong rung động lấy lại tinh thần, Tô Trần sớm đã lặng yên rời đi. Hắn nói muốn nhẹ nhõm chút, liền thật một chút không ở thêm. Tập đàm tam vấn đã tất, thuyết thư cũng theo đó kết thúc. Hắn sắc mặt từng đỏ, ánh mắt tỏa sáng, bước chân nhẹ nhàng quay trở về chỗ ở của mình. Nguyên bản hắn còn lo lắng lần này nhân khí không đủ để trèo chống Jon Lít 10, thậm chí do dự phải chăng nên góp nhặt đến lần sau dùng lại. Ai ngờ cuối cùng thu hoạch vượt xa khỏi mong muốn. Sớm tại Bình Thuận Thiên Sư phái thảm án diệt một lúc, hắn liền tích lũy 4 triệu điểm nhân khí, tăng thêm trước đây tồn tại 100 vạn người khí, đã có 5 triệu cơ sở. Về sau vạch trần diệt môn trận tướng, lại tiện thể để cập thiên hương đậu khấu hạ lạc, nhân khí chậm rãi kéo lên, nhưng vẫn không đột phá 6 triệu cửa ải lớn. Ai ngờ một tên sau cùng đại tần bừa bãi vô danh kiếm khách thuận miệng hỏi một chút, vì sao đại tần không tu tiên pháp, lại thành dẫn bạo toàn trường mấu chốt. Bởi vậy dẫn xuất thượng cổ uy hoàng kỳ nguyên, chấn động hán địa nhân tâm, đợi nói đến ma môn vị kia đang lâm đệ thất cảnh bất hủ đại ma thần lúc, toàn trường cơ hồ ngạt thở. Nhất là trận chiến kia, thiên hạ vây quét, thiên đạo đích thần tới, lại cũng chỉ có thể đem phong ấn mà không cách nào triệt để tru sát. Như thế thực lực, làm cho người hồn phách câu chiến. Chính là đoạn này ngắn ngủi mấy lời kết thúc công việc, lại để Tô Trần một hơi cuồng ôm hơn 4 triệu người khí giá trị. tổng cộng điệp ra đằng sau, nắm trong tay của hắn điểm nhân khí thình lình đột phá ngàn vạn. Tiết mục gáp chảo lúc này mới bắt đầu. Khi hắn nếm thử dung hợp rút thưởng đoạt được thanh đế chuyển thế mô bản lúc, thể nội bỗng nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh. Bát tướng thế giới tự hành hiện hiện, chiếu rọi ngũ tạng lục phủ trong suốt như ngọc, huyết dịch từ từ nặng nề sâu thẳm, tựa như vực sâu mạch nước ngầm. Như là liệt hỏa nhóm lửa cây khô, địa hỏa nước bánh xe gió chuyển không thôi, bát tướng chi lực vờn quanh cọ giữa phía dưới, hạ đan điền bên trong lại chậm rãi diễn sinh ra một mảnh tối tăm mở mịt khu vực. Mà tại cái kia hỗn độn hôi hải trung ương, một chút ánh sáng nhạt lặng lặng xoay tròn, tuy nhỏ lại vững chắc bất diệt. Chùm sáng mặt ngoài, hiện ra một tia nhàn nhạt thanh ý, hỗn độn khổ hải, gieo xuống thanh liên. Ngay tại Tô Trần trong đan điền xuất hiện cái này một vòng màu xanh thời điểm, Trích Tinh lâu đột nhiên quang mang vạn trượng. Bốn phía người còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp trên trời cao dị tượng tỏa ra, một đóa thanh liên hư ảnh lăng không nở rộ, hoa chưa mở mà ý vị đã ép cửu tiêu, nửa màn trời đều nhuộm thành xanh bích chi sắc. Bất quá một lát, quang ảnh dần dần biến mất. Vừa nghe xong sách chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo liên tinh nhìn lên bầu trời tàn ảnh, thanh âm có chút phát run, cái kia, đó là cái gì? Trên trời làm sao đột nhiên mở ra một đóa thanh liên? Vừa rồi một chớp mắt kia, ta toàn thân đều cứng đờ, căn bản không thể động đậy. Yêu Nguyệt trầm mặc không nói. Phương Tài liên ảnh hiện thế thời khắc, nàng đồng dạng cảm thấy một cỗ vô hình uy áp bao phủ toàn thân, sinh tử không do mình khống, loại cảm giác bất lực kia đến nay vẫn quanh quẩn trong lòng. Chỉ sợ là Tô tiên sinh đang tu luyện một loại nào đó vô thượng pháp môn đi. Chúng ta cùng hắn ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong mắt hiện lên không cam lòng. Thờ nhỏ tranh cường háo thắng nàng, như thế nào nguyện ý thừa nhận chính mình nhỏ bé như vậy. Nàng vốn là đại tông sư cảnh giới, tại Đại Minh giang hồ bên trong đủ để khinh thường quân hùng, có thể từ khi Tô Trần bắt đầu bài giảng đằng sau, từng vị kinh thế cao thủ liên tiếp nổi lên mặt nước, ngay cả trong truyền thuyết thiên nhân cảnh lục địa thần tiên đều liên tiếp hiện thân, làm lòng người thần chấn động. Càng đừng đề cập thượng cổ huy hoàng niên đại trong kia tôn ma môn thất trọng cảnh đại ma thần lại lần nữa như thế, như vậy phong vân biến ảo phía dưới, yêu nguyệt rốt cuộc kìm nén không được. Đi, tỷ tỷ, chúng ta muốn đi đâu mà? Đi trước Giang Nam, đoạt lại Lục Nhâm thần súc. Không chỉ có là các nàng tỷ muội hai người động tâm tư, Trích Tinh lâu chúng quanh rất nhiều cao thủ cũng đã dục dịch. Phàm là hành tẩu giang hồ, ai không khát vọng càng mạnh. Nguyên bản không ít người còn tại trần chờ phải chăng tiến về hiệp khách đảo, dù sao nơi đó chỉ có một bộ công khai lộ diện công pháp tu tiên Thái Huyền Kinh, tuy nói là thần dị khó lường, nhưng cũng cổ quái khó dò. Mà ở Tô Trần đưa tới thiên địa dị tượng kích thích xuống, đã có không ít võ giả khởi hành chạy tới Đông Hải một vùng, bốn châu nghe ngóng thưởng thiện phạt ác nhị sứ tung tích. Cũng có số lớn nhân mã lao tới Đại Minh Kỳ Liên Sơn, chỉ vì tranh đoạt viên kia Long Châu, tục truyền chính là thần Long Chi tinh phách biến thành, có được có thể thoát thai hoàn cốt, siêu phàm nhập thánh. Trung tín đường đường chủ thượng quan Vân giờ phút này lòng tràn đầy mờ mịt. Hắn âm thầm truy tìm Long Châu hơn 10 năm, cơ hồ đã thăm dò xem xét một tộc gần cư chi địa, nhưng không ngờ đột nhiên vọt tới số lớn võ lâm cao thủ, trong đó lại có hai vị đại tông sư đích thần đến. Một vị là Đại Minh Kim Tiền Bang bang chủ thượng quan Kim Hồng, một vị khác rõ ràng là Đại Hán Chí Tôn Minh Minh chủ quan Ngự Thiên. Ba tên quyền khuynh một phương tiêu hùng lẫn nhau mỉm cười tương đối, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ám lưu hung dũng. Đại đường hoàng triều một đám nhân sĩ võ lâm gặp Trương Tử Phạm cùng Trương Linh Ngọc trở về Thiên Sư phủ, liền cũng theo đó trở về, yên lặng theo dõi kỳ biến, muốn nhìn Thiên Sư phủ đối mặt thảm án diệt môn chân tướng ra ánh sáng sau, sẽ hay không hướng Huyền Minh giáo cùng thông văn quán tuyên chiến. Mà đại tùy hoàng triều người thì nhao nhao về nước, đều là bởi vì Tô Trần đêm trước mở ra Dương Công bảo khố bí mật. Vô số người nghe tin lập tức hành động, thẳng đến Trường An, ý đồ dòm ngó cất giấu trong đó tu tiên chi pháp. Thậm chí tự cho là thông minh, suy đoán Long Thần Công có lẽ cũng thông tiên đạo, lặng yên lặn hướng Đại Tống Ngự Kiếm Sơn Trang, Nưu Toàn nhanh chân đến trước. Trích Tinh lâu tầng cao nhất, Tô Trần chậm rãi thu liễm quanh thân khí cơ. Từ hắn tiếp nhận Thiên Bi Huyền Pháp Bộ thứ hai hình trạng khắc, thu nạp tiên quân quà tặng, cũng ngoài ý muốn dung hợp thanh đế chuyển thế mô bản, kích hoạt hỗn độn thanh liên dị tượng đến nay, tu vi một đường thông suốt. Bây giờ đã bước vào trường sinh giới đệ tam trọng cảnh giới, ngự không. Đến tận đây hoàn cảnh, hắn đã có thể chiếu rọi bản ngã. Nhiễu loạn thiên địa trật vực, điều khiển tứ phương nguyên khí để bản thân sử dụng, nắm giữ đủ loại huyền diệu khó lường thủ đoạn thần thông. Lăng hư đặc không, thoáng qua ngàn dặm, ý niệm công kiếm, vạn dặm chém rồng. Hô, rốt cục bước vào ngự không cảnh, lần này coi như đế thích thiên đích thân tới, ta cũng có thể chấn được. Cảnh giới này đã có thể so với vùng thế giới này thiên nhân hậu kỳ địa tiên cấp độ, lại thêm rất nhiều tuyệt học gia thân, Tô Trần tự tin đối mặt bất luận cái gì thiên nhân cũng không chỗ sợ. Kế tiếp còn có không gian thuật pháp chưa lĩnh hội, không biết lần này có thể hay không nhờ vào đó tiến một bước đột phá đối với không gian lĩnh ngộ. Ánh mắt của hắn chớp lên, hơi có vẻ do dự, nhưng rất nhanh thần sắc kiên định, lòng bàn tay hiện hiện một cái bình nhỏ. Trong bình đựng lấy 6 mảnh từ cây trà ngộ đạo cổ bên trên quất đến phiến lá, chính là lần này cơ duyên bên trong chân quý nhất bảo vật. Tên như ý nghĩa, trà này là có thể làm cho người tiến vào ngộ đạo chi cảnh, làm tâm thần cùng đại đạo pháp tắc càng thêm phù hợp. Lấy ra một mảnh, bày chén rót nước, Tô Trần chậm chậm lắc lắc ly trà hút. Hắn dự định lấy mảnh này lá trà làm dẫn, toàn lực trùng kích môn kia không gian thuật pháp. Dù sao, không gian là vua, thời gian sư tôn. Lúc trước lĩnh hội thiên bi huyền pháp lúc, hắn chưa từng vận dụng vật này, bởi vì bức thứ nhất hình trạng khắc sớm đã viên mãn năm giữ, lại tham gia bộ thứ hai cũng không phải là việc khó. Có thể không gian chi đạo khác biệt. Hắn không biết môn thuật pháp này bao dung cỡ nào sâu rộng hàm nghĩa của không gian, phàm là dính một cái không chữ, liền cực kỳ hiếm thấy. Có thể tại trước mắt tu vi bên dưới chạm đến không gian chân ý, cơ hội ngàn năm một thở. Hương trà mở mịt, Tô Trần khẽ nhấp một cái, lập tức nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu thôi diễn cái kia huyền ảo khó lường không gian thuật pháp. Mà tại ngoại giới, Tô Trần lần này thuyết thư nội dung đã bị các nơi thương nhân cấp tốc sao chép thành sách, phát hành thiên hạ, lưu truyền cực lớn. Đại Tống cái bang bên trong, Khang Mẫn sáng sớm tỉnh lại, chỉ gặp trong phòng bóng người lắc lư, bốn phía cái bang đệ tử từng cái trợn mắt nhìn. Bên giường, Toàn Quan Thanh, Bạch Thế Kính, Tự Trưởng lão ba người bị một mực trói buộc, diện mục sưng, khóe miệng mang máu, chật vật không chịu nổi. Nhìn qua cái này xà hạt giống như nữ tử, Tiêu Phong lên cơn giận dữ, đem những này bại hoại ném vào lồng heo, chỉ bao phân. Hồng Thất Công cùng Tiêu Phong thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho bọn hắn chịu đục dòng dã một canh giờ. Sau đó, Tiêu Phong lại lần nữa chào từ biệt, đặt vào hành trình mới. Xử lý xong cái bang công việc, lại là Mã Đại Nguyên rửa sạch huyết hận, bây giờ, đến phiên chính hắn, cái kia chôn giấu nhiều năm thù mẹ, cuối cùng phải có cái kết thúc. Hắn muốn lên Tiêu Lâm, tìm phụ thân Tiêu Viễn Sơn, liên thủ vây quét mộ Dung Bác. Cùng lúc đó, Hoàng Dược Sư một nhóm 5 người cũng vừa trở lại Tứ Phương Thành. Trừ hắn ra, còn lại 4 người chính là Đinh Điển, Lăng Sương Hoa, Địch Vân cùng Thích Phương. Ngày hôm trước Tô Trần đề cập Đinh Điển nắm giữ thần chiếu kinh tin tức truyền ra, Hoàng Dược Sư lúc này ra roi thúc ngựa lao tới Kinh Châu, rốt cục tại màn đêm buông xuống lúc đổi tới. Lúc đó, Lăng Thối Tư đã đem nữ nhi Lăng Sương Hoa phong quan nhập mộ, Đinh Điển bởi vì đụng vào linh cứu chúng độc ngã xuống đất, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Hoàng Dược Sư hiện thân. Hắn cấp tốc chế ngự Lăng Thối Tư, trưởng lực chấn khai nắp quan tài, lập tức lấy Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn áp chế Đinh Điển thể nội kịch độc. Một màn kế tiếp, có thể xưng kỳ tích. Chỉ gặp Đinh Điển vận khởi thần chiếu kinh chân khí, chậm rãi độ nhập Sương Hoa thể nội, không bao lâu, nàng lại ung dung tỉnh lại, hai mắt mở ra, cùng Đinh Điển chăm chú ôm nhau, nước mắt rơi như mưa. Chương 357, không người xuất thủ. Chương 357, không người xuất thủ. Một bên Hoàng Dược Sư yên lặng nhìn chăm chú, khóe mắt hơi ướt, cuối cùng là quay đầu đi chỗ khác. Là báo ân cứu mạng, Đinh Điển mấy người quyết định theo Hoàng Dược Sư tiến về Tứ Phương Thành, làm sơ chỉnh đốn sau liền khởi hành lên phía bắc, chỉ vì đến thử tỉnh lại ngủ say nhiều năm hoàng phu nhân Á Hành. Đáng nhắc tới chính là, Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết sau đó cũng đổi tới nơi đây, chém giết trước mặt mọi người Vạn Chấn Sơn mấy tên ác đồ, thay Mai Niệm Xanh giải quyết xong di hận. Lúc này, Tứ Phương Thành Trích Tinh lâu lầu một trong đại sảnh, Hoàng Dược Sư bọn người ngồi vây quanh một bàn, điểm mấy món ăn sáng, vừa ăn vừa lật xem Tô Trần thuyết thư nội dung bản dập. Không phải thuyết thư thời đoạn, Trích Tinh lâu vẹn vẹn lầu một mở ra, có thể cung cấp thực khách uống rượu dùng cơm. Hoàng Dược Sư cẩn thận đọc đến tiếp sau chương tiết, nội tâm rung động không thôi. Nguyên lai tưởng rằng chính mình đại tông sư tam trọng đỉnh phong tu vi đã là đỉnh tiêm, nhưng không ngờ tại đại tông sư bảng bên trên lại chỉ sắp xếp thứ 2 đến ngược. Càng làm cho tâm hắn chiều chập trùng chính là những cái kia chưa từng nghe bí tân, Hải Ngoại Tiên Tung hiệp khách đạo, Đại Minh Chí Cao Võ Học Thái Huyền Kinh thần bí khó lường Long Thần Công, Thiên Sư Đạo Thảm Án Diệt Môn, Đại Đường Lôi Pháp Ngũ Lôi Chính Pháp. Thung thung kiệt kiện, làm cho người chố mắt. Mà khi trong sách Bạch Trần Đại Tần bởi vì thiên đạo trấn áp binh khí dồn vĩnh viễn không trường sinh chi pháp, thượng cổ võ đạo thịnh thế tái hiện trước mắt, ma môn thất cảnh đại ma thần luyện thành bất tử kim thân, nghịch thiên mà đi, muốn trưởng càn khôn, Hoàng Dược Sư một lần tâm trí hướng về, cơ hội hối hận trước kia rời khỏi giang hồ phân tranh. Nhưng ý niệm này lóe lên liền biến mất, rất nhanh bị hắn đè xuống. Trong lòng hắn, không có cái gì so phục sinh Á Hành quan trọng hơn. Chính trong khi đang suy nghĩ, bàn bên hai người nói nhỏ đột nhiên truyền vào trong tai, nghe nói không. Đêm qua Long Tiếu Vân thọ yến, Lý Tầm Hoan đột nhiên xuất hiện, trước mặt mọi người phế đi Long Tiếu Vân võ công, còn mang đi Lâm Thi Âm. Trách thì trách tại Lâm Tiên Nhi cũng đi chúc thọ, kết quả không hiểu thấu bị chặt rơi một cánh tay. Sáng nay Tử Kỳ Liên Sơn trở về Thượng Quan Kim Hồng đã công khai tuyên chiến Lý Tầm Hoan. Cái gì? Thượng Quan Kim Hồng muốn khiêu chiến Lý Tầm Hoan? Hắn nhưng là Đại Minh Đại Tông sư tứ trọng thiên nhân vật, lại chủ động hướng một cảnh giới không bằng người của mình xuất thủ, không khỏi quá khuyết điểm thân phận đi. Ai biết ta, nghe nói hai người ước chiến Thiên Sơn chi đỉnh, 3 ngày sau thấy rõ ràng. Đến lúc đó đã có thể xem náo nhiệt, cũng không chậm trễ nghe Tô tiên sinh giảng sách, há không xong toàn. Xui xẻo nhất hay là Lâm Tiên Nhi, bản cùng việc này không quan hệ, hết lần này tới lần khác rơi vào kết quả như vậy, lần này Đại Minh đệ nhất mỹ nhân danh hào sợ là muốn đổi người. Hừ, coi như không có tay, ta cũng không nhận nàng là đệ nhất mỹ nhân. Tiểu Lý Phi đao đối chiến Long Phượng song hoàn. Những lời này một chữ không sót tiến vào Hoàng Dược Sư trong lỗ tai, lập tức kích thích hứng thú của hắn. Hắn đứng hàng đại tông sư thứ 9, Thượng Quan Kim Hồng thì là Đại Minh thứ 9, xếp hạng giống nhau, khó tránh khỏi sẽ có chút đọ sức chi tâm. Mặc dù luận tu vi hơi kém một chút, nhưng Hoàng Dược Sư từ trước tới giờ không cảm thấy mình yếu tại người khác. Thôi, về trước Đào Hoa Đảo, nhìn xem Đinh huynh đệ phải chăng có thể cứu A Hành. Như sự tình không thành, lại trở về quan chiến, kiến thức một chút vị này Thượng Quan Kim Hồng đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Trong lòng chú ý nhất định, Hoàng Dược Sư vội vàng dùng xong đồ ăn, liền dẫn Đinh Điển bọn người vội vàng rời đi. Mà tại Đại Minh Giang Nam, Giang phủ bên trong, chưa có người phát giác dị động, Giang Biệt Hạc lại sớm đã âm thầm mang theo Lục Nhâm Thần Súc thoát đi. Hắn không dám lưu thêm, đừng nói ngoại địch vây quanh, riêng là Di Hoa Cung liền sẽ không buông tha hắn. Hắn cũng vô pháp đầu nhập vào Nhạc Phụ Lưu Hỷ xin giúp đỡ, dù sao Lục Nhâm Thần Súc một chuyện chính là hắn một mình giấu giếm, một khi bại lộ, Lưu Hỷ chắc chắn trở mặt vô tình. Bởi vì trời sinh tính đa nghi, bên cạnh hắn chỉ mang theo từng bị chính mình bức bỏ con gái Tư Sinh Giang Ngọc Yến, cha con hai người ẩn nấp hành tung, ẩn thân chỗ tối. Đợi Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đuổi tới Giang phủ, phát hiện người đi nhà trống, bảo vật mất tích, giận không kềm được, lao thẳng tới Đông Sưởng hỏi tội. Nếu không có Tào Chính Thuần kịp thời đổi tới, Lưu Hỷ cơ hồ mệnh tang tại chỗ. Yêu Nguyệt cùng Tào Chính Thuần giao thủ ngắn ngủi mấy chiêu sau, liền lặng lẽ tối lui. Người bên ngoài mặc dù không biết tình hình chiến đấu chi tiết, nhưng có một chút hết sức rõ ràng, Yêu Nguyệt không thể tại Tào Chính Thuần không coi vào đâu lấy Lưu Hỷ tính mệnh. Kể từ đó, Tào Chính Thuần thực lực đã hiển lộ mấy phần, hiển nhiên đã không tại Yêu Nguyệt phía dưới. Ngay tại hai người kịch đấu thời khắc, Chu Vô Thị sớm đã chui vào hoàng cung, thuận lợi lấy đi Vân La quận chúa trong tay viên kia nhân ngư Tiểu Minh Châu. Cùng lúc đó, khi số lớn nhân sĩ giang hồ tuân hướng Đông Hải chi tân, ý đồ tìm kiếm thưởng thiện phạt ác nhị sứ lúc, Bối Hải Thạch lúc này mới giật mình chính mình hành tung bại lộ. Càng làm hắn hơn trong lòng chấn động, là Tô Trần đối với hiệp khách đạo cùng Thái Huyền Kinh một phen bình điểm. Đã biết đây là ngàn năm một thừa cơ duyên, Bối Hải Thạch cũng không còn giấu đầu lộ đôi. Đợi Đại Minh thiếu lâm tự mời ra Tam Độ Lao Tăng tới cửa yêu cầu dịch cân kinh lúc, hắn càng là một bước cũng không nhường. Một trận quyết đấu như vậy bộc phát, dịch cân thần công giao đấu kim cương phục ma quyển. Ba vị năm hơn trăm tuổi cao tăng lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, chật vật không chịu nổi, dịch cân thần công chi uy chấn nhiếp toàn trường. Sau đó không lâu, Tam Độ trên đường về bởi vì bị thương nặng bất trị bỏ mình, thiếu lâm danh dự rất xuống ngàn trượng. Phương Trượng không nghe tin tức giận dữ công tâm, tại chỗ nôn ra máu, lập tức tuyên bố bế quan không ra, đem trưởng giáo trách nhiệm giao cho Phương Chứng. Trừ thiếu lâm bên ngoài, lần này gặp nạn nặng nhất chính là Nga Mi. Chỉ vì Tô Trần mở ra đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm phía sau bí mật, giang hồ đám người không còn truy đuổi đồ long đao, ngược lại đưa ánh mắt về phía Nga Mi phái trong tay trôi kia ỷ thiên kiếm. Độc cô nhất hạc chết thảm ở bỏ mạng, Nga Mi phái lập tức lâm vào bấp bênh bên trong, há lại chưa bước vào tông sư chi cảnh diện tuyệt sư thái có khả năng chèo chống. Các nơi võ lâm hảo khách nhao nhao tới cửa khiêu khích, nếu không có Tây Môn Suy Tuyết cùng Lục Tiểu Phụng chu sát vạn chấn sơn sau trùng hợp dọc đường nơi đây, Nga Mi chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Lục Tiểu Phụng âm thầm phỏng đoán, Độc Cô Nhất Hạc xác nhận trước bị Tây Môn Suy Tuyết trọng thương, mới bị người thừa dịp hư mà giết, mà Tây Môn Suy Tuyết bản thân cũng kính trọng như vậy đỉnh tiêm kiếm khách, lòng sinh tức hận. Hai người liền xuất thủ tương trợ, trợ Nga Mi hóa giải nguy cơ. Cũng chính là ngày đó, Tôn Tú Thanh thân ảnh ánh vào kiếm thần tầm mắt, như một đạo thanh quang lạ cấn trong tâm. Mà tại Đại Tống giang hồ, Tiêu Phong đem Khang Mẫn bọn người đầu nhập lồng heo trầm thủy sau, một mình xâm nhập thiếu lâm, bước ra phụ thân Tiêu Viễn Sơn, phụ tử liên thủ vây công mộ Dung Bác, cơ hồ đem nó đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Thời khắc nguy cấp, thiếu lâm chỗ sâu bước đi thong thả ra một vị quét rác lao tăng, đưa tay bố trí xuống ba thước vô hình khí tượng, tùy tiện ngăn lại lăng lệ thế công, cũng khuyên hai người buông xuống ân đoán. Tiêu Phong phụ tử như thế nào chịu nghe? Mặc dù hợp lực xuất kích, nhưng thủy chung không cách nào thương nó mảy may, cuối cùng đành phải hợp lực rời đi. Trơ mắt nhìn xem cựu nhân thoát thân, Tiêu Viễn Sơn phẫn hận khó bình, lên cơn giận dữ phía dưới, lại trước mặt mọi người tuân ra kinh thiên bí tân, đại tống thiếu lâm phương trưởng huyền từ lại phá sắc giới, lại cùng tứ đại ác nhân một trong Diệp Nhị Nương dục có một con. Đám người chấn kinh tắt tiếng, tiếp theo trong lòng sinh chán ghét. Cần biết Diệp Nhị Nương xưa nay lấy trộm anh ngược sắt làm ác tên rõ ràng, như vậy tà độc nữ tử lại cùng Phật môn lãnh tụ cấu kết. Việc này một khi truyền ra, không khác sấm sét giữa trời quang. Toàn bộ đại tống võ lâm vì đó xôn xao rung chuyển. Có người khác đề cập, đêm trước Ngự Kiếm Sơn trang trên không lôi quang lấp lóe, hôm sau có người dò xét đến phụ cận, chỉ gặp nửa mảnh rừng trúc cháy đen như than, không rõ ràng cho lắm liền vội vàng rời đi. Bất quá trong vòng một ngày, bởi vì Tô Trần một phen thuyết thư, Đại Minh cùng Đại Tống hai triều giang hồ đã là phong ba thay nhau nổi lên, biến cố liên tục. Còn lại vương triều tạm thời còn không động tĩnh, hơn phân nửa bởi vì đường xá xa xôi, tin tức chưa thông, dù có dị động, cũng cần 2-3 ngày mới có thể chuyển đến. Nhưng mắt nhìn hạ cũng thế, chỉ sợ không ra mấy ngày, thiên hạ đều sẽ không đến an bình. Tiểu bối, có thể tính nhìn thấy ngươi bình an trở về. Còn tốt không có xảy ra sự cố đi. Ta nghe nói lần này hành sơn chậu vàng rửa tay nghi thức huyên náo rất hung a. Nơi xa ba bóng người dần dần đi tiệm cận, một cao hai hơi thấp, đứng tại Trích Tinh lâu cửa ra vào mong mỏi cùng trông mong Đồng Tương Ngọc lập tức tiến ra đón. Tả Tiêu Hữu Khán từ trên xuống dưới dò xét không ngừng, sợ Mạc tiểu bối chỗ nào bị thương, an phải cái lô bốn. Ta có thể có chuyện gì không? Trên đường còn có Thanh Điệu tỷ tỷ chiếu ứng đâu? Lúc này đã là Tô Trần trận kia thuyết thư kết thúc sau ngày thứ ba. Một ngày trước, Mạc tiểu bối đột nhiên nhận được hành sơn phái Lưu Chính Phong sư thúc gửi tới thiệp mời, mời nàng tham gia chậu vàng rửa tay chi lễ. Nàng đã có hồi lâu chưa từng trở lại hành sơn thăm viếng vị trưởng bối này, liền khởi hành tiến về xem lễ. Đồng Tương Ngọc không yên lòng, sợ tiểu cô nương chọc phiền phức, liền để Bạch Triển Đường cùng nhau tùy hành. Có thể Bạch Triển Đường bản sự cũng liền miễn cưỡng bước vào thiên thiên, thật muốn gặp gỡ cọng rơm cứng, cũng bảo hộ không được người. Thế là mấy người quay đầu đi tìm Thanh Điểu. Tuy nói ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng nữ tử ở giữa vốn là dễ dàng thân cận, huống chi Tô Trần đang lúc bế quan tu luyện, Thanh Điểu không có chuyện để làm, liền đáp ứng tùy hành. Bởi vì điển lễ biến cố đột phát, chậm trễ một đêm, lúc này mới hôm nay mới đường về trở về. Nâng lên Thanh Điểu lúc, Mạc tiểu bối con mắt lóe sáng giống như ngôi sao, Thanh Điểu tỷ tỷ đơn giản quá lợi hại. Cái gì Tung Sơn thập tam thái bảo, thổi đến nhiều thần, kết quả vụ vụ hai lần liền bị nàng cho hết giải quyết. Nghe tiểu cô nương kích động khen chính mình, Thanh Điểu trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại lặng lẽ nổi lên một tia ấm áp. May mắn có Thanh Điểu cô nương cùng đi theo chuyến này, không phải vậy chúng ta mấy cái sợ là giữ nhiều lành ít. Bạch Triển Đường ở một bên tiếp lời, ngữ khí kém xa Mạc tiểu bối nhẹ nhõm. Tiếp lấy, hắn liền đem chuyến này kinh lịch tinh tế giảng cùng Đồng Tương Ngọc nghe, từ Lưu Chính Phong tuyên bố rời khỏi giang hồ, triều đình sứ giả tuyên đọc sắc phong làm cho bắt đầu, đến phái Tung Sơn nâng tháp tay đình miễn bọn người tập kích, cưỡng ép nó người nhà, ép hỏi Khúc Dương hạ lạc, Lưu Chính Phong thể sống chết không phản bằng hữu cũ, trở mặt tại chỗ, song phương ra tay đánh nhau, Khúc Dương hiện thân tương viện, cùng Lưu Chính Phong liên thủ kháng địch, lại vẫn bị Tung Sơn cao thủ ép tới thở không nổi, hiện tượng hoàn sinh, mắt thấy thế cục bất lợi, đình miễn lại hạ lệnh xử quyết Lưu Chính Phong thế nữ, ý đồ loạn tâm thần. Mà Ngũ Nhạc kiếm phái còn lại môn nhân lại thờ ơ lạnh nhạt, không người xuất thủ. Mạc tiểu bối thấy tức giận trong lòng, rốt cuộc kìm nén không được, cô càng liền muốn cứu người. Nhưng nàng tuổi còn quá nhỏ, mặc dù học qua chút hành sơn kiếm thuật, không phải Tung Sơn đệ tử đối thủ. Bạch Triển Đường vội vàng tiến lên tương trợ, lại bị Tung Sơn một tên thập tam thái bảo tùy tiện chế trụ. Trong lúc nguy cấp, chỉ có Thanh Điểu xuất thủ, đưa tay ở giữa huyết quang chợt hiện, địch chúng đều đền tội. Kỳ thật Thanh Điểu bản cùng Lưu Chính Phong, Tung Sơn đều không liên quan, nếu chỉ là chính diện đối quyết, nàng cũng sẽ không đúng tay. Nhưng đối phương lại cầm phụ nụ khi thẻ đánh bạc, mắt thấy đâu không lại chính chủ, liền chuyển hướng tàn sát vô tội. Thủ đoạn như vậy, nàng thực sự không lọt nổi mắt xanh. Giết cũng liền giết, không mang theo do dự. Không nghĩ tới trận này chậu vàng rửa tay lại liên lụy ra nhiều như vậy phong ba. Đồng Tương Ngọc mặc dù sớm có nghe thấy, lại không biết tường tình, giờ phút này nghe xong Bạch Triển Đường tự thuật, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chương 358, Tà Linh chương 358, Tà Linh lời còn chưa dứt, trong tay đã thêm ra một thanh chổi lông gà, hướng phía Mạc Tiểu Bối trên thân nhẹ nhàng tát hai cái, để cho ngươi khoe khoang, để cho ngươi lỗ mãng. Mặc dù nhìn như tức giận, kỳ thực ra tay cực nhẹ, càng giống là đại nhân hù dọa hài tử cho đùa. Mắng xong, lại lôi kéo Mạc Tiểu Bối quỳ xuống giật đầu, hướng Thanh Điểu chỉnh trọng cảm ơn. Tiểu cô nương bái xong khởi thân, đột nhiên linh cơ khẽ động, Thanh Điểu tỉ tỉ, ngươi không bằng thu ta làm đồ đệ đi, dạy ta võ công. Thanh Điểu nao nao, nàng một lòng cầu đạo, chưa bao giờ nghĩ tới thu đồ đệ sự tình. Nhưng nhìn lấy trước mắt này đôi thanh tịnh tỏa sáng con mắt, trong lòng lại có chút buông lỏng. Cuối cùng không có chính thức lập danh phận, nhưng vẫn là bắt đầu chỉ điểm nàng dùng thương chi pháp. Thương chi đạo, tại bình, tại ổn, tại chuẩn, tại chính trong hậu viện, Thanh Điểu dạy đến chăm chú, Mạc Tiểu Bối mới đầu nghe được chuyên chú, cũng không lâu lắm liền ngồi không yên, ánh mắt phiêu hốt. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Thanh Điểu tỉ tỉ, ngươi thương pháp cao minh như vậy, là học của ai? Chẳng lẽ là Tô Tiên sinh dạy? Ta cảm thấy ngươi thật quá mạnh, trong thiên hạ này, còn có ai có thể cùng ngươi tỉ thí dùng thương công phu sao? Dùng thương cao thủ A Thanh Điểu một trận. Nàng mới tới thế này không lâu, đối với vùng thiên địa này còn chưa quen thuộc, tự nhiên nói không nên lời còn có cái nào dùng thương cường giả. Nếu thật có, ngược lại thật sự là muốn gặp một lần. Võ giả gặp lại, luận bàn xác minh, lẫn nhau đều có thể có chỗ bổ ích. Chính trong khi đang suy nghĩ, một đạo trong sáng thanh âm từ trên lầu ung dung truyền đến, Tô Trần chậm rãi đi xuống, tay áo khẽ nhúc nhích, thần tình lạnh nhạt. Nói đến dùng thương đỉnh tiêm cao thủ, ta ngược lại thật ra biết được một vị, ngày mai liền sẽ tại Kỳ Liên Sơn hiện thân. Tiên sinh ngài rốt cục xuất quan. Thanh điệu trong mắt sáng lên, khó nén mừng rỡ. Tô Trần chậm rãi mà ra, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần nhẹ nhõm ý cười. Vừa bế quan này, quả nhiên đáng giá. Mảnh kia ngộ đạo trà ẩn chứa nguyên cơ, để hắn đối với không gian chi đạo có chân chính thể ngộ. Trước sớm hắn tu thành bát tướng thế giới, đã lần đầu trải qua hư không chi diệu, về sau lấy thiên bi thần pháp điểm hóa bản chân thương câu huyệt, luyện thành chỉ xích thiên ngai loại thần thông này, đối với không gian cảm giác tiến thêm một bước. Bây giờ trải qua lần này lĩnh hội, hắn đối với không gian chi lực nắm giữ đã đang đường nhập thất. Càng kỳ diệu hơn chính là, bát tướng thế giới bởi vì dung nhập không gian pháp tắc, nguyên bản phù phiếm không thật lĩnh vực lại dần dần vững chắc, phảng phất có hóa hư làm thật dấu hiệu, mặc dù chưa chân chính đột phá giới hạn, nhưng thực lực sát thực đã đi trên mới bậc thang. Tâm tình thoải mái thời khắc, hắn liếc thấy Thanh Điểu vẫn dừng lại tại tông sư cảnh giới, không khỏi cảm thấy hơi có vẻ không đủ. Vốn định lập tức trợ nàng đột phá, nghĩ lại đè xuống suy nghĩ, tiếp tục nói, trong giang hồ, binh khí bách gia, đao kiếm thường thấy nhất, mà trường thương dùng nhiều tại trong quân minh tướng, dân gian tập người thưa thớt. Chân chính đem thương đạo đẩy tới đỉnh phong nhân vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại phần lớn ẩn tích không ra. Thanh Điểu thần sắc hơi sẫm, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Nếu có thể cùng thương đạo tuyệt đỉnh cao thủ luận bản xác minh, nàng thương ý nhất định có thể tiến thêm một bước. Tô Trần cười khẽ, như thế nào nhìn không ra trong nội tâm nàng suy nghĩ. Bất quá, cơ hội lập tức liền muốn tới. Cơ hội gì? Nàng lập tức ngẩng đầu. Ngày mai, liền có một vị đại minh thương đạo tông sư tiến về Kỳ Liên Sơn. Ngươi vừa vặn có thể cùng hắn giao thủ một phen. Thương đạo tông sư? Không chỉ Thanh Điểu động dung, liền tại một bên giám sát Mạc Tiểu Bối luyện thương Đồng Tương Ngọc, Bạch Triển Đường mấy người cũng đều nhao nhao ghé mắt. Nhất là Bạch Triển Đường, càng là chấn động trong lòng. Hắn biết Thanh Điểu bây giờ tuy chỉ là tông sư, nhưng chiến lược kinh người, ngày xưa ngay cả hắn đều khó mà ứng phó Tung Sơn thập tam thái bảo một trong, lại bị nàng một thương xuyên tim mất mạng. Vậy chân chính thương đạo tông sư, lại nên đáng sợ đến mức nào? Tiên sinh, có thể hay không nói một chút vị này thương đạo tông sư? Mạc Tiểu Bối mở to hai mắt, tràn đầy hiếu kỳ, Thanh Điểu cũng ngưng thần lắng nghe. Tô Trần hôm nay tâm cảnh thư sướng, cũng không chối từ. Người này tên là Lệ Nhược Hải, chính là Đại Minh môn phái bí ẩn Tà Dị cửa chi chủ, người xưng Tà Linh. Tự sáng tạo liệu nguyên thương pháp, thương thế như dã hỏa lan tràn, kéo dài không dứt, càng có 20-30 kích 50 thế các loại sát chiêu, uy lực cực mạnh. Thấy mọi người mặt lộ mờ mịt, nhất là Bạch Triển Đường một mặt u mê, Tô Trần lắc đầu cười một tiếng, hắn làm người địa thấp, tên tuổi không hiện. Nhưng nhắc lên một người khác, các ngươi tất nhiên nghe qua, Ma sư Bàng Ban. Cái gì? Ma sư Bàng Ban? Bạch Triển Đường cơ hồ nghẹn ngào đứng lên. Hắn từng là trộm bên trong chi thánh, vào Nam Gia Bắc, đối với giang hồ nhân vật đứng đầu dù sao cũng hơi nghe thấy. Cho dù Bàng Ban đã mai danh nhận tích 20 năm, nó uy danh còn tại võ lâm chỗ sâu quanh quẩn. Tại Tô Trần chưa từng bạch trần những cái kia lục địa thần tiên trước đó, Bàng Ban một mực bị coi là ma đạo ngàn năm không ra kỳ tài, ma môn sử thượng mạnh nhất thiên tiêu. Năm đó hắn sơ xuất giang hồ, liền quét ngang các đại môn phái, độc chiến ba vạn dặm, không ai cản nổi. Ma uy bao trùm Đại Minh, Đại Tống, Đại Tùy tam đại võ mạch chi địa. Lúc đó thanh thế lại vượt trên võ đang trường chân nhân một đầu. Không sai, chính là các ngươi biết cái kia Bàng Ban. Lệ Nhược Hải từng đánh với hắn một trận, mặc dù thua trận, nhưng cũng ở tại trên thân lưu lại một đạo vết thương. Tô Trần cũng không nhiều lời Bàng Ban cương đại, chỉ là mượn kỳ danh nhìn phụ trợ Lệ Nhược Hải thực lực. Hắn vậy mà bị thương Bàng Ban, Bạch Triển Đường vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Bàng Ban tại giang hồ trong truyền thuyết gần như vô địch, tựa như thần thoại, hoàn toàn chính xác bị thương. Tô Trần ngữ khí bình tĩnh, Lệ Nhược Hải thương đạo tạo nghệ, không thể khinh thường. Gặp Bạch Triển Đường vẫn như cũ giật mình lo lắng, Tô Trần thản nhiên nói, kỳ thật cũng không cần quá mức chấn kinh. Bàng Ban cố nhiên lợi hại, lại không phải không thể chiến thắng. Thu chút vết thương nhẹ, cũng không hiếm lạ. 20 năm trước, hắn từng cùng người giao thủ, rơi xuống nửa chiêu hạ phòng, tăng thêm ngoại giới biến cố, lúc này mới thoái ẩn bế quan. Nói hắn là quy ẩn, kỳ thực là muốn phá đại tông sư cực hạ, trùng kích thiên nhân chi cảnh. Bất quá, chỉ sợ hắn cũng nhanh tái hiện giang hồ. 20 năm trước, ma sư Bàng Ban đã là nhân gian cực hạ, lại vẫn sẽ ở trong quyết đấu bại bởi nửa chiêu. Ma sư Bàng Ban tiềm tu 20 năm, chỉ vì đặt chân thiên nhân giới hạn, hẳn là sắp tái hiện giang hồ. Tô Trần cũng không làm nhiều giải thích, đám người chỉ là tùy ý hàn huyên vài câu gần đây giang hồ dung chuyển chuyện quan trọng, Bạch Triển Đường cùng Đồng Tương Ngọc bọn người liền dẫn lòng tràn đầy rung động cùng không hiểu đội vàng rời đi. Đợi những người khác đều tán đi, Tô Trần duy chỉ có lưu lại Thanh Điểu, trong lòng sớm có dự định, nên vì nàng tăng lên một phen thực lực. Bây giờ Thanh Điểu bất quá tông sư tu vi, tại ngày khác dần dần cường đại bối cảnh bên dưới, hiển nhiên đã lộ ra yếu kém. Về sau nếu có chút tỏa vụ cần người thay thế cơ khổ, nàng nếu thực lực không đủ, cuối cùng khó xử chức trách lớn. Tiểu Hải, tới một lần nhị giai Bạch Ngân cấp rồi lít 10. Trước đây Hoàng Kim thập liền tiêu hao 9 triệu người khí giá trị, nguyên bản 1.028 vạn còn thừa không có mấy, chỉ còn lại hơn 100 vạn. Vừa vặn mượn cơ hội này dùng 900.000 người khí giá trị liệu một phen cơ duyên, nhìn xem có thể hay không rút ra chút hữu dụng đồ vật. Đốt, khấu trừ 900.000 người khí giá trị, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiên Linh đan 10 bình, Cực phẩm chân nguyên đan 20 bình, Danh thương rượu nước mơ, Thanh đế nhân gian thể toàn bộ tu vi tăng cơ, Thương Tiên Vương theo thương ý càng ngộ, Huyền băng thương phát thân. Hệ thống đây là đọc hiểu tâm tư ta. Tô Trần liền giật mình, một vòng này rút thưởng lại đa số đều là đối với Thanh Điểu rất có giúp ích đồ vật. Ngoại trừ mấy tấm nhân vật mảnh vỡ bên ngoài, còn lại ban thưởng cơ hồ toàn có thể phái bên trên công dụng. Thiên Linh đan, Chân Nguyên đan từ không cần phải nói, đều là cổ vũ tu vi thượng phẩm đan dược, cái kia Danh thương rượu nước mơ chính là tiểu nhân đồ Trần Chi bao súng ngắn, mà cái gọi là Thanh đế nhân gian thể chỉ không phải liền là người này. Lại liên tưởng đến lúc trước có chúng Thanh đế mô bản, thậm chí từng đang tu luyện lúc dẫn động hỗn độn chủng thanh liên dị tượng. Đây quả thực là đem Thanh đế nhất mạch quần lót đều cho lộ sạch sẽ. Càng đừng đề cập còn có võ bình trên bảng tiếng tăm lừng lẫy bốn đại tông sư một trong, Thương Tiên Vương theo thương đạo lĩnh ngộ, có thể xương tuyết trung hành chỗ đỉnh tiêm tài nguyên. Bây giờ đều tập trung vào một thân, Thanh Điểu một khi dung hợp, đừng nói đột phá đại tông sư, chính là tương lai vấn đỉnh thiên nhân chi cảnh, cũng có vững chắc căn cơ. Về phần cuối cùng cái kia Huyền băng thương pháp ngược lại để Tô Trần cảm thấy nghi hoặc. Danh tự này nghe bình thường rất, trong tuyết thế giới hoặc trường sinh giới bên trong, cũng không thể này mệnh danh nổi danh thương thuật. Quá mức phổ thông, ngược lại nhất thời nhớ không nổi xuất xứ. Cũng may hệ thống có thể xem xét, Huyền băng thương pháp xuất từ tuyết ương thế giới, tam giai đỉnh cấp thương kỹ, có tiềm lực trưởng thành. Lại là dị giới chi pháp. Tô Trần cảm thấy ngoài ý muốn, một lần nhị giai rút thưởng có thể chạm đến tuyết ương thế giới truyền thừa, lại hết lần này tới lần khác là thương pháp, có thể nói chính hợp nó dùng. Thương pháp này phân tam trọng cảnh giới, nhất viết tuyết bay, nhị viết huyết vũ, tam viết huyền băng. Uy lực đứng hàng tam giai thương kỹ đỉnh phong, tu tới đệ tam trọng, tại cái này chư thiên giao hội tông võ chi địa, đủ để quét ngang cùng giai. Chính trong khi đang suy nghĩ, ngẩng đầu đã thấy Thanh Điểu túi đầu rủ xuống cái cổ, gương mặt phiếm hồng, tuyết sắc da thịt tại ánh sáng nhạt bên dưới như ẩn như hiện, tóc đen dương nhẹ, giống bị gió lay động, lại như bởi vì nhịp tim mà rung động. Nguyên lai vừa rồi hắn thần thức đắm chìm ở hệ thống bên trong, xem xét ban thưởng thật lâu, Thanh Điểu chỉ coi hắn tại nhìn chăm chú chính mình, nhất thời e lệ khó nén. Cùng ta vào nhà. A thất thần làm cái gì, đi mau. Tốt, ổn định lại tâm thần. Ta hiện tại truyền cho ngươi vô thượng diệu pháp, hảo hảo lĩnh hội, ngày mai mới có tư cách đối mặt Lệ Nhược Hải. Ngay tại Tô Trần dắt Thanh Điểu chuẩn bị dốc lòng vun trồng bị này tiếp thân tâm phúc thời khắc, đại tùy võ lâm đã phong vân đổi biến. Chỉ vì Tô Trần bóc ra Dương Công bảo khố có dấu đạo tâm trùng ma đại pháp cái này một nghịch thiên tu hành bí điển, hai đạo chính tà quần hùng tận tụ Trường An. Đại tùy triều đình vốn là mặt trời sắp lặn, uy tín suy vi, giang hồ thế lực sớm đã bao trùm triều cương phía trên. Bây giờ các phương hào cường tụ tập đế đô, hôn chiến liên tục, quan phủ mất hết thể diện, bách tính trong mắt tòa kia không thể dùng chuyển hoàn quyền tháp cao, như vậy sụp đổ. Từ hàng Tịnh trai cùng Tĩnh Niệm Thiện tông dốc toàn bộ lực lượng, tứ đại thánh tăng đều là đạt lớn tông sư chi cảnh, khí thế như hồng. Càng mời được Ninh đạo kỳ trợ trận, một lần đem ma môn đẩy vào tuyệt cảnh. Ma môn tuy có lưỡng phái lục đạo tinh nhuệ tề tụ, nhưng đỉnh tiêm chiến lược kém hơn một chút, vẻn vẹn Tà Vương Thạch Chi Hiên, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiền cùng Âm Quỷ phái ma nữ Uyển Uyển ba người đưa thân đại tông sư hàng ngũ. Không sai, Uyển Uyển lại cũng phá cảnh thành công. Lần trước nghe sách thời điểm, tuy nói Trương Tử Phạm, Lục Tiểu Phụng hơi có lĩnh ngộ thiên bi huyền pháp vết tích, chân chính được lợi nhiều nhất lại là Uyển Uyển. Tô Trần giảng thuật tôn thượng này cổ thất cảnh đại ma thần sự tính lúc, nàng giống như xúc động cấm chế nào đó, thể nội phong ấn mới lỏng, sở tu thiên ma đại pháp nhất cử xông phá tầng thứ 18 cực hạn, tại chỗ bước vào lớn tông sư chi cảnh. Chương 359, Tà Đế Xá Lợi. Chương 359, Tà Đế Xá Lợi. Không chỉ có như vậy, nàng khí tức thâm thúy, chiến lực lại ẩn ẩn vượt trên Trúc Ngọc Nghiên một đầu, giống như có kỳ ngộ khác. Dù vậy, ma môn chỉnh thể vẫn chỗ thế yếu, song phương kịch chiến không ngừng, vừa đánh vừa lui, cuối cùng một đường chém giết đến Dương Công bảo khố chỗ sâu nhất. Ngay tại hai người kịch chiến say xưa thời khắc, phản phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, một viên toàn thân đen kịt bảo châu đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, phá toái hư không, trực tiếp bay vào huyền huyền trong lòng bàn tay. Cái này Tà Đế Xá Lợi. Từ hàng Tịnh trai chi chủ Phạn Thanh Tuệ thân là đại tông sư, tu vi kham cùng Trúc Ngọc Nghiên sánh vai. Trước đây lực chú ý của nàng từ đầu đến cuối tập trung ở Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên quyết đấu phía trên, cho dù Huyền Huyền đột phá tới tông sư cảnh giới làm nàng chấn động trong lòng, nhưng thâm căn cố đế nhận biết vấn đề nàng vô ý thức không để ý đến nữ tử trẻ tuổi này. Ai ngờ ngay tại mấy đại cao thủ giao phong thời điểm, cái kia trong truyền thuyết Tà Đế Xá Lợi nhưng vẫn đi thoát ly phong ấn, rơi vào Huyền Huyền trong tay. Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên đều là sắc mặt kỳ biến, nhất là Thạch Chi Hiên, hắn bản bởi vì huyết mạch trong người của mình, mới tận lực đem chiến trường dẫn hướng Dương Công bảo khố chỗ sâu nhất. Vừa rồi rõ ràng đã phát giác Xá Lợi phương vị, nhưng chưa từng nghĩ thời khắc sống còn, bảo vật kia lại như thụ triệu hoán giống như chuyển hướng Huyền Huyền mà đi. Mà Huyền Huyền chính mình cũng đầy tâm mờ mịt. Chỉ nhớ rõ trước đó vài ngày nghe Tô Trần giảng cổ, nói đến vị kia viễn cổ ma thần dáng thế lúc, nàng tâm thần chấn động, phảng phất kinh nghiệm bản thân kỳ cảnh, từ đó về sau, thể nội liền lặng lẽ lên biến hóa. Không chỉ tu đi tiến triển cực nhanh, gân cốt huyết nhục cũng đang không ngừng thăng hoa. Cho tới giờ khắc này Xá Lợi vào tay, cùng bạo ma khí như giang hà chạy ngược tràn vào kinh mạch, tựa như một đạo phủ bụi đã lâu cánh cửa bị chìa khóa mở ra. Thể nội gông cùm xiềng xích đầm vang vỡ vụn, lực lượng trào lên mà ra, thân thể của nàng ngay tại kinh lịch một trận thoát thai hoán cốt giống như thủy biến. Nhanh, ngăn cản nàng. Phản Thanh Tuệ la thất thanh, ngay cả tính niệm Thiện Tông Phương Trượng Liêu không đều khó mà tiếp tục giữ vững chấn định. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý đánh tới, vị này khổ tu 30 năm bế khẩu thiền lao tăng lại tại chỗ phá giới. Chấn. 30 năm trầm mặc ngưng tụ một tiếng gào to như lôi đình nổ vang, tuy là Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên cũng theo đó biến sắc. Có thể sóng âm kia vừa đến huyền huyền quanh người ba trượng, tựa như lâm vào vũ bùn, vặn mèo tán loạn. Từng sợi hắc khí từ trong cơ thể nàng tràn ra, tại quanh thân lượn lờ thành bình chướng, ngăn cách thiên địa linh khí, giống như độc thành một phương ma vực. Nguyên lai, ta là thiên ma chi thể. Huyền Huyền chậm rãi mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo như lao, nhìn về phía Phật môn đám người. Tay áo tung bay, váy áo dương nhẹ, sắc ý nghiêm nghị. Các ngươi may mắn, trở thành cái thứ nhất chứng kiến hoàn toàn mới thiên ma đại pháp người. Tạm thời đè xuống đại tùy cảnh nội chính ma rằng có không nhắc tới, chỉ nói còn lại mấy đại hoàng triều, cũng bởi vì trận này thuyết thư nhắc lên thao thiên ba lan. Trương Tử Phàm cùng Trương Linh Ngọc quay về thiên sư phụ không lâu. Tô Trần lời nói sự tình liền truyền vào đại đường cương vực, Huyền Minh giáo cùng Thông Văn quán đều là chi chấn động. Nhưng mà hai thế lực lớn thủ lĩnh phản ứng khác lạ. Tấn Vương Lý Khắc Dụng nghe hỏi giận tím mặt, bạn không nghĩ tới Thiên sư phủ thảm án diệt môn lại sẽ liên lụy đến nhà mình Thông Văn quán. Kỳ thực việc này toàn do Lý Tự Nguyên tự tiện làm chủ. Lý Khắc Dụng trong lòng biết Chí Thánh Càn Khôn công thực sự có thể cùng Ngũ Lôi Thiên Tâm quyết từng dùng, nhưng hắn chưa bao giờ động đậy niệm này, bởi vì môn công pháp kia chính là 50 năm trước một vị lão giả thân truyền thụ. Nhiều năm qua truy tra manh mối, thân phận đối phương lại ẩn ẩn chỉ hướng Thiên sư phủ người cũ. Là lắng lại thiên sư phụ lửa giận, Lý Khắc Dụng lúc này đem Lý Tự Nguyên hung hăng trừng trị một phen, tự mình áp giải đến Long Hồ Sơn tỉnh tội. Trương Tử Phàm đối với Lý Tự Nguyên đẩy cha ngã xuống sườn núi sự tình hận thấu xương, có thể 20 năm dưỡng dục chi tình lại để cho hắn khó mà ra tay lấy nó tính mệnh. Càng mấu chốt chính là, Lý Tự Nguyên thừa nhận từng phó vách núi tìm kiếm Trương Huyền Lăng thi thể, lại không thu hoạch được gì, cho nên hoài nghi nó còn tại nhân gian. Một đường này hy vọng để Trương Tử Phàm cuối cùng từ bỏ sát nghiệp, phế nó vô công, tùy ý Lý Khắc Dụng mang về. So sánh với nhau, Lương Vương Chu Ôn thái độ thì hoàn toàn khác biệt. Người này niên kỷ còn nhẹ, đối với thiên sư phụ không có chút nào kính sợ, tính tình tàn bạo, há chịu cúi đầu. Hắn lúc này triệu tập Huyền Minh giáo toàn bộ tinh nhuệ, công nhiên hướng thiên sư phụ tuyên chiến. Năm nhật hậu, tự mình dẫn quần ma bên trên Long Hồ Sơn, khiêu chiến đương đại chính một thiên sư, Trương Chi Duy. Mà tại xa xôi đại hán hoàng triều, Tô Trần nói như vậy càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Lần này thuyết thư bên trong gạch trần nhiều nhất, không ai qua được đại hán cảnh nội bí ẩn. Hung ác nham hiểm quỷ quyệt, như đồ trường sinh bộ kinh vân, tâm hoài lê dân, lại bị thế nhân xưng ma bạch tố trinh. Lập nên có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương thánh tâm quyết còn sống hơn 2000 năm tồn tại cổ lão. Từng cái vốn nên mai táng tại tuế nguyệt chỗ sâu nhân vật kinh khủng nổi lên mặt nước, làm cho các đại môn phái trưởng môn nghẹn họng nhìn chân chối. Hùng bá ngây người tại chỗ, Độc Cô Nhất Phương mặt không còn chút máu, Hách Liên bá toàn thân phát run, Kiếm Tôn càng là lùi lại ba bước. Dầm nguy nga trong cung điện, Hùng bá thân thể hơi trao đảo một cái, cổ họng nhấp nhô. Hắn nhìn qua bên cạnh Văn Sửu xấu, thở thật dài một cái, hai đầu lông mày lại thêm mấy phần thê lương. Ý của ngươi là, Nhất Phong cùng bộ kinh vân sẽ không lại trở về? Không sai. Bang chủ, bọn hắn sợ bị cái kia trường sinh bất tử thần bắt được, liền một mực không có trở về, nghe nói là hướng Kỳ Liên Sơn tìm Long Châu đi. Đuổi đi Văn Sửu xấu sau, Hùng Bá quay người hướng Thiên Hạ hội phía sau núi đi đến. Những lao quái vật kia sâu không lường được, căn bản là không có cách chống lại, dưới mắt chỉ có thể đi tìm người kia thương nghị đối sách. Dù là trong lòng của hắn cực không muốn gặp lại người kia. Cùng lúc đó, tại Hải Sa cung bên trong, Hách Liên Bá nghe xong Bái Ngọc Nhi mang tới tin tức, sắc mặt tâm trầm, cau mày. Trường sinh bất tử thần, ma chủ Bạch Tố Trinh, còn có sống 2000 năm trường sinh ma. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, coi ta là hài đồng 3 tuổi phải không? Tùy tiện tạo ra mấy cái danh tự liền muốn hù dọa ta Hách Liên Bá. Thật muốn có loại nhân vật này, xét xử như thế nào không có chút nào ghi chép. Khởi tử hồi sinh, ngàn năm bất hủ, quả thực là hoang đường. Cùng Hùng Bá kiêng kỵ khác biệt, Hách Liên Bá căn bản không tin Tô Trần trong miệng những nghe đồn kia. Tâm hắn cao khí ngạo, tự nhận đã là đương đại đỉnh phong, căn bản không tin thế gian còn có dấu so với hắn nhân vật càng đáng sợ. Ngọc Nhi, ngươi vừa mới nói, Quan Ngự Thiên tự mình đi tứ phương thành, đến nay chưa về. Chính là, nghĩa phụ. Hách Liên Bá trong mắt hàn quang lóe lên, thần sắc một lần nữa trở nên lăng lệ mà chắc chắn. Nếu Quan Ngự Thiên không tại, chí tôn minh mảnh đất này liền do ta Hải Sa cung trước tiếp quản. Ngọc Nhi, truyền lệnh xuống, triệu tập toàn giáo tinh nhuệ, theo ta tiến về chí tôn minh.
tuân mệnh, nghĩa phụ. Chú kiếm thành bên trong, kiếm tôn sau khi nghe xong nữ nhi kiếm hùng mang về tình báo, cả người như bị sét đánh. Ngươi nói cái gì? Lăng xương kiếm đúng là 500 năm trước ma hoàng ứng thuận thiên bội kiếm. Kiếm này thành đôi, một là tâm kiếm, trưởng sinh cơ, có thể khiến người chết phục sinh, một là ma kiếm, chủ sát phạt, có thể hủy thiên địa vật vật. Trong lòng hắn kịch chấn. Hắn mặc dù tự tay đúc lại kiếm này, nhưng lại chưa bao giờ biết được nó lai lịch chân chính, bây giờ mới biết, chuôi này thần binh xa so với hắn tưởng tượng kinh khủng hơn. Nói như vậy, năm đó tới cửa tác kiếm mộ Dung Hoa bọn người, chính là ma kiếm nhất mạch truyền nhân, ứng thuận thiên hậu duệ. Kiếm tôn tâm tình phức tạp. Một phương diện, vì chính mình có thể rèn đúc ra như vậy tuyệt thế thần binh mà tự hào, một phương diện khác, lại bởi vì không cách nào chân chính khống chế nó mà bóp cổ tay. Hắn biết rõ, như vậy nghịch thiên chi vật, tuyệt không phải chú kiếm thành có khả năng khống chế. Cho dù là nó chính thống người thừa kế mộ Dung Hoa, chỉ sợ cũng chưa chắc có đầy đủ thực lực chấn được hung khí bực này. Hừ, coi như ta không nhất định có thể lưu được nó, cũng sẽ không để mộ Dung Hoa tùy tiện đắc thủ. Đợi thần binh sắp đúc thành ngày, ta liền rộng phát anh hùng thiếp, xin mời thiên hạ anh kiệt cùng xem lăng xương chủ sinh. Nhớ tới ngày xưa mộ Dung Hoa hùng hổ dọa người thái độ, kiếm tôn trong lòng vẫn còn đoán khí, tự nhiên không muốn để hắn hài lòng như ý lúc này. Đại hán giang hồ các phương tiêu hùng đều là bởi vì Tô Trần nói như vậy mà tâm tư lưu động. Ẩn cư Trung Hoa các vô danh nghe nói Tô Trần đối với mình lợi bình, chỉ là cười nhạt một tiếng. Năm đó hắn xác thực từng lấy tâm mạch vỡ vụn làm đại gia đánh bại trường sinh bất tử thần, nhưng hắn hôm nay sớm đã thoát thai hoàn cốt, càng hơn trước kia. Thân phụ phượng hoàng huyết mạch, trải qua bên bờ sinh tử rèn luyện, sớm đã dục hỏa trùng sinh, tu vi nâng cao một bước. Siêu thần cung cùng ma tâm cung đối với Tô Trần tồn tại cũng cảm giác nghi hoặc trùng điệp. Có thể trường sinh bất tử thần cùng ma chủ quanh năm bế quan, không dám tùy tiện quấy nhiễu, đành phải âm thầm điều động thủ hạ đi tứ phương thành điều tra hư thực, làm tiếp định đoạn. Thiên môn thần mẫu Lạc Tiên cũng nghe đến Tô Trần thuyết thư sự tình. Đế Thích Thiên đang đứng ở băng phong bế quan bên trong, nàng suy nghĩ một lát, cuối cùng là quyết định tự mình rời núi, tiến về tìm tòi vị này thần bí người kể chuyện nội tình. Mà tại phương Bắc cực cảnh, Đại Tần hoàng triều cảnh nội, Tô Trần giảng bí văn cũng đã lặng yên lưu truyền ra đến. Mặc dù hắn chưa lời bình Đại Tần người, nhưng chỉ bằng đoạn kia tạp đàm mạch Trần chân tướng, đã ở triều chính nhất lên thao thiên ba lan. Nguyên lai thời kỳ thượng cổ, chúng cường giả vây quét đại ma thần, nó binh khí bị thiên đạo phong ấn tại Đại Tần chi địa, khiến Đại Tần vô tội được thay, cả nước vô tiên pháp truyền thừa, bách tính định tuyệt con đường trường sinh. Khi ảnh mật vệ đem việc này trình báo, Doanh Chính lúc đầu tức giận, tiếp theo trầm mặc thật lâu, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hắn từng vì cầu trường sinh không từ thủ đoạn, nội tâm sớm cảm giác kỳ vọng, chỉ là một mực không hiểu được. Bây giờ rốt cuộc minh bạch căn nguyên chỗ, ngược lại thở dài một hơi. Chỉ cần biết rằng mấu chốt, liền có cơ hội phá giải khốn cùng. Khách quan triều đình khắc chế tỉnh táo, chư tử bách ra lại là sóng to gió lớn. Đặc biệt phản tần thế lực bên trong Mạc gia, đạo gia nhân tông kích động nhất. Mạc gia cự tử Yên đang nghe xong ngửa mặt lên trời cười to, Đại Tần đã không trường sinh chi đạo, Doanh Chính cái này bạo quân không còn sống lâu nữa. Tại Yên Đan xem ra, Doanh Chính si mê trường sinh, hẳn là thọ nguyên sắp hết, ngày giờ không nhiều. Bây giờ chân tướng ra ánh sáng, đối phương lại không trông cậy vào, chính là lật đổ chính sách tàn bạo thời cơ tốt đẹp. Tiên Đan vừa dứt lời liền quay người rời đi, lấy tay liên lạc chư tử bách gia, đạo gia nhân tông, nông gia, còn có Tây Sở Hạng Thị các loại phản tần thế lực, thương nghị như thế nào lật đổ bạo ngược tần đình. Người nghe nói không? Thông văn quản lý tự nguyên trực tiếp bị phế. Huyền Minh giáo không chỉ có không có cúi đầu, ngược lại muốn chính diện khiêu chiến tiên sư phụ. Huyền Minh giáo thật không đơn giản à, chỉ là đại tông sư cấp bậc cao thủ liền có mấy vị, coi như thiên sư phụ mạnh hơn, muốn nuốt vào khối xương cứng này cũng không dễ dàng đi. Chương 360, thật sự là một trận chiến kinh thế. Chương 360, thật sự là một trận chiến kinh thế khó mà nói, ta chỉ biết là Long Hổ Sơn vị kia lão thiên sư sâu không lường được, cụ thể có bao nhiêu lợi hại ta cũng đoán không được, sau 5 ngày thấy rõ ràng đi. Lão thiên sư tu vi ta không rõ ràng, nhưng nguyện luyện cô nương trận chiến này thật sự là do người. Một người ngăn chặn tứ đại thánh tăng, ngay cả thở khẩu khí đều không cần, đây là không đến 20 tuổi người. Còn không phải sao, không đến 20 liền bước vào đại tông sư, hơn nữa nhìn nàng xuất thủ thành thạo điêu luyện, chỉ sợ thực lực xa không chỉ mới vào cảnh giới. Đến cùng đến cấp độ gì không ai nói rõ được, càng đừng đề cập cái kia dung mạo, khuynh quốc khuynh thành đều không đủ lấy hình dung. Thiên phú yêu nghiệt như thế, ta nhìn xem một giới đại tùy quảng hàn bảng đứng đầu bảng, đã không chút huyền niệm. Trước kia ta còn cảm thấy sư phi huyền có thể cùng nàng phân cao thấp, hiện tại xem xét, hai người căn bản không tại một cái phương diện. Huyền huyền bực này tư chất, phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu đều xếp hàng đầu. Năm đó trường sinh bất tử thần 20 tuổi mới phá cảnh đại tông sư, so với nàng đến cũng kém mấy phần. Cứ theo đà này, thiên nhân chi cảnh đối với nàng mà nói bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Quá kinh khủng. Thiên phú bực này, sợ là thiên hạ hôm nay khó tìm đối thủ. Thần Châu đại địa, còn có ai có thể cùng nàng sánh vai? Lại qua một ngày, Trích Tinh lâu lầu một đại sảnh vẫn như cũ nguyên náo như thường, nhân sĩ giang hồ top 5 top 3, uống rượu tán tiếng, nghị luận gần đây võ lâm trùng phong vân biến ảo. Huyền Minh giáo khiêu chiến thiên sư phủ mặc dù làm người khác chú ý, nhưng dù sao còn tại sau năm ngày. Dưới mắt nhất làm cho người nói chuyện say xưa, vẫn là đại tùy hoàng triều huyền huyền trận chiến kia. Tranh đoạt Dương Công bảo khố thời điểm, vị này âm quỷ phái kỳ nữ tử cường thế đến gần như không hợp tói thường, độc trấn bốn tên thánh tăng như không vật gì. Tô tiên sinh sớm, đông nhiên có mắt người nhọn trông thấy Tô Trần cùng Thanh Điểu từ thang lầu chậm rãi xuống. Nhỏ Hoàng Dung sớm đã chuẩn bị tốt sớm một chút, chào hỏi Đồng Tương Ngọc bọn người ngồi vây quanh một bàn, vô cùng náo nhiệt bắt đầu ăn. Người bên ngoài sắc mặt trầm xuống, nhao nhao quay đầu đi, có thể chóp mũi lại không tự chủ được co rúm hai lần. Chuẩn bị xong chưa? Hôm nay có năm chắc. Tô Trần nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Thanh Điểu, thanh âm ôn hòa. Thanh Điểu nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Một đêm chỉ điểm, nàng đã đột phá tới lớn tông sư chi cảnh, lại thêm nhiều loại tinh diệu võ học, thương pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, chiến lược xưa đâu bằng nay. Đối mặt Lệ Nhược Hải, trong nội tâm nàng đã có 10 phần lực lượng. Hôm nay không chỉ có là tiểu Lý Phi đao quyết đấu Long Phượng song hoàn, càng là hai vị thương đạo cự phách ở giữa đỉnh phong giao phong. Vậy liền đi thôi. Nhìn qua thanh điệu thẳng tắp lưng, dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Tô Trần ánh mắt chớp lên, Lạc Yên lưu lại một tia tâm thần ẩn ký. Một khi nàng gặp phải nguy cơ, hắn lập tức liền có thể cảm giác. Bằng vào đệ nhị nguyên thần chi năng, hắn có thể phân đọc lên thiếu, trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm gấp rút tiếp viện. Mà chính hắn hôm nay cũng không tính rời đi Trích Tinh lâu, ngày mai chính là hắn lần thứ 3 bắt đầu bài giảng trường sinh giới chuyện xưa thời gian. Hắn ẩn ẩn dự cảm, lần này người nghe tất so dĩ vãng càng nhiều, trong đó cường giả tụ tập. Bởi vậy, hắn đến sớm chuẩn bị, một lần nữa bố trí một phen Trích Tinh lâu. Trước đó Huyễn Linh trận đã không đủ dùng, là thời điểm đem nó toàn diện thăng cấp. Cùng lúc đó, Kỳ Liên Sơn mạch sớm đã tiếng người huyên áo. Thiên Sơn ở chỗ này càng nguy nga, cao trăm trượng ngọn núi quanh năm che tuyết, tựa như ngân trụ kinh thiên. Hôm nay, tứ phương hào kiệt đùn đùn kéo đến, có chửa tay thả người nhảy lên sườn núi, bất lực người chỉ có thể ngưng lại chân núi, lặng chờ kết quả. Đám người tề tụ nơi này cũng không phải là bởi vì trong truyền thuyết có Long Châu như thế, mà là bởi vì nơi này sắp diễn ra một trận kinh động giang hồ quyết chiến, thượng quan Kim Hồng đối với Lý Tâm An. Trong nháy mắt, giữa trưa đã tới, liệt nhật treo cao, ánh nắng rải đầy núi tuyết chi đỉnh. Thanh điểu một nhóm trải qua lặn lội đường xa, vừa lúc đổi tại bắt đầu quyết chiến trước đến hiện trường. Dù chưa có thể chiếm cứ tốt nhất quan chiến vị trí, nhưng nàng nhãn lực kinh người, tầm mắt đi tới chỗ đỉnh núi hai người có thể thấy rõ ràng. Tiên sinh nói cuộc tỷ thí này đối với ta vô cùng có giúp ích, không biết bọn hắn đến tuột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Nàng đứng ở một khối đột xuất trên vách đá, ánh mắt ngưng tụ, lặng lặng nhìn chăm chú lên Thiên Sơn tuyệt đỉnh hai vị nhân vật tuyệt thế. Thượng quan Kim Hồng chấp Long Phượng song hoàn nơi tay, khí vũ như ngang, uy thế như núi, không giận từ run sợ, quanh thân khí thế áp bách đến không khí đều phảng phất ngưng kết. Đối diện Lý Tầm Hoan thân hình đơn bạc, sắc mặt hơi có vẻ tiểu thụy, tay trái che bên môi, thỉnh thoảng thấp khục vài tiếng. Nhưng hắn ánh mắt lại dị thường trong trẻo, phảng phất đốt một đoàn nhìn không thấy lửa. Tay phải giấu tại trong tay áo, vận sức chờ phát động, đó là hắn sau cùng sát chiêu, chưa bao giờ thất thủ. Ngươi có biết ta vì sao nhất định phải lấy tính mạng ngươi? Vì Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi tại ta bất quá là cái đồ chơi. Nhưng ngươi biết rõ nàng về ta tất cả, còn dám động nàng, chính là không đem ta để vào mắt, chính là không cho thượng quan Kim Hồng nửa phần mặt mũi. Ta không chiếm tiện nghi, ngươi xuất thủ trước chính là coi là thật để cho ta tới trước. Tự nhiên. Thượng quan Kim Hồng ngữ khí thong dong. Hắn là đại tông sư bên trong nhân vật đứng đầu, sớm đã đạt đến trong tay có vòng, chú ý không vòng cảnh giới. Mà Lý Tầm Hoan mặc dù đã đứng tại tông sư chi đỉnh, lại cuối cùng chưa bước vào một bước, làm sao có thể cùng mình chống lại. Đám người nín hơi ngưng thần, ánh mắt khóa chặt chiến trường. Ngay tại một chớp mắt kia, một thanh mỏng như giấy phiến phi đao, lẳng lặng đinh vào thượng quan Kim Hồng cổ họng. Hắn ngã xuống, không tiếng thở nữa. Cái này, đây là có chuyện gì? Có người thấy rõ Lý Tầm Hoan xuất đao sao? Làm sao một câu chưa nói xong, người liền chết? Căn bản không nhìn thấy động tác. Quá tà môn, hoàn toàn không biết lúc nào ra tay. Dọa người a. Thượng quan Kim Hồng thế nhưng là Đại Minh đại tông sư bảng vị thứ 9. Tứ trọng thiên tu vi, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có gánh vác. Thiên Sơn phía trên, người vây quanh đều kinh hãi. Trước đây cơ hồ tất cả mọi người nhận định, bên thắng hẳn là thượng quan Kim Hồng. Lý Tầm Hoan thanh danh mặc dù vang, nhưng dù sao chưa đột phá cái kia đạo môn hạng. Giữa hai người kém lấy dòng dã một cảnh giới, huống chi thượng quan Kim Hồng cũng không phải là hư danh hạng người, mỗi một trận chiến tích đều là liệu mạng mà đến. Trước hai chiến, xem trọng Lý Tầm Hoan lắc đắc không có mấy, chỉ có A Phi số ít mấy người. Nhưng mà kết cục ngoài tất cả mọi người dự liệu, thượng quan Kim Hồng là lộ ra khí độ, chủ động làm cho đối phương xuất thủ trước, nhất niệm này chi nhân, thành mạng hắn tăng hoàng tuyển căn nguyên. Tiểu Lý Phi Đao, trình độ nào đó, có thể đánh phá tu vi gông cùng xiềng xích, không nhìn đẳng cấp áp chế. Làm sao, ngươi không làm chủ nhân ngươi báo thủ? Chiến trường bên ngoài, A Phi ôm kiếm đứng, ánh mắt trực chỉ Kim Tiền Bang đám người. Kinh Vô Mệnh đứng ở trong đám người, ánh mắt như lao, gắt gao nhìn chằm chằm trôi kia cắm ở thượng quan Kim Hồng trong cổ Phi Đao. Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua A Phi, thanh âm lạnh đến không có một tia gợn sóng, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Nếu ta hiện tại động thủ, 60 chắc chắn có thể giết hai người các ngươi. Hắn thấy rõ ràng, Lý Tầm Hoan một đao kia cơ hồ hao hết toàn bộ tâm lực, tuyệt đối không thể ra lại đao thứ hai. Mà trước mắt A Phi, mặc dù thiên phú kinh người, nhưng niên kỷ còn nhẹ, còn xa mới tới cùng mình chống lại tình trạng. Xuất thủ, vô cùng có khả năng đắc thủ. Nhưng cuối cùng, Kinh Vô Mệnh hay là thu hồi ánh mắt. Hắn phức tạp nhìn thượng quan Kim Hồng một chút, phất phất tay, ra hiệu thủ hạ thu liễm thi thể, chuẩn bị rời đi. Quay người thời khắc, bước chân hơi ngừng lại, bóng lưng không động, chỉ để lại một câu bình tĩnh lời nói, luyện thật giỏi đi, ngươi bây giờ, kiếm còn chưa đủ nhanh. A Phi im lặng. Hắn biết lời này nói là cho hắn nghe. Hắn không có tranh luận, bởi vì sự thật như vậy, hắn hiện tại xác thực không thắng được Kinh Vô Mệnh. Trong vòng 3 năm, ta tất lại đến khiêu chiến ngươi. Những lời này là không truyền vào Kinh Vô Mệnh trong tai, không người biết được. Hắn đã mang theo thuộc hạ đi xa, cũng không quay đầu lại. Thật sự là một trận chiến kinh thế. Thanh điểu tâm thần vẫn dừng lại tại vừa rồi một chớp mắt kia. Tuy chỉ là trong chớp mắt, sinh tử lập phán, nhưng này sát na phong mang đã đủ để chiếu sáng cả giang hồ. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết tiểu Lý Phi đao, nàng nghe qua quá nhiều liên quan tới cây đao này nghe đồn, nhưng thủy chung không do nó đến tột cùng mạnh ở nơi nào. Hôm nay, nàng rốt cục đã hiểu. Một đao kia, gần như tiên cơ tức thắng, không thể địch nổi. Sau đó, nên đi tìm Lệ Nhược Hải. nàng nhìn về phía Kỳ Liên Sơn mạch khác một bên phương xa. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng thân là thương đạo đỉnh phong hai người, tự có trong cõi u minh cảm ứng. Thanh điểu trở tay đem trường thương rựa vào phía sau, khí thế như hồng, một đạo xé rách mây xanh sắc bén chi ý, xa xa khóa chặt cái kia đạo đồng dạng bất phàm thân ảnh. Bọn hắn đều chính xâm nhập Kỳ Liên nội địa, lẫn nhau tới gần. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngõ hẹp gặp nhau, tất có một trận chiến. Mà tại Kỳ Liên chỗ sâu, số lớn võ lâm cao thủ tràn vào trong núi, xem xét một tộc đã phát giác dị dạng. Xem xét một tộc, đời đời thủ hộ Long Châu, chính là cự long huyết mạch đằng sau, như là Đông Hải thần long ở trên đảo vị kia thủy thần lão tổ, thể nội chạy xuôi viễn cổ thần thú huyết thống. Nhưng cùng thần long đảo khác biệt, Kỳ Liên Sơn cự long sớm đã suy bại, lực lượng mười không còn một. Càng bởi vì tám khỏa Long Châu bị ép ly thể, bản nguyên tổn hao nhiều, chiến lực gần như tại không, chỉ có thể ỷ lại xem xét một tộc đời đời thủ hộ, nỗ lực gắn bó cuối cùng một tia sinh cơ. Nguyên nhân chính là xem xét một tộc thể nội chạy xuôi viễn cổ long duệ huyết mạch, chỉ có bọn hắn mới có thể khống chế Long Châu chi lực. Người bên ngoài như vọng động vật này, dù có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát phản vệ đốt người chi họa. Tộc trưởng, Kỳ Liên Sơn ngày thường hoang không có dấu người, mấy ngày nay lại không ngừng có người chui vào, động tĩnh không nhỏ. Người đến tất có toàn tính, tuyệt không phải người lương thiện. Mấy vị trưởng lao thấp giọng nghị luận, sát một long mi phong cao lại, ánh mắt thâm trầm, cũng nhìn rõ mấy phần thế cục. Hắn chậm rãi đứng dậy, ngữ khí kiên định, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi lập tức dẫn đầu tộc nhân rút lui. Có thể ngài đâu, tộc trưởng, ta lưu lại thủ hộ Long Châu. Cự Long mặc dù suy yếu, nhưng có Long Châu trấn áp khí vận, bình thường cao thủ không gần được ta thân. Ta sẽ sau đó cùng các ngươi tụ hợp, không cần lo lắng. Tuân mệnh, tộc trưởng. Đợi đám người thối lui, Sát Mộc Long ngồi một mình đỉnh núi, lưng dựa thương cung, mặt hướng khắp nơi, một người một ảnh trấn thủ Long Ngâm Quận, yên lặng chờ phong vân biến sắc. Ngay tại các lộ nhân sĩ giang hồ nhao nhao xâm nhập Kỳ Liên nội địa thời điểm, Trung Tín Đường chủ thượng quan Vân Lặng Yên đến Thu Thủy Sơn Trang. Hắn đối người khác có thể hay không tìm được Long Châu cũng không lo lắng, chỗ kia thánh địa tự có ẩn nấp chi lực, ngăn cách ngoại lực dò xét. Chân chính để đầu hắn đau chính là, hắn sớm đã nắm giữ xem xét một tộc bí địa manh mối, bây giờ lại lâm vào một trận không tưởng tượng được nguy cơ. Hắn bị người để mắt tới. Cái kia đại hán chí tôn Minh Minh chủ quan Ngự Tiền, lại như ảnh tùy hình giống như khóa chặt hành tung của hắn. Chương 361, một kích chí mạng chương 361, một kích chí mạng lúc trước còn có thượng quan Kim Hồng có thể cùng hắn sánh vai chống lại, bây giờ người kia đã vẫn lạc bụi bặm. Đối đầu quan mây mà nói, thế cục không những chưa giải, ngược lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, dù sao tại mấy người bọn họ bên trong, quan Ngự Tiền thực lực mạnh nhất, chỉ có liên thủ mới có thể ngăn được. Bây giờ lẻ loi một mình, đoạn không phần thắng, chỉ có thể thay cường viện. Hắn chọn chúng Thu Thủy Sơn Trang Thu Đường Bách. Người này bụng dạ cực sâu, tu vi cùng hắn tương xứng, lại một mực đối với Long Châu nhìn chằm chằm. Nếu có người này tương trợ, có thể cùng chống chọi với quan Ngự Thiên Chi Uy. Sau khi thượng quan Vân bước vào sân trang, lại phát hiện nơi đây sớm đã cảnh còn người mất. Thu Đường Bách không còn là trong trang chi chủ. Ngay tại ngày trước, từng có nhân đồ trải qua này, mắt thấy mũ thải thần quang phóng lên tận trời, chiếu sáng bầu trời đêm. Đó là cách đó không xa một tòa thấp trên sườn núi, quan Ngự Thiên đứng chắp tay, ngóng nhìn sơn trang phương hướng. Hắn tận mắt nhìn thấy thượng quan Vân tiến vào, giờ phút này nhìn thấy dị tượng kia, trong lòng lại lướt qua một tia bất an. Hẳn là đây chính là hắn át chủ bài. Sư tôn, có gì dị dạng? Không ngại, chắc là hắn sau cùng ỷ vào thôi. Bất quá ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, còn không đến mức bị hắn dọa lùi. Đam Hưu Túc Chí quan Ngự Tiên vừa nhập Kỳ Liên, liền đem mục tiêu khóa chặt thượng quan Vân. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần cắn người này, cuối cùng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Long Châu chỗ. Dưới mắt mặc dù sinh sóng gãy, nhưng hắn thần sắc chưa biến, vẫn như cũ vững như bàn thạch. Thời gian lặng yên trôi qua, Kỳ Liên Sơn mạch bóng người càng ngày càng nhiều. Từ không trung quan sát, bốn cỗ thế lực như bốn đạo dòng lũ, chậm rãi vây kín, đem Long Ngâm Quật đoàn đoàn vây quanh. Trên đỉnh núi, Sát Mộc Long độc thân ngồi xếp bằng thân ảnh, đã rơi vào trong mắt mọi người. Long Châu hẳn là ngay tại trong tay hắn. Vân sư huynh đừng đợi, người này tuyệt không đơn giản. Phía tây trong rừng, Nhiếp Phong ngưng thần nhìn chăm chú, ngữ khí thận trọng. Bộ Kinh Vân im lặng không nói. Hắn còn tại tông sư chi cảnh, xa không phải Sát Mộc Long đối thủ. Có thể bởi vì trường sinh bất tử thần trói buộc, tính mệnh không do mình khống. Lần này đến đây, chỉ vì trong loạn cục đỏ sức một chút hy vọng sống, đoạt Long Châu để cầu đột phá. Nhưng bốn phía cường giả tụ tập, đều là đại tông sư cấp bậc, hắn cùng Nhiếp Phong cũng chỉ có thể tùy thời mà động. Phía nam vách núi, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng lặng yên hiện thân. Trước đây tại Giang phủ không thể đoạt được Lục Nhâm thần xúc, nhị nhân chuyển mà lên phía Bắc Kỳ Liên, ý đồ được chia một chén canh. Yêu Nguyệt ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía hậu phương bên phải, đứng nơi đó một tên áo đen nam tử che mặt, bên cạnh là tứ phương thành chủ Âu Dương Phi Ứng, hai người đứng song vai, thần sắc lạnh lùng, khóe miệng ngậm lấy một vòng giễu cợt. Phía đông đá vụ đường mòn, một vị nữ tử độc lập hàn phong, khí chất thanh lãnh như tuyết, tựa như xuất Trần Bạch Liên, chính là Doãn Tiên Tuyết. Tô Trần kể xong bình thư sau, nàng liền trở về đại tống, đem tin tức bẩm báo Doãn Trọng. Cũng chính là từ Tô Trần trong lời nói, Doãn Trọng mới biết nàng âm thầm tu tập Long Thần Công, cho nên kinh mạch bị hao tổn. Thế là tự thân vì nàng trải bớt nội tức, chữa trị bệnh cũ. Nhị thúc nói Long Châu đối với ta tu hành rất có giúp ích, nhưng hắn chính mình lại không đích thân đến. Chẳng lẽ hắn là chẳng thèm ngó tới? Mà tại Long Ngâm Quật cánh bắc trên đường nhỏ, quan Ngự Thiên mang theo Nhậm Thiên Hành nhận vào chỗ tối. Hắn nhìn khắp bốn phía, cau mày, vừa rồi đạo khí tức kia, đến cùng là ai? Thượng Quan Vân lại không thấy bóng dáng tại quan Ngự Thiên chưa từng lưu ý bóng ma chỗ sâu, đá núi che đậy tia sáng, một tên dung mạo tuấn mỹ gần như thanh niên yêu dị lặng yên đứng lặng, khóe môi khẽ nhếch. Hai tay của hắn nhẹ dựa vào sau, lòng bàn tay ẩn hiện ngũ thải lưu quang, như không tức xuề đuôi giống như dấu giếm sắc cơ, phản phất chỉ đợi sát na liền có thể bộc phát ra một kích chí mạng. Lúc này, ánh mắt mọi người đều là tập trung tại Long Ngâm Quật. Long Ngâm lúc đứt lúc nối, quần đáy đầu kia cự long khí tức suy yếu, hiện lộ ra rõ ràng mệt mỏi thái độ, làm cho vô số ngấp nghé Long Châu trong lòng. Cao thủ chiến ý cuồn cuộn. Trên đỉnh núi, Sát Mộc Long tay trái nắm địch, tay phải mang theo túi rượu, ngửa đầu nâng ly. Hắn thần sắc thoải mái, không hề sợ hãi, chỉ có không bị trói buộc cùng hào hùng tại hai đầu lông mày lưu chuyển. Theo đám người phun trào, thanh điểu nhanh nhẹn rơi vào đỉnh núi. Nàng đối với Long Châu không có chút hứng thú nào, ánh mắt như đao, gắt gao khóa chặt nơi xa trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng nam tử trung niên, thân hình gầy gò, khí thế nội liễm. Một đường đi tới hơn 10 dặm, nàng chiến ý sớm đã xúc đến đỉnh phong, tín niệm như sắt, hòa vào huyết mạch. Giờ khắc này, chính là nàng suốt đời tu vi cực hạn bộc phát. Tay áo tung bay, tóc đen bay phấp phới, thanh điểu bước ra một bước, cổ tay nhẹ chuyển, mai tử tuyết thương phong xẹt qua loạn thạch, lưu lại một đạo thật sâu vết rách. Mùi thương rung động, khí kình nổ tung thập tam trọng tiếng vang. Tích xúc đã lâu sát ý ầm vang chút xuống, thẳng bức Lệ Nhược Hải nơi ở vãn bối thanh điểu, hướng Lệ Nhược Hải tiền bối linh giáo. Đám người nguyên bản đều là gấp chầm chầm Long Ngâm Quật cùng Sát Mộc Long nhất cử nhất động. Nhưng mà thanh điểu đột nhiên xuất thủ, cái kia lăng lệ dáng người trong nháy mắt cướp lấy toàn trường ánh mắt. Trong một chớp mắt, không ít người lực chú ý vì đó chuyển đi. Ta linh Lệ Nhược Hải lông mày cau lại. Trước đây hắn đã phát giác một cố lăng lệ vô địch thương ý tới gần, vốn cho rằng là một vị nào đó thành danh đã lâu thương đạo tông sư. Giờ phút này gặp nhau, đúng là một vị tuổi chưa qua 20 thiếu nữ. Liên tưởng đến gần đây trong truyền thuyết đại tùy cảnh nội vị kia chưa đủ 20 liền đưa thân đại tông sư hàng ngũ nữ tử, cho dù là Lệ Nhược Hải cũng không khỏi lòng sinh cảm khái, thiên hạ anh tài, lại như tinh hà sáng chói. Đáng tiếc đổ nhi của ta trong lòng hắn trầm xuống. Năm đó phong hành liệt thiên phú chắc tuyệt, nguyên nhân chính là như vậy mới bị ma sư bảng ban chọn chúng, biến thành tu luyện đạo tâm trùng ma lô đỉnh, cuối cùng mệnh tang hoàng tuyển. Cũng chính là đồ đệ cái chết, thúc đẩy hắn giận mà khiêu chiến bảng ban, lại bởi vì thực lực cách xa, cơ hồ vẫn lạc tại chỗ. 20 năm qua khổ tu không ngừng, nhưng thủy chung khó dòm thiên nhân chi cảnh một kính. Đừng nói tái chiến hôm nay bảng ban, chính là đối mặt năm đó đối thủ, hắn cũng lại không nắm chắc tất thắng. Bởi vậy nghe nói Kỳ Liên Sơn hiện Long Châu sự tình, hắn không xa ngàn dặm mà đến, chỉ vì đoạt châu đột phá, lấy báo huyết hữu. Cô nương tiên tư kinh người, nộ tính siêu phàm. Lệ Nhược Hải nhìn chăm chú thanh điểu, không khỏi từ đáy lòng tán thưởng. Cùng một vị khác thương đạo đỉnh phong nhân vật giao thủ luật bàn, vốn là hắn cho hướng tới sự tình. Có thể hôm nay hắn trí tại Long Châu, bốn phía cường địch vây quanh, thắng bại khó liệu, thực sự không nên phức tạp. Hôm nay không tiện, không bằng đổi ngày như thế nào. Ngày mai ta tùy thời xin lợi. Thanh điểu không đáp. Sớm tại xuất thương trước đó, nàng liền đã chặt đứt tạp niệm, trong mắt thiên địa chỉ có một người một thương, Lệ Nhược Hải, cùng thanh tiêu biểu tượng thương đạo cực hạn tồn tại. Lệ Nhược Hải cau mày, đành phải ngưng thần mà chống đỡ. Mà bốn phía nhiệt độ không khí lại tùy theo chợt hạ xuống, hàn vụ ngưng sương, tuyết mịn bay là tả bay xuống. Chính là huyền băng thương pháp sơ thức, tuyết bay. Mai tử tuyết rũ ra ngàn trượng tương hoa, tại đầy trời tuyết trắng bên trong huyền hóa ra tầng tầng thương ảnh, tựa như bạch long đằng gọn, quấy phong vân. Tại mảnh này tuyết bay ý cảnh phía dưới, sát cơ đã đem Lệ Nhược Hải một mực bao phủ. Hắn cũng không còn cách nào phân tâm tranh đoạt Long Châu. Thanh điểu thực lực viễn siêu dự đoán, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngay tại hai người giao phong thời khắc, không biết ai dẫn đầu hành động, đông đảo tự nhận có thực lực giả nhau nhau thả người nào về phía Long Ngâm của đỉnh. Giữa không trung, mấy chục đạo chân khí sen lẫn cương nguyên ẩm vang rơi xuống, mỗi người đều mang thuộc tính, thanh thế dọa người. Sắc Mộc Long sắc mặt biến hóa. Như vậy dày đặc công kích, trong đó không thiếu đại tông sư cấp cường giả liên thủ, đừng nói là hắn, chỉ sợ địa tiên cấp bậc tồn tại cũng khó có thể đỡ. Ngâm. Vào thời khắc này, một tiếng long ngâm phá không mà ra. Mặc dù lộ ra giàn mua, lại vẫn lộ ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Hoàng kim cự long từ quật bên trong phóng lên tận trời, quanh thân vờn quanh bảy đám vầng sáng. Sắc Mộc Long sắc mặt phức tạp, cũng minh bạch mấy phần nguyên do. Một lát chần chờ sau, hắn cuối cùng nhảy xuống cao phòng, quanh thân quang mang đại thịnh, cùng cái kia bảy đám vầng sáng kết hợp tám đạo, đều chui vào cự long trong miệng. Cự long đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng giống giận rung trời quét sạch tứ phương, khí lãng cuồng bạo giống như thủy triều quét tán, trong nháy mắt đem vây công người bén đến thất linh bát lạc. Tu vi chưa đến đại tông sư người, đều bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách đá miệng phun máu tươi. Chỉ có bước vào đại tông sư cảnh giới trở lên cường giả, mới có thể ổn định thân hình, tại cỗ uy áp này phía dưới sừng sững không ngã. Giờ phút này, trừ bỏ thanh điểu cùng Lệ Nhược Hải kịch chiến khác một bên chiến trường, nguyên bản ồn ào náo động Long Ngâm Quật trung ương, chỉ sót lại bảy đạo thân ảnh ngạo nghệ đứng thẳng. Di Hoa cùng Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đứng song vai, Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Thiên Tuyết trưởng kiếm nơi tay, tứ phương thành chủ Âu Dương Phi Ưng chân khí tràn ngập, Thần Nguyệt giáo chủ nửa ngày tháng quanh thân lôi quang nhẹ nhõm, Chí Tôn Minh chủ quan Ngự Thiên khí thế bức người, còn có một vị tuổi chừng 20 thanh niên nam tử, thần sắc lạnh lùng. Quan Ngự Thiên ánh mắt ngưng lại, rơi vào bên cạnh danh khí kia chất quỷ quệt người trẻ tuổi trên thân. Đối phương phía sau quả nhiên hiện ra ngũ thải lưu quang, làm lòng người sinh kiêng kỵ. Các hạ người nào? Khổng Tước Sơn Trang, Thu Phượng Nô. Quan Ngự Thiên ánh mắt co rụt lại, cũng họ Thu Thu Đường Bách là gì của ngươi? Trong tộc khí đồ thôi. Cái kia Thu Đường Bách cùng Thượng Quan Vân đều đã chết đi, hắn giọng mang thăm dò, lại càng giống sớm đã xác nhận. Thu Phượng Nô không còn đáp lại, chỉ là dương mắt nhìn hướng giữa sân cái kia to lớn cự vật, thấp giọng nói, con rồng này khó đối phó, chỉ sợ phải dựa vào chư vị đồng tâm hiệp lực. Lời còn chưa dứt, hắn đã xuất thủ trước, hai tay triển khai, tay áo tung bay, sau lưng ngũ sắc thần quang đống nhiên nở rộ, chiếu sáng cả động vật. Còn lại 6 người thấy thế, từ không chịu rất lại phía sau, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. yêu nguyệt cùng liên tinh khí tức tương liên, minh ngọc công cùng hôn nguyên chân khí giao hòa một thể, hóa thành một đạo quần quần dòng lũ. Doãn Thiên Tuyết mặc dù chưa đem Long Thần công luyện tới hóa hình chi cảnh, không cách nào bay lên không hóa rồng, nhưng nàng chân khí trong cơ thể thuần khiết không gì sánh được, phía sau lại ẩn ẩn hiện hiện thần long hư ảnh, dẫn tới cự long tự thân cũng theo đó rung động. Âu Dương Phi Ưng quanh thân nổi lên không màu khí kình, như thương khung lật úp, chấn áp xuống. Nửa ngày tháng toàn thân đắm mình trong kim quang, điện xa quấn quanh toàn thân, rõ ràng là kim Phật không hỏng thân đại thành chi tượng. Quan Ngự Tiên một tay chỉ tiền, một tay theo, tiên tiên cương khí vẩn quanh quanh thân, bá đạo nghiêm nghị, chấn nhiếp bát phương. Bảy đại cao thủ hợp lực xuất kích, lao thẳng tới cự long, bảy võ chiến long. So sánh thần long ở trên đảo vẫn như cũ cường thịnh thần long, Kỳ Liên Sơn bên trong đầu này cự thú sớm đã đi vào tuổi già. Cứ việc nó cưỡng ép thu nạp Long Châu chi lực, ngắn ngủi khôi phục bộ phận uy năng, nhưng chung quy là nọ mạnh hết đà, khó mà bền bỉ. Huống chi, đối thủ của nó từng cái đều không phải là dễ dàng hạng người. Doãn Thiên Tuyết cảnh giới hoặc không phải cao nhất, nhưng nàng thân phụ Long Thần công, ngày xưa bệnh tật sớm đã khỏi hẳn, công này huyền diệu khó lường, chiến lực viễn siêu cùng giai. Chương 362, ngươi thất thần. Chương 362, ngươi thất thần. Thu Phượng Ngô tình huống cùng loại, chỗ ỷ lại người chính là gia tộc chí bảo, Khổng Tức Linh. Liên tinh thực lực hơi kém, có thể có yêu nguyệt làm bạn, tỉ muội tâm ý tương thông, công pháp đồng nguyên, liên thủ phía dưới có thể so với đỉnh phong đại tông sư. Về phần Quan Ngự Tiên, Âu Dương Phi Ưng, nửa ngày tháng bọn người đều là giang hồ lao bối nhân vật đứng đầu, thực lực không thể nghi ngờ. Bảy người hợp lực có thể cùng cự long chính diện chống lại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà cái này hoàn toàn đúng là bọn họ cần có. Thân là thiên tượng cấp đại tông sư, bọn hắn đã có thể dẫn động thiên địa chi thế, nội lực kéo dài không ngừng. Trái lại cự long sớm đã dầu hết đèn tắt, bây giờ cho thấy cường đại, bất quá là trước khi chết đánh cược lần cuối, như là hồi quang phản chiếu. Sợ nhất chính là kéo dài. Chỉ cần rông dài, kết cục nhất định chỉ có một cái, vẫn lạc. Cùng lúc đó, Lệ Nhược Hải một bên chống đỡ thanh điểu lăng lệ thế công, một bên lặng yên chú ý Long Châu chỗ chiến trường. Không nghĩ tới tranh đoạt Long Châu người nhiều như thế, chỉ là đại tông sư đỉnh phong liền có mấy cái, trong lòng hắn hơi trầm xuống, nhưng lại chưa bối rối. Dù sao dưới mắt tựa hồ tổng cộng có 7 viên Long Châu như thế, hắn mục tiêu không cao, chỉ cầu đoạt thứ nhất, còn có mấy phần phần thắng. Huống hồ những người khác chính hết sức chăm chú đối kháng cự long, chính mình còn chỗ vị trí có lợi. Cùng hắn ý nghĩ giống nhau không phải số ít, tất cả mọi người coi là Long Châu trung 7 viên. Nhưng mà, kỳ thực có một viên sớm đã giấu tại sát mục long thể nội. Lúc trước sát mục long trên thân lóe lên kim quang, cũng không gây nên chú ý, mà viên này mới thật sự là hạch tâm Long Châu, có được thống ngự còn lại Long Châu chi năng, vốn nên thuộc về Nhật Hậu sát mục tuyết thể nội viên kia. Chỉ là lúc này sát mục tuyết còn tại trong tã lót, sát mục long đương nhiên sẽ không tùy tiện giao phó. Vừa rồi nếu không có hắn chủ động dâng ra, cự long cũng vô pháp ngắn ngủi thôn nạp tám châu, trọng trấn hùng phong. Người thất thần. Đột nhiên, một cây ngân bạch trường thương kề mặt lướt qua, vạch phá gương mặt, lưu lại mấy đạo vết máu. Giao thủ thật lâu, thanh điểu ánh mắt cũng dần dần thanh minh, không còn bị lệ khí bao phủ. Lệ Nhược Hải cười khổ lắc đầu. Hôm nay thật là nỗi lòng phân loạn, đã là đối với địch nhân kinh mạng, cũng là đối thủ bên trong trường thương kinh nhận. Thanh điểu cô đương, ván này ta nhận thua. Hôm nay tâm thần có chút không tập trung, trạng thái không tốt, ngày khác chờ ta điều chỉnh tốt, sẽ cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Thanh điểu im lặng không nói. Nàng rõ ràng, Lệ Nhược Hải giờ phút này tâm tư không tại tranh tài, tiếp tục đánh xuống cũng bất quá là tăng thêm ồn ào náo động. Đối với nàng mà nói, thắng bại xưa nay không là mục đích, chân chính hấp dẫn nàng chính là giao thủ ở giữa một chớp mắt kia linh quang, chiêu thức trong đụng chạm chỗ khuấy động ra lĩnh ngộ cùng trưởng thành. Khi hai người thu tay lại ngưng chiến, nguyên bản vây công cự long bảy người sắc mặt lập tức trầm xuống. Lệ Nhược Hải cho dù chưa đến đại tông sư đỉnh phong, cũng chí ít tại thất bát trọng cảnh giới, thực lực sâu không lường được, mà thanh điểu mặc dù tu vi hơi kém, chiến lực không chút nào không kém, thậm chí có thể trong đối chiến vượt qua hắn. Bây giờ nhân vật bực này tham gia, thế cục lập tức biến. Nguyên bản bảy viên Long Châu, bảy người phần có vừa vặn chia đều, chỉ khi nào thêm ra hai người, cân bằng liền bị đánh phá. Nhưng mà thanh điểu cũng không để ý tới đám người, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, tinh tế dư vị vừa rồi một trận chiến bên trong một chút cảm ngộ. Ngược lại là Lệ Nhược Hải không chút do dự, nâng thương lao thẳng tới chiến trường, gia nhập vây quét. 20 đâm, 30 kích, 50 ngay cả thế. Trường thương như điện, mưa to mưa như chút nước, mỗi một kích đều mang xé rách không khí rồi bàng, hung hăng đâm về cự long yếu hại, sát ý nghiêm nghị, khí thế kinh người. Ngoài nửa dặm, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân ẩn thân cự nham đằng sau, thần sắc căng cứng. Lúc trước cự long phát động không khác biệt hành kích lúc, hai người phản ứng cực nhanh, cấp tốc rút lui, tăng thêm lẫn nhau chiều ứng, cũng không thụ thương. Lúc này bọn hắn ẩn nút bất động, chỉ vì tùy thời cướp đoạt Long Châu. Gặp Lệ Nhược Hải đột nhập chiến cuộc, Nhiếp Phong thấp giọng thở dài, lại tới một vị đại tông sư cấp nhân vật. Vân sư minh, không bằng chúng ta tạm thời thối lui. Không cần. Bộ kinh vân ánh mắt như sắt, trước kia bảy người phân bảy châu, vốn là không ta bọn họ nơi sống yên ổn. Bây giờ nhiều một người làm đối, tất sinh phân tranh, loạn bên trong thủ lợi, chính là cơ hội tốt. Lời còn chưa dứt, cự long đã chống đỡ không nổi. Cặp kia mắt rồng hiện lên một tia bi thương, nhưng thoáng qua tức kiên nghị như sắt. Một tiếng rung trời long khiếu nổ tung, ngay sau đó năng lượng cuồng bạo quét sạch tứ phương, cự long thân thể ầm vang bạo liệt, một bóng người từ trong cơ thể bay ra, thẳng rơi long ngâm quật thâm nguyên. Bạo tạc dư ba đem bảy đám ánh sáng nhạt đống nhiên tung bay, đi tứ tán. Vân sư minh, động thủ. Đuổi. Cơ hội rốt cục giáng lâm, bộ kinh vân trong mắt tinh quang tăng gọn, cùng Nhiếp Phong đồng thời bạo khởi, thật tốc đuổi hướng trong đó một viên tung bay long châu. Tỷ tỷ liên tinh nhìn qua yêu nguyệt, thanh âm khẽ run. Theo sát ta. Yêu nguyệt liếc nhìn một phía, ngữ khí lạnh lùng, lập tức thả người bật lên, khóa chặt một viên long châu mau chóng bay đi. Liên tinh công lực còn thấp, như một mình truy đuổi, cực khả năng tay không mà về. Yêu Nguyệt biết rõ điểm này, quyết định tỉ muội đồng hành, trước đoạt thứ nhất, lại mưu còn lại. Còn lại đám người nhìn nhau một chút, riêng phần mình tuyển định mục tiêu, nhao nhao vọt người đuổi theo. Thời gian lưu chuyển, lại là một ngày đêm đi qua. Thần Châu đại địa thất đại hoàng triều, chư quốc nhân sĩ giang hồ giống như thủy triều tuôn hướng tứ phương thành. Liên tiếp mấy ngày thuyết thư nội dung sớm đã truyền khắp tứ phương, Tô Trần tên bây giờ đã là nổi tiếng. Vô luận là trường sinh giới rộng lớn cách cục, nhân vật vận mệnh trầm động chập trùng, vẫn là hắn đối với Thần Châu các phái nhân vật đâu ra đó lời bình, đều là làm cho người thán phục. Càng đừng đề cập những cái kia hiếm ai biết thiên địa bí ẩn, chôn giấu ngàn năm chân tướng lịch sử, tựa hồ không có hắn không biết. Vô luận ngươi là hướng tới trường sinh, hay là ngưỡng mộ tiên đạo, tại không có thiên băng địa liệt đại sự trước đó, ai nguyện ý bỏ lỡ nghe hắn giảng một bản sách? Do ngươi càng tụ càng nhiều, nếu không có Tô Trần hôm qua trong đêm xây dựng thêm Trích Tinh lâu, chỉ sợ sớm đã dung không được như vậy rầm rộ. Dù vậy, vẫn có vô số người chen ở bên ngoài nhà đường phố, ngồi trên mặt đất, mong mỏi cùng trông mong. Thừa dịp người kể chuyện chưa hiện thân, đám người top 5 top 3, nghị luận ầm ĩ hôm qua Kỳ Liên Sơn trận kia Long Châu chi tranh, cuối cùng đến cùng là ai được bảo vật. Ai, thật sự là tỉnh mộng a, ta còn huyễn tưởng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, kết quả cự long vừa hô, kém chút đem ta hồn đều đánh tan. Ai không phải đâu. Bất quá ai có thể nghĩ tới, cấp độ kia hung sát cự thú, lại thật bị Yêu Nguyệt cung chủ cùng tứ phương thành chủ bọn người liên thủ chém giết. Còn không phải sao, Âu Dương thành chủ thực lực tuyệt không tại Yêu Nguyệt phía dưới. Còn có những cái kia không có tiếng tăm gì cao thủ, nguyên lai thế gian cất giấu nhiều như vậy đại tông sư, trước kia lại không có chút nào nghe nói. Bảy viên Long Châu đến tột cùng rơi vào tay người nào? Ngẫm lại đều để người khó chịu. Trừ phi chính bọn hắn mở miệng, nếu không chúng ta cái nào đoán được. Dù sao Thanh Điểu cô nương khẳng định không muốn, thật sự là kỳ, nàng vậy mà đối với Long Châu nhìn cũng không nhìn một chút. Người có chỗ không biết, Thanh Điểu cô nương thế nhưng là Tô tiên sinh tiếp thân thị nữ, Tô tiên sinh biết được nhiều như vậy bí ẩn sự tình, chỉ sợ trong tay còn có so Long Châu càng hiếm thấy bảo vật. Lời này không giả. Ta nhớ được Thanh Điểu cô nương trước sớm vừa mới bước vào tông sư chi cảnh, bây giờ không ngờ tấn thăng đại tông sư, cái kia một tay lăng lệ thương ý, sợ là ngay cả Thiên Sơn tuyệt đỉnh thượng quan bang chủ đều theo không kịp. Đừng đề cập thượng quan Kim Hồng, đường đường đại tông sư, lại bị tiểu Lý Phi Đao Na các loại tông sư đỉnh phong một chiêu mất mạng, thực sự không chịu nổi một kích, sao có thể cùng Thanh Điểu cô nương đánh đồng? Còn không phải sao, Thanh Điểu cô nương tuổi chưa qua chừng 20, liền đã ở thương đạo bên trên đăng lâm lớn tông sư chi cảnh, thiên phú chắc tuyệt, cơ hồ có thể cùng trong truyền thuyết trường sinh bất tử thần so sánh, nhật hậu đạp phá thiên nhân chi quan, cơ hồ là chuyện ván đã đóng tuyển. Nếu bàn về thiên tư, có lẽ chỉ có Đại Tùy Âm Quỷ phái thánh nữ Uyển Uyển có khả năng cùng khách quan, chính là Ngự Kiếm Sơn Trang Doãn Thiên Tuyết, cũng hơi kém một chút. Cũng không biết chúng ta Thần Châu đại địa còn cất giấu bao nhiêu như vậy kinh diễm nhân tài mới nổi, những người này tương lai chỉ sợ đều là lục địa thần tiên giống như tồn tại a. Nhắc tới cũng kỳ, Thanh Điểu cô nương cùng Ngư Ấu Vi danh tự này, nghe làm sao đều giống như xuất từ tuyết trung bên trong nhân vật. Hẳn là cái kia bộ sách, thật sự là Tô tiên sinh lấy người bên cạnh mình biết. Vô cùng có khả năng. Nếu không có tự mình kinh lịch, như thế nào miêu tả đến như vậy ăn vào gỗ sâu ba phần. Có lẽ tuyết trung vốn là Tô tiên sinh qua lại kinh lịch trộn lẫn mấy phần tưởng tượng mà thành. Cái kia trường sinh giới đâu? Đây chính là giảng phá toái hư không đằng sau thế giới, chẳng lẽ cũng là thật? Muốn nói tất cả đều là bịa đặt, ta lại không tin. Tô tiên sinh lời nói quá mức rõ ràng, phản phất những sự tình kia liền phát sinh ở trước mắt bình thường. Nghĩ lại phía dưới, làm cho người lương phát lạnh. Đám người nhao nhao trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Đang người nghe trong lòng, tuyết trung cùng trường sinh giới sớm đã không chỉ là bình thường thuyết thư tiết mục ngắn, giống như là chân thực phát sinh qua chuyện cũ, sống sờ sờ khắc vào thời gian chỗ sâu. Có thể cái này lại làm sao có thể? Đám người lòng tràn đầy hoang mang, lại không cách nào chứng thực. Lầu 6 một gian nhã các bên trong, Chu Vô Thị nghe dưới lầu nghị luận, thần sắc hơi sấm, toát ra một tia tiếc nuối. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ từ lúc, trong mắt lại nổi lên ấm áp. Kỳ Liên Sơn tranh đoạt Long Châu vốn là tâm hắn động sự tình, nhưng bởi vì đã đến hai viên tiên hương đầu khấu, e sợ cho cứu tố tâm sự tình phức tạp, hắn liền án binh bất động. Mấy ngày nay âm thầm chủ tính, là đoạt Tào Chính Thuần trong tay cuối cùng một viên đầu khấu, hắn không tiếc đại giới, hy sinh mai phục nhiều năm thiết trảo phi ưng, lại dâng lên thập đại tướng quân chứng cư phạm tội, cuối cùng mượn Minh Hoàng Chu Hậu chiếu chi thủ, đem thiên hương đầu khấu bỏ vào trong túi, thành công tỉnh lại Tố Tâm. Tố Tâm, cho dù bỏ đế vương vị trí, ta cũng nhất định phải cùng ngươi đời này gần nhau. Nhìn qua trước mắt dịu dàng như trước nữ tử, Chu Vô Thị tâm trí càng kiên định. Mặt trời dần dần đưa tới gần buổi trưa, Trích Tinh lâu bên trong ồn ào từ từ lắng lại. Thiên cung tinh đỉnh chậm rãi mở ra, Tô Trần mang theo Thanh Điểu cùng Ngư Ấu Vi từ không trung chậm chậm rơi xuống, đứng ở trên đài cao. Lúc trước tại trong sảnh dùng cơm, thường để người bên ngoài đứng ngồi không yên, Tô Trần dứt khoát đổi tại hậu viện ăn. Sáng nay dùng điểm tâm, nhàn bước một lát, cùng mọi người đàm tiếu chỉ điểm Thanh Điểu tu hành, mắt thấy canh giờ sắp tới, liền lên đài vào chỗ. Thanh Điểu như bóng với hình đứng ở sau lưng, một thân khí thế so ngày xưa càng thêm sắc bén, đại tông sư chi uy ẩn ẩn lộ ra, khí khai anh hùng hùng hực. Ngư Âu Vi thì an tĩnh pha trà, khác tận thị nữ chi trách. Tô Trần không nỡ độc hưởng toàn bộ nộ đạo trà lá, nhưng lại đối với phàm trà kẻ nhạt vô vị, liền lấy nửa lá nộ đạo trà trộn lẫn vào phổ thông lá trà bên trong. Mặc dù không kịp toàn lá như vậy về rượu, nhưng hương khí mờ mịt đã là hơn xa lúc trước. Chương 363, đặt ma hậu nhân. Chương 363, đặt ma hậu nhân. Gặp Ngư Âu Vi chính chuyên chú pha trà, nhất thời còn uống không được miệng, Tô Trần tạm thời đè xuống trà nghiện, chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Ánh mắt đảo qua toàn trường, Trích Tinh lâu trong ngoài tình hình đều ánh vào trong tâm. Hôm nay tới, thật đúng là không ít ngoài ý liệu nhân vật. Đột nhiên, hắn ánh mắt một trận. Nàng cũng đến. Tầm mắt của hắn rơi vào lầu 2 một chỗ vắng vẻ bao sương, ngày đó cùng hắn cùng xông vào sa mạc chi mông nữ thần Long Thượng Quan Yến, lại lặng yên hiện thân. Lần đầu gặp thời điểm, ngay cả Tô Trần cũng vì phong tư của nàng chấn nhiếp. Mà bây giờ, hắn tu vi ngày càng cao thâm, tâm cảnh thanh thản, sớm đã không dễ động tâm vì ngoại vật. Đùng. Kinh đường một tiếng vang dọn, đầy lâu yên tĩnh, đám người nín hơi. Tô Trần mở miệng thuyết thư, thanh tuyến trầm thấp êm hai, tại trong lầu quanh quẩn không thôi. Tâm niệm vừa động, một lần nữa luyện hóa trung giai huyền linh trận lặng yên trải ra, đem trọn tòa Trích Tinh lâu bao phủ trong đó. Giờ khắc này, bốn phía phảng phất đống nhiên biến ảo, dãy núi vần quanh, rừng rậm sâu thẳm, hung thú nhanh như tên bắn mà vượt qua, tiếng long ngâm sông thẳng lên trời, đám người thoáng như đặt mình vào trong đó. Lại nói lần trước, Tiêu Thần tại Tiểu Thiên Mã liều mình cứu giúp bên dưới, may mắn trốn qua bạo lòng truy sát, thể lực hao hết, hôn mê thiết đi. Đại hắn lung dung tỉnh lại, trước mắt thình lình đứng thẳng ba bộ bạch cốt sâm sâm cô lâu. Cái kia ba bộ xương vốn là tử vật, lại có thể thôn vệ cốt lang làm thức ăn, không chỉ có thể nghe hiểu nhân ngôn, cử động càng là nhạy bén dị thường, trí tuệ không kém chút nào thường nhân. Cũng không lâu lắm, Tiêu Thần liền cùng ba bộ xương khô này quen thuộc đứng lên, lẫn nhau thành sinh tử gắn bó đồng bạn. Mặc dù thông minh hơn người, cuối cùng không phải huyết nhục chi khu, không cách nào mở miệng ngôn ngữ. Tiêu Thần là thuận tiện xưng hô, liền theo âm ti truyền thuyết, phân biệt gọi bọn hắn làm Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương. Tô Trần lời còn chưa dứt, ngồi đầy phải sợ hãi, khí khí lạnh thanh âm liên tiếp. Tần Quảng, Diêm La, Luân Hồi, đây chính là địa phủ chí cao ba tôn, chấp trưởng sinh tử Diêm La thiên tử. Ai dám lớn mật như thế, đem Minh Giới Đế Vương tên quan tại mấy cỗ trên xương khô. Cái này Tiêu Thần lá gan thật là không nhỏ, lại cầm âm ti Tam Vương tôn hiệu cho khô lâu đặt tên. Hẳn là có huyền cơ khác, hay là giấu giếm thiên cơ. Đối mặt nghị luận ầm ĩ người nghe, Tô Trần luôn luôn một từ, chỉ có chút dừng lại, thấm giọng một cái, tiếp tục mở giảng. Trước đây một phen liều mạng tranh đấu, Tiêu Thần thương thế nặng nề, đành phải lưu tại khô lâu bên người điều dưỡng. Thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì, thương thế của hắn cũng khá 7-8 phần. Ngày nào, hắn đứng lặng vách đá trông về phía xa, chợt thấy mặt biển gợn sóng cuộn cuộn, mấy chiếc cự hạm giống như núi lái tới gần hòn đảo. Hắn lặng yên tiềm hành dò xét, lại mắt thấy một tên tăng nhân lướt sóng mà đến, chân đạp một lá cỏ đau, cưỡi sóng mà đi, không dính một giọt nước. Tiêu Thần khiếp sợ không thôi, tiến lên bắt chuyện, biết được người này pháp danh nhất chân, chính là Đạt Ma tổ sư hậu duệ, phá hư không mà vào trưởng sinh giới chuyên nhân. Cái gì? Đạt Ma hậu nhân? Trích Tinh lâu bên trong một mảnh xôn xao, thiếu lâm đệ tử càng là kích động khó đè nén, tại chỗ quỳ sát dập đầu. Đúng là Đạt Ma huyết mạch. Chẳng lẽ năm đó tổ sư thật chưa từng biến tịch, mà là phá toái hư không, phi thăng đến tận đây giới? Không giống với bất tử Tà Vương loại này hư danh, Đạt Ma chính là Phật môn thánh hảo, gần như tên thật, nó danh vọng chi long, nổi tiếng, không người không hiểu. Đám người nghi hoặc mọc thành bụi, Tô Trần lại không làm giải thích, chỉ cười nhạt một tiếng, nói tiếp thuật. Tiêu Thần cùng Nhất Chân trò chuyện với nhau thời khắc, ánh mắt quét qua, chợt thấy nơi xa một tên thanh niên tóc nâu chính nhìn chằm chằm thuyền lớn, thần sắc nghiêm trọng. Trải qua Nhất Chân cáo chi, người này tên là Cổ La, xuất từ trường sinh giới Tây Lục cổ gia, thuyền lớn kia chính là cổ gia tất cả, trên thuyền chở có đông đảo tộc nhân. Mà Cổ La sở dĩ lo lắng, là bởi vì Bát Tí Ác Long đã bị kinh động, chính hướng đội tàu đánh tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Ác Long hét giận dữ mà ra, thuyền lớn trong khoảnh khắc bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà cổ gia người thương vong quá mức bé nhỏ, nguyên lai bọn hắn cầm trong tay thần bí quyền trục, càng hợp ngự quyền đẳng không, tránh đi long khẩu thai hương. Đang lúc Tiêu Thần nhìn nhập thần, Nhất Chân đỗng nhiên nhẹ giọng nhắc nhở, để hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiêu Thần ngửa đầu tay nhìn, lập tức chấn động trong lòng, chỉ gặp một đầu dương cánh mấy chục mét cự thú phá phong mà tới, hai cánh xé rách tầng mây, lợi chảo hàn quang lấp lóe, lao thẳng tới phía trước. Mà tại nó đối diện, đúng là một vị sau lưng mọc lên 12 cánh, đen trắng cánh chim quấn dao nữ tử, hình như bóng người, lại lộ ra không phải người khí tức. Đoạ Lạc Thiên Sứ. Cái gì? Dực Long quyết đấu Đoạ Lạc Thiên Sứ. Tồn tại bực này, chỉ nghe tại cổ tịch truyền thuyết, khi nào hiện thân nhân gian? Cho dù trước đây đã có Bát Tí Ác Long cùng Bạo Long đăng tràng, giờ phút này đám người vẫn khó nén rung động. Trong lòng bọn họ, loại này sinh linh sớm đã siêu việt manh thu phạm chủ, là thần thoại bản thân hóa thân. Càng bởi vì Tô Trần bố trí xuống huyễn linh trận, cảnh tượng rất thật như lâm kỳ cảnh, đám người cơ hồ có thể cảm nhận được Dực Long vỗ cánh nhấc lên cuồng phong, cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ trên thân cái kia cố hôn tạp thần thánh cùng tà mị khí tức. Cho dù có người hôm qua thân thấy Kỳ Liên Sơn tự long, nhưng này long uy cùng giờ phút này Dực Long so sánh, giống như đom đóm so đấu hạ nguyệt. Huống chi, hôm nay còn ra hiện Đoạ Lạc Thiên Sứ. Nguyên bản thiên sứ chính là hoàn mỹ cùng thánh khiết biểu tượng, mà xa đoạn đằng sau, thánh quang nhiễm lên mị ảnh, tinh khiết bên trong lộ ra yêu dã, thần tính cùng ma tính giao hòa một thể, làm cho người đã kính sợ lại run sợ. Một chớp mắt kia, thần châu đám người nhịp tim cơ hồ đình trệ. Hương trà lượn lờ, rốt cục pha tốt. Tô Trần khẽ nhấp một cái, giữa răng môi thanh hương tràn ngập, tư vị thuần hậu, hơn xa lúc trước. Hắn triển khai quạt xếp, ánh mắt sáng lên, ngữ điệu đột nhiên sôi sục. Trận kia kinh thế chi chiến cũng không bền bỉ, cuối cùng lấy Dực Long bại lui, Đoạ Lạc Thiên Sứ tiêu hận kết thúc. Tiêu Thần lần theo Dực Long rút đi phương hướng đuổi theo, những người còn lại cũng tứ tán tìm kiếm. Nhưng hắn chưa đi xa, liền đột nhiên dừng bước, phía trước, Cổ La đã đem người cản đường, mà trong đám người, thình lình đứng đấy Hoàng gia tiên nữ Triệu Lâm Nhi. Cổ La trước sớm liền đã đến Man Hoang Long Đảo, cùng Hoàng gia tiên nữ Triệu Lâm Nhi quen biết. Lần này ngăn lại Tiêu Thần, chính là vì thay hoàng nữ trừ bỏ đại họa trong đầu. Tiêu Thần tuy có ý giảng hòa, nhưng đối phương không có chút nào nhượng bộ chi ý, từng bước ép sát, hắn đành phải một bên ứng chiến, một bên hướng ba khô lâu chỗ ẩn thân rút lui. Song phương giao thủ không lâu liền thấy vết quang, Tiêu Thần vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới sáng tạo, nhưng cũng chém giết không ít Cổ La tùy tùng. Cũng may hắn thân pháp linh động, nhiều lần hiện tượng nguy hiểm, cuối cùng bình yên đến mảnh kia trải rộng hủ thủy khu vực đầm lầy. Vừa mới tới gần, Tiêu Thần thần sắc đột biến, mặt lộ dị sắc, chỉ gặp ba bộ xương sớm đã phát giác hắn mang thương mà quay về, liệu định truy binh sắp tới, lại trực tiếp nằm tại trong vũng bùn. Bọn chúng vốn là tử vật, nằm yên bất động lúc cùng bình thường thi cốt không khác, ai có thể nghĩ tới cái này tản mát bùn đất xương khô đúng là mai phục đã lâu sắc cơ. Cổ La đi ngang qua lúc không có chút nào cảnh giác, nhưng lại tại giờ phút này, Tần Quảng Vương đột nhiên bạo khởi, lợi chảo quét ngang, máu bắn tung tóe, lại ngạnh sinh sinh kéo xuống Cổ La một đầu cánh tay. Ngay sau đó Diêm La Vương cùng Luân Hồi Vương đều xuất hiện, đem còn sót lại người hầu đều rào sát. Thừa dịp bất ngờ, Tam Cô Lâu Lôi đỉnh xuất thủ, một kích trọng thương địch quân. Nhưng mà đối mặt sức khôi phục kinh người Cổ La, bọn hắn vẫn lộ ra không còn chút sức lực nào. Cho dù tay cụt trọng thương, người này chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Tiêu Thần động thân gia nhập vây công, Cổ La lại không hoảng không loạn, lấy ra một đạo quyền chủ, lập tức lục quang phun trào, sinh cơ lưu chuyển, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Dưới sự trùng hợp, Tiêu Thần cũng bị tia sáng này bao phủ, thể nội thương tích cấp tốc chữa trị. Cổ La thủ đoạn phong phú, kỹ thuật quyển trục tầng tầng lớp lớp, công phạt, chữa thương, bay lên không đều là tại một tờ ở giữa, có thể xưng bị dị khó lường. Có thể Tiêu Thần liên thủ bà Khô Lâu, phối hợp ăn ý, khí thế như hồng, ngược lại đem đối phương ép tới thở không nổi, ngay cả Triệu Lâm Nhi đều suýt nữa mệnh tang tại chỗ. Hai nhóm nhân mã gián tiếp chém giết, âm sát chi khí tràn ngập khắp nơi, trong bất chi bất giác đã thâm nhập Triệu Trạch Phúc địa. Nơi đây thi vụ quay cuồng, hắc khí bốc hơi, thê lương gào thét dùng khắp lâm cốc. Tiêu Thần thân phụ thiên bi huyền pháp, không sợ tà huế, ba bộ xương càng là mượn âm mà sinh, hành động tự nhiên. Trái lại Cổ La cùng Triệu Lâm Nhi thì bị thi khí ăn mòn, thực lực giảm đi nhiều, giờ phút này liên tục bại lui, mạng sống như treo trên sợi tóc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chân trời phích lịch nổ vàng, một đầu độc giác thánh thú đạp điện mà đến, chính là Tiểu Thiên Mã Lăng không nhảy ra, đem Triệu Lâm Nhi thứ đi. Cổ La lẻ loi một mình, đối mặt ba bên hợp kích gần như tuyệt cảnh, mắt thấy hoàng nữ thoát hiểm, mới từ trong ngực lấy ra cuối cùng quyển trục. Thôi động bí thuật, quyển trục kia lại hóa thành lơ lửng chi khí, chờ hắn xông lên trời. Hắn muốn thừa phong bỏ chạy, Tiêu Thần há chịu bỏ qua. Ra sức ném ra chiến kiếm, kiếm khí phá không, cuối cùng rồi sẽ Cổ La thân thể xé rách tại dáng mây ở giữa. Tô Trần giảng đến đây, có chút dừng lại, làm sơ nghỉ ngơi, cũng trở lại khe hở để đám người bình luận vài câu. Như vậy khống chế tiết tấu, đã có thể điều động cảm xúc, lại có thể góp nhặt nhân khí, thật là giảng thuật chi đạo tinh diệu chỗ. Không nghĩ tới Triệu Lâm Nhi lại có như vậy lực ảnh hưởng, có thể để Cổ La thế ra như vậy từ đệ cam nguyện bán mạng. Là sắc đẹp sở mê thì cũng thôi đi, còn không biết tự lượng sức mình, lần này Cổ La biểu hiện thực sự kéo xuống ta đối với trường sinh giới thiên tài chờ mong. Cũng không thể nói như vậy, Cổ La át chủ bài tầng tầng lớp lớp, công kích quyền chủ, trị rũ quyền chủ, phi hành quyền chủ. Thủ đoạn nhiều, làm cho người tầm mắt mở rộng. Có thể những cái kia trung vi là ngoại vật, cũng không phải là tự thân tu vi. Bất quá trận chiến này thất bại cũng không thể chỉ trách hắn, ai trước đó có thể nghĩ đến cái kia ba bộ xương như vậy xảo trá. Không sai, Tiêu Thần bên người cái này ba cái minh đệ thật sự là đủ âm. Tiêu Thần bản thân cũng cực mạnh, dù là không có Khô Lâu trợ trận, một chọi một cũng không thua Cổ La hoặc Triệu Lâm Nhi. Nếu nói Cổ La chính là trường sinh giới đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất, vậy cái này trường sinh giới bất quá cũng như vậy. Ta lại cảm thấy, luận thiên phú, hắn chỉ sợ còn chưa kịp Thanh Điểu cô nương hoặc ma nữ Huyền Huyền. Cuối cùng Tiểu Thiên Mã đột nhiên xuất hiện cứu đi Triệu Lâm Nhi, đây cũng là một màn nào. Nàng không phải cùng Tiêu Thần thế bất lưỡng lập sao? Ai biết được, lúc trước nó đã cứu Tiêu Thần, bây giờ lại cứu hoàng nữ, có lẽ con linh thú này vốn là tâm tính thuần lương. Có Tiểu Thiên Mã ở giữa giật dây, các ngươi nói, Tiêu Thần cùng Triệu Lâm Nhi về sau có thể hay không hóa thủ thành bạn, thậm chí tiến tới cùng nhau. Cũng không phải là không có khả năng, từ sinh tử cựu gia biến thành sánh vai đạo lữ, loại cố sự này mới nhất ý vị sâu xa. Đám người ngươi một lời ta một câu, nghị luận không dứt. Từ bước vào trường sinh giới đến nay, Tiêu Thần không phải tại chữa thương, chính là đang truy kích địch thủ trên đường 43, không ngờ tới lần này có thể nhất cử đánh bại Triệu Lâm Nhi, càng chém giết Cổ La, có thể xưng trước đó chưa từng có chi đột phá. Chương 364, Thất thải thánh thụ chương 364, Thất thải thánh thụ càng đem sức công phạt phong tại một phương quyển trụ bên trong, còn có thể chữa thương, có thể ngự không phi hành kỳ quyển, cái này trường sinh giới bảng môn dị thuật, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục lầu 6 trong nhã gian. Hoàng dược sư ánh mắt sâu thẳm, trong thần sắc xen lẫn buồn vô cớ cùng hướng tới. Hắn đối với loại này tinh xảo cơ quan vốn là lòng có sở trung, như tại ngày xưa nghe nói như thế kỳ vật, chắc chắn mừng rỡ không thôi. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn lại khó nổi lên nửa điểm vui sướng. Đinh Địch sắc lập tại một bên, mặt lộ nét hổ thẹn, thấp giọng nói ra, "Hoàng đạo chủ, tại hạ vô năng, không thể là đạo chủ phân ưu, thực cảm kích và xấu hổ dây dứt." Hoàng dược sư than nhẹ một tiếng, "Thôi, có lẽ thiên ý như vậy. Thế nhân thường nói chết không có khả năng phục sinh, A Hành đã qua đời hơn 10 năm, có lẽ thật nên để nàng nghỉ ngơi bụi đất." Nói không tiếc lối, đó là dối gạt mình. Lúc trước thấy tận mắt Đinh Điển lấy thần chiếu kinh cứu sống Lăng Xương Hoa, một khắc này trong lòng hắn dấy lên hy vọng cơ hồ chiếu sáng yên lặng nhiều năm tuế nguyệt. Nhưng khi Đinh Điển thân phó Đào Hoa Đảo, thi thuật tại vong thê, lại không hề có động tĩnh gì, chút ánh sáng nhạt này trùng quy dập tắt, chỉ còn lại hoàn toàn hoang lương. Có lẽ là ta thần chiếu kinh hỏa hầu chưa tới Đinh Điển lời còn chưa dứt, Hồng Thất Công đã đặt tay lên hắn đầu vai, nhẹ nhàng đem hắn mang đến một bên. Lập tức Hồng Thất Công nhìn qua chán nản Hoàng Dược Sư, hừ lạnh một tiếng, "Hoàng lão tà, ngươi bây giờ bộ dáng như vậy, cùng ta nổi danh đều để trên mặt ta không ánh sáng. Bất quá là một môn thần chiếu kinh không thể có hiệu quả, cái khác biện pháp ngươi cũng thử qua sao?" Hẳn là lúc trước tuyệt vọng vẫn còn thản nhiên, bây giờ hơi gặp ánh dạng đông, phản ném đi rút khí. Bộ dáng như vậy, há không làm lòng người rét lạnh. "Đúng vậy a. Rõ ràng có hy vọng, chính mình lại so lúc trước càng thêm tinh thần sa sút. Hoàng Dược Sư toàn thân chấn động, bị phen này lên án mạnh mẽ như sấm bên tai, ánh mắt rốt cục một lần nữa tụ lên quang mang, khôi phục mấy phần ngày xưa cuồng quyến thái độ. Như thần chiếu kinh không thành, dưới mắt có thể cứu A Hành, liền chỉ còn thánh tâm quyết, đồng gia bí thuật, lăng xương kiếm, còn có cái kia bảy viên long châu. Về phần tiên hương độ khấu, hắn cũng không mong đợi. Đến một lần vật này vẹn vẹn đối với sơ người chết hữu hiệu. Thứ hai, gần đây hộ Long Sơn Trang cùng Đông Sưởng kịch đấu không ngừng, nghe đồn Thiết Đạm Thần Hầu đã từ Tào Chính Thuần trong tay cướp đi bảo vật này, cực khả năng sớm đã dùng hết. Đáng tiếc bỏ qua Kỳ Liên Sơn trận chiến kia, bây giờ không biết cái kia bảy viên Long Châu lưu lạc người nào chi thủ. Trong lòng tiếc hận một lát, Hoàng Dược Sư dương mắt nhìn hướng trên đài cao Tô Trần. Thánh Tâm Quyết cùng Lăng Xương Kiếm xuất từ Đại Hán Võ Lâm, hôm nay quả quyết sẽ không đề cập, nhưng đồng gia bí thuật lại nguyên khởi Đại Tống Giang Hồ. Tại hắn phỏng đoán bên trong, sau đó lợi bình Đại Tông sư lúc, vô cùng có khả năng liền sẽ liên quan đến đồng gia tuyệt học. Ý niệm tới đây, trong con mắt của hắn lặng yên hiện ra một vòng chờ mong, càng ẩn sâu hơn lấy không dung dao động quyết tâm. Trên đài cao, Tô Trần tục lên sách đến, tiếng như dòng nước, lại nói Tiêu Thần rửa sạch đục nhã, bại Triệu Lâm Nhi, Chu Cổ La, trong lồng ngực tích tụ tận tán, hào hùng tỏa ra. Chợt xa chỗ truyền đến một tiếng gầm nhẹ, chấn động đến Tam Cô Lâu hốt hoảng chạy trốn, Tiêu Thần cũng tùy theo mà đi. Mượn thủ thế câu thông, mới biết đầm lầy chỗ sâu lại chiếm cứ một tôn bất tử chi vương vừa rồi chiến trường phụ cận thi khí, chính là từ nó thân lan tràn ra. Kẻ này thực lực dọa người, viễn siêu Dực Long Đoạ Lạc Thiên Sứ bực này bán thần chi lưu, đủ để cùng chân thần chống lại. Tiêu Thần nghe ngóng hãi nhiên, tiếp theo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mà trước đây chưa kinh động nó, nếu không một khi hiện thân, ai cũng mơ tưởng thoát thân. Rời khỏi hiểm địa sau, Tiêu Thần theo Tam Khô Lâu đi vào đầm lầy biên giới điều dưỡng. Bởi vì Cổ La còn sót lại sinh mệnh quyển trục chi lực, hắn vết thương cũ cũng đã tạm chín, lại trải qua nửa ngày tinh tu, đã khỏi hẳn. Thương thế đã phục, hắn lại lần nữa khởi hành, hướng phía năm đó Dực Long vẫn lạc chi địa tiến lên. Trên đường lại phát hiện, tòa hoang đảo này phía trên, bóng người dần dần nhiều. Càng nắm chắc hơn vị thanh niên tuấn kiệt khí tức cường hành, lại ẩn ẩn thắng qua Cổ La. Hỏi phía dưới mới biết, Sâm Lâm tộc rồ, Man tộc chiến sĩ khải áo, chú thuật sư giản, đều là không thể khinh thường cường giả. Mà trong đó một tên nữ tử càng xuất chúng, phong thái chắc tuyệt, sau lưng mọc lên tử diễm hai cánh, thân phận càng là kinh người, đúng là trường sinh giới bất tử Tạ Vương nhất mạch truyền nhân, Tiễn Quân Thành. Nói cách khác, nàng cùng Tiêu Thần trước đây giết chết Vương Tử Phong, Lưu Nguyệt đồng xuất một môn, hoặc là sư tỷ, hoặc là sư muội. Người này, tất thành Tiêu Thần tương lai hòa lớn. Tiễn Quân Thành, lại một vị bất tử Tạ Vương môn hạ. Mọi người vẫn nhớ kỹ Tiêu Thần trước sớm gặp phải Vương Tử Phong cùng Lưu Nguyệt, đều là bất tử Tạ Vương nhất mạch truyền nhân, lúc đó liền đã làm cho người rung động không thôi. Dù sao Đại Tùy Hoàng triều bên trong cũng có một vị Tạ Vương, Thạch Chi Hiên, tựa hồ cùng vị này bất tử Tạ Vương ở giữa giấu giếm một loại nào đó liên lụy. Lại thêm lúc trước Tô Trần đề cập nhất chân hòa thượng, chính là đạt ma nhất mạch hậu nhân, bởi vì phá toái hư không mà bước vào trường sinh giới. Bây giờ, cái này trường sinh giới không ngờ xuất hiện hai vị cùng bọn hắn chỗ thế giới có liên quan nhân vật. Đây là ngẫu nhiên, hay là từ nơi sâu xa tự có liên hệ? Cái gì? Lập tức xuất hiện nhiều cường giả như vậy tiến về Long Đảo. Khải Áo, Dô, Giàn. Chỉ là nghe danh tự liền biết không phải người lương thiện. Còn không phải sao, những người này chỉ sợ không có một cái so Cổ La yếu, nhất là cái kia Yến Quynh Thành, quả thực là kinh diễm thời đại tồn tại. Yến Quynh Thành vậy mà cũng là bất tử Tạ Vương môn hạ, đó không phải là Vương Tử Phong cùng Lưu Nguyệt sư muội. Có thể sư minh của nàng sư tỷ đều bị Tiêu Thần chém, ta nhìn nàng nhận hậu nhất định phải tìm Tiêu Thần thanh toán. Ta cũng cảm thấy hai người sớm muộn có một trận chiến. Bất quá ta càng tò mò hơn là vị kia bất tử Tạ Vương, hắn cùng Đại Tùy Thạch Chi Hiên thật không hề có một chút quan hệ sao? Làm sao có thể có liên quan? Thạch Chi Hiên nhiều lắm thì cái đại tông sư thôi, có thể cái kia bất tử Tạ Vương nhưng là chân chính phá vỡ hư không, dáng lâm trường sinh giới nhân vật hung ác. Ngươi phải nói cái kia đạt ma thật là chúng ta thế giới tổ sư, ta còn càng muốn tin mấy phần. Chiếu nói như vậy, bất tử Tạ Vương hẳn là cùng Thạch Chi Hiên không có chút nào nguồn gốc. Nhưng các ngươi có chú ý đến hay không? Tô Tiên Sinh trước đó nâng lên Tuyết Trung bên trong thánh điệu, Ngư Âu Vi, tại trong hiện thực thế mà thật có một thân, hay là tiên sinh thị nữ bên người? Nếu như Tuyết Trung vốn là Tô Tiên Sinh lấy người bên cạnh làm bản gốc, tiến hành tưởng tượng sáng tác mà thành, cái kia trường sinh giới bên trong xuất hiện mấy cái thần châu đại lục nhân vật, cũng không tính kỳ quái đi. Nhưng nếu thật sự là như vậy, chẳng lẽ nói, trường sinh giới nhưng thật ra là Tô Tiên Sinh trong lòng chỗ tư tưởng cái kia phá toái hư không đằng sau thế giới. Đạt ma tổ sư có thể phá giới mà đi, ta có thể hiểu được. Có thể cái này bất tử Tạ Vương, hẳn là thật sự là lấy Thạch Chi Hiên làm nguyên mẫu. Hắn coi là thật có tư cách cùng đạt ma đặt song song, bước ra một bước kia. Lần nữa nghe nói bất tử Tạ Vương bốn chữ, đám người thần sắc khác nhau, chấn kinh, hoang mang, lo nghĩ xen lẫn trong lòng. Đối với những này phân loạn suy đoán, Tô Trần cũng không đáp lại. Hắn biết, đáp án cuối cùng rồi sẽ ở sau đó trong cố sự chậm rãi để lộ. Hắn dừng một chút, tiếp tục giảng đạo, Tiêu Thần mặc dù gặp được Yến Quynh Thành, nhưng đối phương cũng không biết hắn đã chu sát đồng môn. Vì để tránh cho phức tạp, hắn lặng yên tránh đi mấy người, ẩn nấp thân hình rút đi. Dọc theo lúc trước Dực Long rơi xuống phương hướng tiến lên nửa ngày, rốt cục tới mục đích. Một đầu cao mấy chục mét cự thú nằm rạp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say, nhưng mà thần sắc lại lộ ra không gì sánh được cung kính, tựa như triều thánh. Mà tại phía trước nó cổ láo trên gốc cây, một gốc vẹn vẹn lớn chừng bàn tay cây nhỏ lặng lặng sinh trưởng, toàn thân lưu chuyển vầng sáng bảy màu, mờ mịt hà khí lượn lờ. Đầu cành sinh ra hai mảnh dị lá, một mảnh như mặc ngọc giống như sâu thẳm, một mảnh giống như bạch ngọc điêu chắc giống như ôn nhuận. Cái kia thất thải thánh thụ linh khí bức người, quanh thân quấn quanh lấy thuần túy đến cực điểm nguyên khí, ngay cả Tiêu Thần cũng theo đó động dung. Thất thải thánh thụ. Ngay cả Dực Long loại tồn tại trong truyền thuyết này đều tại hướng nó cùng bái. Ta trực giác cây này tuyệt không đơn giản, sẽ không phải cứ như vậy bị Tiêu Thần cầm đi đi. Đây cũng quá đúng dịp điểm khi Tô Trần nói đến Dực Long túi đầu quỳ xuống đất, thần sắc thành kính thời điểm, người nghe trong lòng đều là chấn động, thần ẩn phát giác cây này không thể coi thường. Tô Trần lại không làm giải thích, chỉ chậm rãi rồi nói tiếp, Tiêu Thần bắt đầu thấy cây này, mặc dù cảm giác kỳ dị, lại chưa nổi tham nghiệm. Ai ngờ cái kia ba bộ xương thấy một lần cây nhỏ, lại không nói hai lời xông lên phía trước, một tay lấy nó nhổ tận gốc, xoay người chạy. Tiêu Thần tại chỗ sửng sốt, đã kinh tại bọn hắn cả gan làm loạn, lại sợ như vậy thô bạo sẽ hủy thần vật, thực sự đáng tiếc. Có thể kỳ quái là, cây nhỏ bị rút ra sau lông tóc không tổn hao gì, ngay cả ngủ say Dực Long cũng không phản ứng chút nào. Mắt thấy Tam Khô Lâu đã đi xa, Tiêu Thần không dám chế lại, vội vàng đuổi theo. Đám người nhất thời nghẹn lời, không nghĩ tới trong truyền thuyết này bảo vật càng như thế tùy tiện rơi vào Tiêu Thần trong tay, mà Dực Long từ đầu đến cuối chưa từng thức tỉnh, đơn giản như là trên trời rơi xuống cơ duyên. Bọn hắn không cắt đứt, cứ việc đối cây nhỏ kia công hiệu lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng cũng minh bạch, cố sự chưa kết thúc, chân tướng tự sẽ hiện hiện. Trên đài cao, Tô Trần hơi chút dừng lại, lập tức thanh âm lại nổi lên, Tiêu Thần cùng Tam Khô Lâu mang theo cây rời đi không lâu, trên đường chợt nghe một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Hắn lặng lẽ tới gần điều tra, lại phát hiện một đầu xà tượng long chiếm cứ phía trước. Xà tượng long, loại cự thú này không chút nào kém hơn bạo long cùng bát tí ác long, thân thể khổng lồ, cổ như linh xà giống như thon dài đối lượng, bốn chân lại giống như voi lớn giống như tráng kiện hữu lực, đạp đất có tiếng. Con rồng này tính tình cực kỳ hung tàn, chính cắn xé lúc trước bắt được cự thú thi hải, máu me đầm địa, tràn diện đáng sợ. Nơi xa, Tiêu Thần liếc thấy Yến Quynh Thành, dàn bọn người đứng lặng đỉnh núi quan sát, hiển nhiên cũng là bị cái kia rung trời gào thét kinh động, chạy đến tìm kiếm tiểu tổ long cùng bạn sinh long vương tung tích. Vô luận là xà tượng long hay là bát tí ác long, nó chỗ sinh con non đều có khả năng chất chứa trở thành tiểu tổ long hoặc bạn sinh long vương thiên phú mệnh cách. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, chợt thấy xà tượng long xào huyệt chỗ sâu, lặng lặng nằm mấy viên tựa như to bằng cái thớt xanh biết trứng rồng, ánh quang lưu chuyển. Thừa dịp cự long rời ổ chưa bể, mà Yến Quynh Thành một nhóm chưa tới gần thời khắc, hắn lặng yên phái ra ba bộ xương, đội sông nhập tổ, cướp đi ba viên trứng rồng, lập tức phi tốc rút lui. Ở chỗ rừng sâu tìm được một chỗ ẩn nấp hốc cây, Tiêu Thần lại lần nữa thôi động thiên bi huyền pháp. Long ảnh bước lên mà ra, dương nhanh muốn bước, lại bị hắn một ngụm nuốt vào thể, trong khoảnh khắc lại có một chỗ huyệt đạo bị thần hóa, tu vi tùy theo tinh tiến một đoạn. Đại hắn thu công mở mắt, đã thấy cái kia cây nhỏ kỳ dị đã leo lên tại một viên trứng rồng phía trên, vỏ trứng rạn nứt, bên trong tinh hoa đều bị cây nhỏ hút hết, nguyên bản vẹn vẹn cao bằng lòng bàn tay mầm cây, dường như cất cao một phần. Chương 365, trong ngộng tình thú chương 365, trong ngộng tình thú giảng ở đây, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, chậm rãi dừng lại, như muốn nghỉ ngơi một lát. Trích Tinh Lâu bên trong đám người vẫn đắm chìm ở tình tiết bên trong, nhất là Tiêu Thần tu luyện Thiên Bi Huyền Pháp thời điểm, cả sảnh đường nín hơi ngưng thần, phảng phất sợ bỏ lỡ một tia huyền cơ. Mặc dù đại đa số người khó mà hiểu thấu đáo trong đó áo nghĩa, lại vẫn có số ít người phúc trí tâm linh, bắt được một chút chân ý, chân khí trong cơ thể khuấy động, ẩn ẩn có đột phá hiện ra. Lâu một nơi hẻo lánh chợt có ba động nguyên khí liên tiếp chấn động, dẫn tới bốn phía liên tiếp ghé mắt. Lục Tiểu Phụng ở lầu năm nhã thất, cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ gặp một tên quần áo cũ nát thiếu niên mặt mũi tràn đầy đỏ lên, khí tức quanh người phun trào, lộ vẻ vừa mới phá cảnh, chưa tới kịp điều tức vững chắc. Thành, ta rốt cục bước vào tiên tiên chi cảnh. Cha mẹ, hài nhi có hy vọng cho các ngươi tuyết hận. Thiếu niên nghẹn ngào rơi lệ, chật chỉnh cho việc, hướng phía trên đài cao Tô Trần dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Vạn bối Lâm Bình Chi, đa tạ Tô tiên sinh điểm hóa cơ duyên. Đúng là người này. Trên đài Tô Trần ánh mắt chớp lên, nhẹ nhàng gật đầu, không cần đa lễ, ngươi có thể có điều nộ ra, cũng là duyên phận cho phép. Trừ Lâm Bình Chi bên ngoài, còn có mấy người bởi vì nghe sách mà có chút tâm đắc, tu vi tiến thêm, nhao nhao đứng dậy gửi tới lời cảm ơn. Người bên ngoài thấy thế, trong lòng cực kỳ hâm mộ khó nén, trong ngôn ngữ không khỏi chua chua, mai mới chờ đến lúc đến Tiêu Thần lại tu Thiên Bi Huyền Pháp, làm sao hết lần này tới lần khác ta liền không có thể bắt lấy một chớp mắt kia cảm ngộ. Lại có mấy người đột phá, thật sự là tức chết người, làm sao lại không phải ta đây? Quả nhiên, cùng bắt tí ác long trứng một dạng, xà tượng long trứng cũng trợ Tiêu Thần thần hóa một chỗ huyệt đạo. Nhân thể kinh lạc mấy trăm, cái này cần nuốt bao nhiêu kỳ chân mới có thể đi đến toàn bộ hành trình? Chuyện gì xảy ra? Cây nhỏ kia có thể trực tiếp thôn vệ long loạn tinh hoa. Đây cũng quá tà dị, đến cùng là lai lịch gì? Tiến Quynh Thành đều hiện thân phụ cận, ta nhìn Tiêu Thần sợ là muốn cùng nàng chính diện giao phong. Người kể chuyện này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lầu hai một gian tinh thất bên trong, Lạc Yên đến đây thần mẫu Lạc Tiên hai mắt chấn động, vẻ mặt hốt hoảng. Ta như thế nào? Lại từ một đoạn thuyết thư bên trong lĩnh ngộ Thiên Bi Huyền Pháp mấy phần chân ý. Cái này không nên chỉ là hư ảo cố sự sao? Vừa rồi nàng cũng tại trong lúc vô tình chạm đến một tia nguyên cơ, dù chưa phá cảnh, lại rõ ràng cảm giác chân nguyên trong cơ thể càng thêm cô đọng, tạp chất diệt hết. Đôi này một cái đã gần đến hồ chạm đến thiên nhân môn hạng, nhiều năm chỉ trệ không tiến tồn tại mà nói, không khác nghịch thiên cải mệnh. Vẹn vẹn một trận thuyết thư, lại có như thế thần hiệu. Hoang đường, nhưng lại chân thực phát sinh. Trong chốc lát, Tô Trần thân ảnh trong lòng nàng đống nhiên cất cao, phản phất không còn chỉ là phạm tục người kể chuyện, mà là chấp trưởng lớn đạo chân âm người dẫn đường. Trên đài cao, Tô Trần ý cười ấm áp, mặc dù sớm có mong muốn, nhưng hôm nay đoạt được nhân khí không ngờ đột phá 2 triệu, viễn siêu sở liệu. Trận này trường sinh giới chưa trước cuối, người nghe chi chúng, tư chất độ cao, trước đó chưa từng có. Hôm nay vốn là đại hoạch bội thu, chỉ không biết có thể hay không nhờ vào đó bước vào ngũ giai thuyết thư hàng ngũ. Ý niệm tới đây, trong lòng hắn thoải mái, răng môi thơm ngát, thuyết thư chi ý càng đậm. nhẹ nhàng gác lại chén trà, quan xếp khẽ dương, ánh mắt đảo qua toàn trường. Chư vị chắc hẳn đối với cây nhỏ nuốt long đoán sự tình trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng khi đó tiêu thần, chân chính để ý lại là một chuyện khác, cây nhỏ kia, rõ ràng là chính mình leo đi lên. Tang Cô lâu khăng khăng không có chạm qua gốc cây nhỏ kia, có thể nó lại chính mình rời đến trên trứng rồng, cảnh tượng này đơn giản không thể tưởng tượng. Cái gì? Cây nhỏ kia thế mà chủ động leo lên đến trên trứng rồng, hấp thu trong đó tinh khí. Hẳn là nó đã thông linh thành quái, có ý thức của mình. Như việc này phát sinh ở Thần Châu đại địa, đã sớm manh động tứ phương, người người kinh hãi. Nhưng nơi này là trường sinh giới, vạn vật đều có khả năng, lại ly kỳ sự tình ở giữa phiến thiên địa này tựa hồ cũng không đủ là lạ. Tô Trần cũng không xâm nhập giải thích cây nhỏ chỗ khác thường, chỉ là nhẹ nhàng mang qua, ngược lại tiếp tục giảng thuật đến tiếp sau phát triển. Tiêu Thần đối với gốc này cổ quái cây nhỏ cảm thấy hiếu kỳ, lật qua lật lại nghiên cứu một phen lại không có đầu mối, đành phải coi như thôi, sau đó liền dẫn Tam Khô Lâu khởi hành rời đi. Trên đường, hắn trong lúc vô tình nghe nói hoàng nữ Triệu Lâm Nhi tin tức. Lúc này Tiêu Thần khỏi hẳn tương thế, tu vi tiến thêm một bước, đối với cái này ngày xưa tử địch, tự nhiên lên trừ chi cho thông khoái chi tâm. Thế là hắn thẳng đến Triệu Lâm Nhi nơi ở, ý đồ chạm thảo trừ căn, lại tại nửa đường gặp phải man tộc thanh niên Khải Áo cùng chú ngự sư giản. Khải Áo cuồng ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, gặp Tiêu Thần xuất hiện, lập tức nhận định đối phương là đến tranh đoạt bạn sinh Long Vương đối thủ, đáy lòng cực kỳ khinh thường, xem nó như con kiến hôi không có ý nghĩa. Sát ý nhất thời, hắn dứt khoát động sát tâm, muốn thuận tay đem Tiêu Thần chém ở trên đường, dọn sạch một cái uy hiếp tiềm ẩn. Thân là man tộc cường giả, Khải Áo vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là cô kia có thể so với thần thiết đúc thành một thân, quanh thân hiện ra u ám ô quang, gân cốt như thép, đột nhiên đánh giết mà tới. Nhưng Tiêu Thần há lại mặc người chém giết hàng người. Hắn tu tập Thiên Bi Huyền Pháp, lại từng nuốt bộ phận trứng rồng tinh hoa, thân thể sớm đã phát sinh thủy biến, gần như có được long tộc chi chất. Đối mặt khí thế hung hung Khải Áo, Tiêu Thần không lùi phản nên, thôi động Thiên Bi Huyền Công, thể nội hào quang lưu chuyển, trưởng như lưỡi dao, dưới một kích càng đem Khải Áo chấn động đến bay rất ra ngoài. Một màn này dẫn phát ba động kịch liệt, dẫn tới mấy đạo ánh mắt. Khải Áo mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, có người nhục thân có thể thắng qua chính mình. Mắt thấy người bên ngoài tới gần, đành phải cắn răng rút đi. Tiêu Thần cũng không truy kích, dưới mắt khẩn yếu nhất, vẫn là lấy Triệu Lâm Nhi tính mệnh. Hắn một đường đi nhanh, rất nhanh đến một thung lũng bí ẩn. Ở nơi đó, hắn quả nhiên gặp được Triệu Lâm Nhi, nhưng trong nháy mắt biến sắc, chỉ gặp nàng chính đoan ngồi tại một tên thụ nhân đầu bay, ở trên cao nhìn xuống. Thụ nhân kia thân hình giống như cự một đột ngột từ mặt đất mọc lên, khuôn mặt thu kịch, cao tới 10 trượng, toàn thân lộ ra cổ lão mà bàng bạc lực lượng. Tiêu Thần chấn động trong lòng, khó có thể tin. Cần biết chỉ có sống qua vạn năm cổ thụ mới có thể hóa thành nhân hình, mà nơi đây lại đồng thời tồn tại ba tên thụ nhân. Hắn vừa muốn bước ra rút đi, lại bị Triệu Lâm Nhi phát giác, ra lệnh một tiếng, ba tên thụ nhân lập tức vây giết mà đến. Tiêu Thần trái tránh phải tránh, hợp lực chạy trốn, lại bị Triệu Lâm Nhi cùng ba vị quái vật khổng lồ tiền hậu giáp kích, không bao lâu liền vết thương chồng chất. Liền ngay cả Tam Cô Lâu cũng bị làm cho tứ tán chạy tán loạn, căn bản không dám chính diện chống lại bực này tồn tại kinh khủng. May mà Tiêu Thần khinh công chắc tuyệt, cuối cùng là xông ra chúng đây, một đường phi nước đại nhảy lùi lại nhập trong sông, mới may mắn thoát thân. Cái gì? Tiêu Thần lại bị truy sát. Tô Trần vừa dứt lời, mọi người đều trừng lớn hai mắt, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Vừa rồi còn vì Tiêu Thần đánh bại Khải Áo vỗ tay khen hay, cho là hắn rốt cục muốn ngược gió lật bàn, có hy vọng chém giết túc địch Triệu Lâm Nhi. Ai ngờ kịch bản đột ngột chuyển, Triệu Lâm Nhi lại thúc đẩy ba tên thụ nhân liên thủ vây quét, lại lần nữa đem Tiêu Thần đẩy vào tuyệt cảnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn lại bị truy sát. Ta thế nào cảm giác gia hỏa này nhân sinh liền không có dừng ở chạy trối chết trên đường? Còn không phải sao? Từ vừa mới bắt đầu bị hoàng nữ Triệu Lâm Nhi truy sát ngộ nhập trường sinh giới, đến đánh giết Vương Tử Phong, Lưu Nguyệt sau vẫn khó thoát nàng săn giết, về sau lại bị nàng liên hợp cổ la từng bước ép sát, thật vất vả phản kích một lần, hiện tại lại toát ra ba cái thụ nhân, tiếp tục đuổi lấy hắn đánh. Tất cả mọi người khó mà tiếp nhận, không hề nghi ngờ, Tiêu Thần là cố sự này nhân vật chính, có thể nào có nhân vật chính sống được chật vật như vậy? Không phải trọng thương chính là bỏ mạng chạy trốn, quả thực là thảm tới cực điểm. Tô Trần nhìn xem đám người ngạc nhiên biểu lộ, trong lòng nhịn không được nổi lên mỉm cười, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, phía sau còn có càng gian nan hơn thời gian. Nghĩ đến Tiêu Thần tương lai còn muốn kinh lịch cái kia tầng tầng gặp chắc trở, tâm tình của hắn cũng không khỏi trở nên nặng nề. Cho dù bọn hắn chưa từng gặp mặt, cho dù đây chẳng qua là một tờ trong sách hư cấu người, có thể có một chút bọn hắn là giống nhau, đều là người. Mà Tiêu Thần những cái kia liên tiếp không ngừng kết nạn, cuối cùng bất quá là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đứng tại nhân tộc phía bên kia thôi. Là chống cự ngoại vực tà ma, 24 chuôi chiến kiếm xuyên qua thân thể, ngạnh sinh sinh ngăn trở tổ thần một kích. Bùn đất trên đài cao, một người độc chiến hư ảnh nửa tổ thần, vỡ nát cửu châu con dân hư ảo tín ngưỡng, cuối cùng lại bị vực sâu tử thành thôn phệ hầu như không còn. Có lẽ Tiêu Thần cuối cùng cả đời cũng không phải là chiến lược người mạnh nhất, nhưng hắn thủy chung là cái kia là hộ nhân tộc huyết mạch mà chiến đến một khắc cuối cùng cô dũng giả. Tô Trần nhẹ nhàng lung lay đầu, đem trong lòng phun lên cảm khái đè xuống. Gặp bốn phía ánh mắt mọi người nóng rực, thần sắc vội vàng, liền háng giọng một cái, tiếp tục nói tiếp. Tiêu Thần mệnh không có đến tuyệt lộ. Mặc dù lại gặp Triệu Lâm Nhi truy sát, lại mượn một đầu sông ngầm thoát thân, xuôi dòng xuống sau lên bờ, hướng phía lúc trước cùng Tam Khô Lâu phân biệt địa phương đầm lầy đi đến. Trên đường, hắn càng lại độ gặp phải cái kia ba cái hình thù cổ quái ra hỏa, bốn người đi không bao xa, liền cùng nhau trở về mảnh kia vũng bùn chi địa. Còn chưa bước vào đầm lầy biên giới, Tiêu Thần bỗng nhiên khẽ giật mình, tại mảnh này đen kịt ô chọc trong vũng bùn, lại có cái ma hồ hồ vật nhỏ đang chậm rãi bò, đặc biệt chói mắt. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, nguyên lai là một cái nhung cầu giống như tiểu thú, chính đông người tây dò xét, giống như đang tìm kiếm cái gì. Đúng lúc này, đùng một tiếng vang trầm, Tang Khô Lâu chẳng biết tại sao đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại giả thành tử thi. Tiêu Thần không hiểu ra sao, đã thấy cái kia đoàn nhỏ con xoay người lại, lộ ra chân diện mục. Tiểu thú kia bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc như tơ lụa sáng mềm, hiện ra nhàn nhạt sữa ánh sáng. Hình dáng tướng mạo giống như sư không phải sư, giống như hổ không phải hổ, lại như báo lại như mèo, toàn thân trên dưới lông tơ không có nửa điểm tạp sát. Nó chính ôm chính mình móng vuốt nhỏ gặm không ngừng, rất giống cái tham ăn hoa hoa ngậm điểm tâm không vô miệng. Phát giác được Tiêu Thần tới gần, nó đôi kia đen lúng liếng mắt to chớp hai lần, trong miệng phát ra mại thanh mại khí hế a âm thanh, trận loạn trà loạn choạng mà hướng hắn đánh tới. Khi Tô Trần nói đến chỗ này, phối hợp Huyễn Linh trận lưu chuyển ra hình ảnh quang ảnh, không ít đến đây nghe sách thiếu nữ sớm đã che ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt. Chơi ạ, đây cũng quá manh đi. Ta xong, tâm ta đã triệt để luân hãm. Cái này căn bản là trong ngộng tình thú. Khó trách trước đó đối với tiểu tiên mã không cảm giác, hiện tại mới hiểu được, so đáng yêu, ai có thể hơn được cái này tiểu bạch bản tử. Không chỉ nữ tử tâm động không thôi, ngay cả rất nhiều giống như thiết tháp hán tử cũng đều ánh mắt đăm đăm, trong lòng yên lặng tính toán, nếu có thể nuôi như thế một cái tiểu gia hỏa tốt biết bao nhiêu. Chương 366, thành côn nên giết. Chương 366, thành côn nên giết. Tô Trần có chút giật giật khóe miệng. Nói thật, hắn cũng gánh không được kha kha cố này làm cho người ta đau bộ dáng. Có thể vật nhỏ này xuất thân phi phàm, huyết mạch tôn quý, dưới mắt căn bản không phải phàm nhân có khả năng chạm đến tồn tại. Hắn than nhẹ một tiếng, tiếp lấy hướng xuống giảng, tiểu thú bay thẳng Tiêu Thần mà đi, người sau vô ý thức đưa tay muốn tiếp, ai ngờ tiểu gia hỏa kia chỉ là nhanh chóng lướt qua, một thanh cướp đi hắn thiên tân vạn khổ đào tới thất thải thánh thụ, há mồm liền ngậm. Tiêu Thần giật nảy mình, xích lại gần xem xét mới phát hiện, nó bất quá là ngậm lấy lá cây tại mút vào chất lỏng, phiến lá chung quanh lưu chuyển hào quang lại bị một chút xíu nuốt vào trong bụng. Chính cảm giác ngạc nhiên, tiểu thú kia ôm mầm cây quay người phóng tới Tam Cô Lâu, không nói hai lời liền bắt đầu hủy đi xương cốt của bọn hắn, gõ gõ đập đập, còn một bên chỉ vào thánh thụ quang quát kêu to, giống như là đang hỏi vấn đề gì. Tiêu Thần vừa định tiến lên ngăn lại, nào biết Tam Cô Lâu đồng loạt giơ ngón tay lên, chỉ hướng hắn. Còn không có kịp phản ứng, một đạo bạch mang bắn nhanh mà đến, cả người hắn trong nháy mắt bị giam cầm, không thể động đậy, ngay sau đó liền bị một nguồn lực lượng quăng bay ra đi. Giảng đến nơi đây, Tô Trần im bặt mà dừng, nhìn khắp bốn phía người nghe. Hôm nay trưởng sinh giới cố sự tạm thời có một kết thúc. Về phần cái kia tiểu thú thần bí đến tột cùng đến từ phương nào? Long đảo phía trên các lộ thiên kiêu lần lượt đăng tràng, bọn hắn cùng Tiêu Thần ở giữa lại đem nhấc lên như thế nào phong ba? Tiêu Thần cùng Triệu Lâm Nhi, Tiễn Khuynh Thành ở giữa tình cừu gút mắc sẽ như thế nào phát triển? Bạn sinh Long Vương chi tranh, Long đảo chỗ sâu tự thành ma huyền chi mê, những này chúng ta lần sau lại tinh tế nói tới. Thuyết thư kết thúc. Trích Tinh Lâu bên trong, đám người vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng đã có thất lạc, cũng đầy là chờ mong. Tang Khô Lâu lần đầu đăng tràng liền mang theo Diêm La Thiên Tử tên, từ đây trở thành Tiêu Thần bên người nhóm đầu tiên đồng sinh cộng tử đồng bạn. Dực Long cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ quyết đấu, hai vị bán thần cấp bậc giao phong, trang diện rộng lớn oanh liệt, phảng phất giống như thần chiến giáng lâm nhân gian. Vô luận là Tiêu Thần cùng Trường Sinh giới các thiên tài kịch liệt va chạm, vẫn là hắn cùng hoàng nữ Triệu Lâm Nhi ở giữa sinh tử truy đuổi, mỗi một trận đều mở ra mặt khác, làm cho người tầm mắt mở rộng. Nhất là thất thải thánh thụ hành không xuất thế, tiểu thú thần bí kinh diễm biểu diễn, càng là trong lòng mọi người đốt sáng lên một chùm sáng. Mà nhất chân hòa thượng cùng Yến Khuynh Thành hiện thần, càng là dẫn ra phá toái hư không đạt ma lão tổ cùng bất tử Tà Vương thân ảnh, lưu lại vô số lo lắng. Mọi người không khỏi suy tư, Trường Sinh giới bên trong đạt ma, là có hay không là trong truyền thuyết vị kia vừa sông mà đến, diễn bích 9 năm Tiền Tông thủy tổ. Cái kia bất tử Tà Vương, lại có hay không cùng đại tùy hoàng triều vị kia kinh tài tuyệt diễm nhưng lại vừa chính vừa tà Thạch Chi Hiên có chỗ liên quan. Thất thải thánh thụ đến tột cùng là bực nào kỳ bảo, cái kia còn tại ấu niên thần bí linh thú có thể tùy tiện chế trụ Tiêu Thần, sau lưng nó lại ẩn giấu đi như thế nào không muốn người biết xuất thân. Đủ loại bí ẩn quanh quẩn trong lòng, cũng làm cho đám người đối với lần tiếp theo thuyết thư càng chờ mong. Nếu Tô Trần đã nói rõ hôm nay chính tiền có một kết thúc, đám người cũng không tiện nhiều hơn giữ lại. So với hư vô mở mịt Trường Sinh giới cố sự, bọn hắn càng nóng lòng với tiếp xuống nhân vật bình điểm. Dù sao phương thế giới kia cuối cùng chỉ là thoại bản bên trong huyễn ảnh, cách hiện thực quá mức xa xôi. Mặc dù chợt có người nghe có thể từ đó ngộ đạo, nhờ vào đó đột phá tu vi cảnh giới, nhưng này dù sao cũng là phượng mao lân giác. Đại đa số người hay là thiên vị giang hồ chuyện địa, đỉnh tiêm cao thủ ở giữa ân oán tình cựu cùng bí ẩn nghe đồn. Ai, cái này Trường Sinh giới chuyện chính cuối cùng là kể xong, còn muốn nghe tiếp theo về, còn phải khổ đợi năm ngày. Còn không phải sao, hiện tại ta cũng bắt đầu tin, nếu ngươi nói đạt ma tổ sư thật từ chúng ta thế giới này phi thăng mà đi, ta cũng không chút nghi ngờ. Có thể cái kia bất tử Tà Vương lại là chuyện gì xảy ra? Đại tùy hướng Thạch Chi Hiên, sợ là còn chưa đủ tư cách đạp phá hư không đi. Trước mấy ngày Tà Đế xá lợi chi tranh, Thạch Chi Hiên còn bị Huyền Huyền ép tới không thở nổi đâu. Muốn nói ai có thể siêu thoát phàm tục, ta nhìn Huyền Huyền khả năng đều so với hắn lớn. Nói trở lại, cái kia thất thải thánh thụ đến cùng là cái gì thần vật, có thể dẫn xuất cái kia cổ quái tiểu thú, mà lại nó ngậm lấy thân cây hút dáng vẻ, rất giống cái mới sinh hải nhi ngậm nhũ mâu núm vẻ giống như. Thôi thôi, nghi vấn quá nhiều, cũng chỉ có thể chờ Nhật Hậu từ từ công bố. Ta nhất nhớ thương hay là Tô tiên sinh nhân vật lợi bình câu. Nói đúng, ta vốn chính là hướng về phía bình điểm tới, không nghĩ tới phía trước còn có thể nghe được đặc sắc như vậy cố sự, thật sự là giá trị vé về giá. Không biết hôm nay tiên sinh có thể hay không nâng lên Đại Minh kiếm thần bảng. Ta đối với Tây môn suy tuyết phía trên phải chăng có khác cao nhân, thế nhưng là rất là hiếu kỳ. Ta là đại tông tới, chuyên là nghe đại tông sư bảng mà đến, tương lai cũng tốt tìm vị cao thủ tuyệt thế bái sư học nghệ. So với cái gì đại tông sư bảng, kiếm thần bảng, ta ngược lại quan tâm hơn Quảng Hàn bảng. Liên sợ lần này không đến lượt lợi bình. Quảng Hàn bảng đoán chừng treo, bất quá âm hiểm bảng còn lại mấy người, lần này nên nói xong đi. Sớm một chút đem những cái kia tai họa tiết lộ đi ra, miễn cho lại có người gặp nạn. Hoàn toàn chính xác nên tăng cường đến, nếu không có Hoàng Dược Sư ngày đó kịp thời hiện thân, Đinh Điện, Lăng Sương Hoa, Địch Vân bọn người chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàn toàn. May mà bây giờ Lăng Thối Tư đã chết, Vạn Chấn Sơn một đám sư huynh đệ cũng đều đền tội, Long Tiếu Vân càng bị Lý Tham Hoa phế bỏ võ công. Lần trước lên bảng gian định chi đồ, bây giờ chỉ còn Giang Biệt Hạc tung tích không rõ, mà ngay cả tung tích đều sợ không tới. Đám người nghị luận không ngớt, nhắc lên những cái kia âm hiểm hạng người đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay chu diệt cho thông khoái. Mà Giang Biệt Hạc đến nay bật vô âm tín, cũng làm cho không ít người trong lòng ẩn ẩn rụt rè. Trên đài cao, Tô Trần nghe dưới đài ồn ào, trong lòng lạnh nhạt. Giang Biệt Hạc đại khái cũng không chống được bao lâu, không nghĩ tới tại cái này dung hợp vạn tượng trong thế giới, nàng thế mà còn có thể quấy phong vân, quả nhiên là cái hung ác đến chỉ để lại danh tự hạng người. Theo tự thân cảnh giới tăng lên, bát tướng thôi diễn chi lực ngày càng tinh thâm, nhân vật tầm thường chỉ cần tâm niệm vừa động, nó qua lại hành tích tựa như bức tranh giống như hiện hiện trước mắt. Bất quá những này cùng hắn cũng vô căn hệ, tàn nhẫn hay không đều không quan trọng lớn. Tô Trần khẽ nhấp một cái trà, tiếp tục mở miệng, "Tốt, trường sinh giới chính văn đã tất, sau đó chính là hôm nay nhân vật bình điểm. Trước tiên nói âm hiểm bảng còn lại người. Vị thứ nhất, Đại Minh Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ, Thành Côn. Có lẽ rất nhiều người chưa từng nghe thấy tên này, nhưng hắn liên lụy mấy vị nhân vật tại Đại Minh thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Người này có một đồ, tên là Tạ Tốn, ngoại hiệu Lông Vàng Sư Vương. Lâu năm trong một chỗ nha gian, Minh giáo tả sứ Dương Thiêu, Thanh Dực Bức Vương cùng năm tán nhân lập tức con ngươi co rụt lại, cùng nhau ngẩng đầu. Bọn hắn lần này đến đây, nguyên là bởi vì Tô Trần thanh danh ngày càng hưng thịnh, truyền ngôn nó thông hiểu thiên địa bí mật, cho nên muốn mượn cơ hội nghe ngóng tiền nhiệm giáo chủ Dương Đỉnh Thiên hạ lạc. Huống chi, người kể chuyện này thường xuyên tại bình điểm chúng tiết lộ cơ duyên manh mối, không thiếu có thể giúp người đột phá gông cùng xiềng xích kỳ ngộ. Cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không dung bỏ lỡ. Lúc trước giảng thuật trường sinh giới lúc, bọn hắn còn có thể thông dong yên lặng nghe. Ai ngờ mới vừa vào bình điểm, tên thứ nhất giống như kinh lôi nổ vang. Thành Côn, chưa từng nghe thấy, nhưng hắn đúng là Lông Vàng Sư Vương sư phụ. Tạ Tốn Tân là Minh giáo tứ đại pháp vương một trong, hơn 10 năm trước bởi vì tranh đoạt đồ Long Đao đột nhiên mất tích, đến nay hạ lạc thành mê. Cái này Thành Côn danh liệt hạng người gian trá đứng đầu bảng, hẳn là sư vương mất tích một chuyện cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Dương Tiêu cao mày, giáo chủ tung tích không rõ, dưới mắt Minh giáo thế cục dung chuyển, nếu có thể tìm về Tạ Tốn, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vừa chuyển động ý nghĩ, ánh mắt của hắn vội vàng nhìn về phía Tô Trần, trong mắt ẩn có gợn sóng. Trên đài cao, Tô Trần nhìn chung quanh đại sảnh đám người, thanh âm trầm ổn. Đang ngồi bên trong, chắc hẳn có không ít người đối với Lông Vàng Sư Vương Tạ Tốn hận thấu xương. Dù sao hắn tính tình ngang ngược, động một tí huyết tẩy môn hộ, giết hại đồng đạo, làm cho vô số nhà đỉnh pha thoái, thân nhân ly tán. Có thể Tạ Tốn thân là Minh giáo pháp vương, địa vị tôn sủng, quyền thế trong tầm tay, vì sao nhiều lần mất khống chế tàn sát? Nguyên do trong đó cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Trước kia, Thành Côn thu Tạ Tốn làm đồ đệ, truyền thụ võ nghệ, trợ hắn dấn thân vào Minh giáo, kiến công lập nghiệp, cuối cùng đến đưa thân tứ đại pháp vương hàng ngũ. Khi đó Tạ Tốn có thể nói xuân phong đắc ý, không chỉ có là trong giáo trọng thần, càng cưới một vị dịu dàng hiền thục thế tử, dù có một con, toàn gia mỹ mãn. Nhưng mà một ngày hoàng hôn, Tạ Tốn từ trong giáo trở về nhà, đã thấy phủ đệ đã thành tu la trận, tôi tớ đều chết thảm. Tâm hắn như dao cắt, lảo đảo chạy đến hậu viện, chỉ gặp một đạo nhuốm máu thân ảnh đứng lặng đỉnh viện, đúng là hắn thụ nghiệp tân sư, Thành Côn. Tạ Tốn giận không kèm được, nghiêm nghị chất vấn. Hắn nào tới trước muốn cùng đó liều mạng, có thể một thân võ công đều là xuất từ người này, như thế nào địch nổi? Thành Côn dễ như trở bàn tay đem hắn chế ngự. Tại Tạ Tốn tròn mắt tận nước nhìn soi mói, lăng nhục vợ hắn, sát hại con hắn, sau đó cuồng tiếu nên ngang rời đi. Kể từ đêm lên, Tạ Tốn liền gần như điên cuồng. Cái kia huyết sắc ban đêm, tấm kia nhe răng cười mặt, cả ngày lẫn đêm quấn quanh lấy hắn. Sau đó, Thành Côn thỉnh thoảng hiện thân, lưu lại dấu vết để lại dẫn hắn truy tìm. Chỉ cần nhìn thấy người này, Tạ Tốn liền thần trí mất hết, đại khai sát giới. Chính là tại như vậy thao túng phía dưới, trên lưng hắn vô số lợ máu, có tiếng xấu. Mà hắn mạnh mẽ bắt lấy Không Động phái thất thương quyền, tranh đoạt đồ Long Đao, đơn giản là vì mạnh lên, chỉ vì sẽ có một ngày chính tay đâm cửu nhân, huyết tế cả nhà. Cái gì? Tạ Tốn lạm sát kẻ vô tội, đúng là bị sư phụ Thành Côn một tay dẫn dụ. Lập tức, quần tình sôi trào. Thành Côn lại là Tạ Tốn sư phụ. Tạ Tốn thế nhưng là Minh giáo tứ đại pháp vương một trong a. Tốt một cái thâm tàng bất lộ Thành Côn, có thể dạy dỗ nhân vật như vậy, người này võ công há lại bình thường. Hắn thế mà diệt Tạ Tốn cả nhà, còn trà đạp vợ hắn. Thiên lý nan dung. Đó là hắn đệ tử thân truyền a. Đáng hận. Nguyên lai Tạ Tốn giết người phía sau có khác hát thủ, cái này Thành Côn nhất định phải đền tội. Thành Côn nên giết. Nhưng Tạ Tốn trên tay nhân mạng cũng không ít, phán hắn tội chết cũng không an. Có thể Thành Côn vì sao muốn hạ độc thủ như vậy? Chẳng lẽ giữa bọn hắn còn có cái gì điều bí ẩn? Lục Lâu Nhã ở giữa, Dương Tiêu bọn người bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, bước nhanh về phía trước, hướng Tô Trần chắp tay hành lễ. Xin hỏi Tô tiên sinh, Thành Côn làm sao đến mức nhẫn tâm diệt môn, còn muốn lợi dụng Tạ Tốn nhấc lên gió tanh mưa máu? Tô Trần nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, khẽ bước cằm. Việc này thật có nguyên do, mà căn này con còn phải dẫn ra một người khác đến. Chương 367, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 367, mạng sống như treo trên sợi tóc. Minh giáo tiền nhiệm giáo chủ, Dương Đình Thiên, cũng chính là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ em rể.
Cái gì?
Dương Đỉnh Tiên đúng là thành côn muội phu. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao, so lúc trước Bạch Trần quan hệ thầy trò càng làm cho người ta chấn kinh. Phải biết, Tạ Tốn mặc dù là cao quý pháp vương, tu vi cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào tông sư bậc cửa. Mà năm đó Dương Đỉnh Tiên lại là hàng thật giá thật đại tông sư, chấp trưởng Minh giáo lúc đem nó đẩy hướng cực thịnh, ngay cả Thiếu Lâm cũng vì đó kiêng kỵ. Truyền thuyết tam độ bên trong, liền có một người bị hắn đánh mù hai mắt. Dương Đỉnh Tiên uy danh hiển hách, đáng tiếc 20 năm trước đột nhiên biến mất, tin tức hoàn toàn không có, giang hồ mới dần dần quên lãng kỳ danh. Bây giờ Tô Trần lại nói, hắn cùng thành côn đúng là quan hệ thông gia. Thấy mọi người chấn kinh tắt tiếng, Tô Trần mừng thầm trong lòng. Chỉ có kích thích cảm xúc như vậy, điểm nhân khí mới có thể liên tục tăng lên. Tâm niệm vừa động, hắn hứng thú nói chuyện càng đậm, em hay nói, năm đó thành côn cùng sư muội thở nhỏ làm bạn, lương tâm tương hứa, tình ý thâm hậu. Chính vượt qua Minh giáo thế lực ngày càng lớn mạnh, thành côn sư môn rất nhanh liền trở về kèm ở Minh giáo dưới trướng. Dương Đỉnh Thiên một chút nhìn chúng thành côn sư muội, lòng sinh ái mộ. Không để ý hai người cực lực phản đối, Dương Đỉnh Thiên cưỡng ép đem nữ tử kia nạp làm giáo chủ phu nhân. Nữ tử kia mới đầu cực kỳ kháng cự, có thể việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, định lúc này nhận mệnh xuống qua. Nhưng thành côn như thế nào nuốt được khẩu khí này? Trơ mắt nhìn xem người thương thành thê tử của người khác, hắn có thể nào cam tâm? Thế là hắn âm thầm chui vào Minh giáo, cùng sư muội tự mình gặp gỡ. Nữ tử kia vốn là cảm mến với hắn, gả cho Dương Đỉnh Thiên đúng là bị ép, bây giờ tình cũ phục nhiên, đâu còn chịu đựng trêu chọc, hai người liền lặng lẽ bắt đầu bí ẩn tư tình. Mà lúc đó Dương Đỉnh Thiên chính bế quan khổ tu Minh giáo chí cao võ học Càn Khôn Đại Na Di, không dành quan tâm chuyện khác, đoạn này tư tình lại để hai người có cốt đủ. Một ngày, bọn hắn vụng trộm tại Minh giáo trong mật đạo gặp gỡ, khi sư muội nói cho thành côn chính mình có thai lúc, thành côn kích động không thôi, nhịn không được cất tiếng cười to. Nhưng không ngờ sát vách trong thạch thất, đang tu luyện khẩn yếu quan đầu Dương Đỉnh Thiên nghe được nhất thanh nhị sở. Dương Đỉnh Thiên vốn là tại đột phá lúc nấu chốt, đống nhiên nghe được vợ cùng người tư thông lại đã co dòng roi, lửa giận công tâm, trước mắt phảng phát hiện ra một mảnh chói mắt lục quang, tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, như vậy bỏ mình. Cái gì? Dương Đỉnh Thiên chết? Đám người chấn kinh xôn xao. Cứ việc Dương Đỉnh Thiên mất tích 20 năm, không ít người suy đoán hắn sớm đã không tại nhân thế, nhưng cũng có người tin tưởng vững chắc hắn khả năng bế quan lĩnh hội cảnh giới cao hơn, đặc biệt Minh giáo nội bộ chiếm đa số. 20 năm qua, liên quan tới giáo chủ đi hướng tranh chấp chưa bao giờ ngừng. Cho tới giờ khắc này, chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước. Dương Đỉnh Thiên xác thực đã chết đi, đúng là bởi vì đánh vỡ thê tử cùng người khác riêng tư gặp, phẫn hận khó bình mà chết bất đắc kỳ tử. Phải biết, Dương Đỉnh Thiên chính là một đời võ học tông sư, như vậy tiểu chết, thật là khiến người thổn thức khó tả. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy kết cục, sợ là lịch đại tông sư bên trong ngất ức nhất một cái. Lâu năm trên hành lang, chưa tán đi Minh giáo đám người sắc mặt biến huyễn không chừng, thanh bạch giao thoa. Không chỉ có giáo chủ cái chết có thể chứng thực, mà lại tử trạng không chịu được như thế, lại thêm đường đường giáo chủ bị đội nón xanh, quả thực là mặt mũi mất hết. Minh giáo danh vọng sợ đem rất xuống ngàn trượng, nhật hậu việc này tất thành giang hồ đáng thiếu. Đáng hận thành côn, hại chết giáo chủ, tàn sát sư vương cả nhà, ta Minh giáo thể không cùng ngươi bỏ qua. Dương Tiêu hai mắt nén giận, còn lại đám người cũng là quần tình xúc động phẫn nộ. Lúc này trên đài cao, Tô Trần cũng không để ý bốn phía bạo động, tiếp tục bình tĩnh tự thuật, thường nói một ngày vợ chồng bách nhật ân, nữ tử kia chúng pin là Dương Đỉnh Thiên thế tử. Thấy tận mắt hắn bởi vì chính mình mà chết, hãy nay không chịu nổi, cuối cùng lựa chọn tự vẫn, đi theo Dương Đỉnh Thiên mà đi. Thành côn trơ mắt nhìn xem người yêu hương Tiêu Ngọc vẫn, trong lòng bi thống phẫn hận đan sen. Hắn vừa biết được trong bụng nàng có cốt nhục của mình, qua trong giây lát lại mẹ còn đều trôi qua. Thân nhân phía trước chết thảm, chưa xuất thế hài tử cũng theo nàng mà đi, hắn đã kích chi sâu, cũng không thua kém Dương Đỉnh Thiên. Nếu Dương Đỉnh Thiên đã chết, hắn liền đem đầy ngập cừu hận chút xuống khắp cả Minh giáo, lập thể hủy diệt Minh giáo, là sư muội chết theo. Từ đó, thành côn triển khai dài đến 20 năm báo thù bố cục. Lông vàng sư vương Tạ Tốn chính là trong tay hắn một viên trọng yếu quân cờ, hắn tận lực dẫn đạo Tạ Tốn lạm sát kẻ vô tội, bại hoại Minh giáo thanh danh. Tạ Tốn cướp đoạt Không Động phái thất thương quyền một chuyện, cũng là thành côn âm thầm thôi động, bước lên Minh giáo cùng Không Động phái phân tranh. Hắn lại dẫn thân vào Thiếu Lâm, xuất ra, tái dẫn Tạ Tốn tới cửa trả thù. Thời thi mưu kế, liền dụ sứ Không Kiến Thần Tăng muốn hóa giải ân oán, kết quả đón đỡ thất thương quyền mà chết. Các vị có lẽ không biết, năm đó Nga Mi cô hồng con mặc dù bởi vì Dương Tiêu đoạt kiếm chịu đục, nhưng chỉ là xấu hổ giận dữ, há có thể chí tử. Kỳ thực là thành côn lấy ảo âm chỉ âm thầm đánh lén, lấy nó tính mệnh. Về sau đổ sư trên đại hội, hắn càng thiết lập ván cục dẫn tới võ đang Trương Thúy Sơn cùng trời ương dạy ân tố tố, chính là muốn mượn Tạ Tốn chi thủ đem nó sát hại. Thành côn âm mưu đã gần đến hồ đạt được, dưới mắt các đại môn phái cùng Minh giáo ở giữa hiểm khích mọc thành bụi, phân tranh không ngừng. Mà Minh giáo trưởng kỳ hiệp trợ Đại Minh Kháng Nguyên, sớm đã rước lấy nguyên đỉnh sắc cơ. Bây giờ thành côn đã bí mật cấu kết nguyên triều trung tâm, chính lưu đồ bí mật một trận triệt để diệt trừ Minh giáo hành động. Lại thêm ma sư cung tái hiện giang hồ, tiểu ma sư thân hội nguyên triều của chúa, ba bên liên thủ, ám lưu hùng dũng, Minh giáo mạng sống như treo trên sợi tóc. Thành côn, nguyên đỉnh, ma sư cung, ba bên hợp lưu, ý muốn tiêu diệt Minh giáo. Minh giáo thật muốn hủy diệt. Ai có thể nghĩ tới, thành côn lại bởi vì sư muội là tình tự vẫn, liền đối với Minh giáo hận đấu xương, không tiếc bố trí xuống mâm này tử cục. Dương phu nhân tốt xấu còn tồn mấy phần đạo nghĩa, như đổi lại cấp độ kia câu dẫn ngoại thất, tức chết phu quân còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ người, ta thật muốn khịt mũi coi thường. Quá độc ác. Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Không Động những danh môn chính phái này đều bị thành côn đùa bỡn trong lòng bàn tay, dẫn đến Minh giáo bốn bề thọ địch. To như vậy một cái giáo phái, lại bị một người tính được nửa bước khó đi. Tạ Tốn bi thảm nhất, cả đời đều tại thành côn tính toán bên trong, cửa nát nhà tan, bị ép điên cuồng, cả ngày lẫn đêm sống ở hối hận cùng trong thống khổ. Lần này Minh giáo sợ là thật cùng đường mặt lộ, thành côn bố cục, tăng thêm nguyên đỉnh thiết kỵ cùng ma sư cung uy hiếp, nơi nào còn có xoay người chỗ trống. Lâu năm trên hành lang, Dương Tiêu, Vi cười một tiếng, bọn người sắc mặt trắng bệch. Trước một khắc còn đang vì Dương Đỉnh Thiên cái chết phẫn nộ bất bình, đảo mắt lại nghe như vậy kinh thiên tin dữ. Thanh Dực Bức Vương Vi cười một tiếng, nhíu mày suy tư một lát, rốt cục nhịn không được mở miệng, hướng Tô Trần chắp tay hỏi: "Tiên sinh, tha thứ ta ngu dốt, ma sư cung mãi năm đó bảng ban lập, cùng ta Minh giáo làm không liên quan, vì sao lại sẽ cùng thành côn, nguyên đỉnh cùng mở ruột, trung hình giáo ta?" Tô Trần nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh: "Ma sư cung cùng các ngươi cũng vô tư đoán, chỉ bất quá, các ngươi một mực tại đối kháng nguyên đỉnh, mà ma sư cung vốn là nguyên triều thế lực." "Cái gì? Ma sư cung đúng là nguyên triều nhất mạch?" Trích Tinh lâu bên trong mọi người đều hít một hơi lãnh khí, Lục Tiểu Phụng càng là nghẹn ngào kêu lên: "Không có khả năng. Phải biết, 20 năm trước bảng ban sơ hiện giang hồ lúc cỡ nào kinh thế hai tụ. Nó uy thế chi thịnh, ngay cả Trương Chân Nhân đã từng tránh né mũi nhọn. Mặc dù hoặc bởi vì thân phận có hạn không muốn cùng hậu bối giao thủ, nhưng bảng ban cường đại, người trong giang hồ đều kính sợ. Trong mắt đại đa số người, bảng ban là đại minh giang hồ truyền kỳ, mặc dù thủ đoạn ngoan lệ, cũng chung quy là nhà mình võ lâm nhân vật đứng đầu. Nhưng hôm nay Tô Trần lại nói, hắn sáng lập ma sư cùng, đúng là nguyên đỉnh nhanh bước. Chẳng lẽ bảng ban cũng không phải là đại minh con dân?" Lục Tiểu Phụng đống nhiên đứng dậy, lãng thanh truy vấn: "Xin hỏi tiên sinh, dùng cái gì khẳng định ma sư cung hiệu trung nguyên đỉnh? Hẳn là bảng ban bản nhân, cũng là nguyên triều người." Trên đài cao, phát giác điểm nhân khí liên tục tăng lên, Tô Trần mừng thầm trong lòng. Đối mặt Lục Tiểu Phụng chất vấn, hắn vui vẻ đáp lại: "Như vậy đáp án, nhất định có thể lại vén sóng lan, trợ hắn tích lũy càng nhiều danh vọng." Ho nhẹ một tiếng, Tô Trần chậm rãi nói: "Bảng ban thật là đại minh xuất sinh, còn nhỏ cơ khổ, từng tại hoang dã cùng sói đói tranh ăn. Sau bị dọc đường nguyên triều ma tông cao thủ Mông Xích Hành nhìn chúng, thu làm đệ tử. Mông Xích Hành dốc túi truyền nghề, đối với hắn có ơn dưỡng dục. Bàng Ban mặc dù sinh tại Đại Minh, lại lớn ở Bắc Cương, tâm hướng tới, tự nhiên thuộc về Nguyên Đỉnh. Thì ra là thế, trách không được. Sư phụ của hắn đúng là nguyên triều cao nhân, vậy hắn đối với Nguyên Đỉnh trung thành tuyệt đối, cũng liền chẳng có gì lạ." Lục Tiểu Phụng tự lẩm bẩm, lập tức cười khổ lắc đầu, trong lòng đã có dự cảm, vị này ngày xưa trong truyền thuyết ma sư, chỉ sợ cuối cùng rồi sẽ trở thành địch thủ. 20 năm trước Bàng Ban đã là tông sư đỉnh phong, bây giờ đã cách nhiều năm, cực khả năng đã bước vào thiên nhân chi cảnh. Mà cái kia Mông Xích Hành càng là thần bí khó lường, đã là Bàng Ban chi sư, có lẽ sớm đã đứng hàng lục địa thần tiên. Không biết Trương Chân Nhân cùng bọn hắn so sánh, thắng bại bao nhiêu. Sắc mặt hắn nặng nề. Nguyên Đình ngấp nghé Trung Nguyên đã lâu, bây giờ biết được Bàng Ban, Mông Xích Hành đều là nó sử dụng, Đại Minh giang hồ thế cục đã tràn ngập nguy hiểm. Giờ phút này, hắn duy nhất có thể mong đợi chính là vị kia thâm cư không ra ngoài lao chân nhân, còn có thể chống lên mảnh này trời. Ma tông Mông Xích Hành. Trích Tinh lâu bên trong đại đa số người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Bọn hắn chỉ nghe nói qua Mông Nguyên Quốc sư Kim Luân Pháp Vương, võ tôn Tất Huyền, về phần cái này Mông Xích Hành, căn bản liền không có nghe qua danh tự. Có thể vừa nghe nói hắn đúng là ma sư Bàng Ban sư phụ, trong lòng mọi người lập tức hơi hồi hộp một chút, người này tuyệt không phải hạ người bình thường. Hồng Thất Công lông mày nhíu lại, đi ra nhã gian, chắp tay chào: "Xin hỏi tiên sinh, có thể nói chuyện vị này ma tông tiền bối?" Dưới mắt Mông Nguyên chính sẵn sàng ra trận, ý đồ xuôi nam phạt tống, còn lôi kéo được không ít bên cạnh ngoại bộ tộc đồng lưu chiến sự. Hồng Thất Công mặc dù khinh thường đương kim đại tống triều đình mềm yếu vô năng, nhưng thân là người Hán, há có thể khoanh tay đứng nhìn? Những năm này, hắn cùng ngày xưa Tiêu Phong thống lĩnh cái bang từ đầu đến cuối phân chiến tại kháng địch tiền tuyến, hộ bách tính tại phong hỏa ở giữa. Bây giờ chợt nghe Mông Nguyên phía sau lại tàng lấy một cái chưa bao giờ lộ diện lại sâu không lường được cường giả Mông Xích Hành, Hồng Thất Công tất nhiên là cảnh giác và phần, cấp bách cần xác minh hư thực để chủ tính nhân đối. Tô Trần Chính nói đến cao hứng, sau khi nghe xong liền êm hay nói, vị này Mông Xích Hành cũng không phải bình thường nhân vật. Hắn mặc dù xuất thân ma môn hệ thống, lại mở ra lối riêng, tiêm tu Phật lý. Chương 368, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Chương 368, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp. Vốn là Mông Nguyên Ma Tông đệ tử, thở nhỏ tập luyện tà công liền thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền bị lập làm thánh tử. Tài tình kinh người, tiến cảnh như cuồng chiều trào lên, chừng 20 liền bước vào thiên tượng cực cảnh, kế nhiệm vị trí tông chủ, đến Hào Ma Tông. Ngay tại khi đó, hắn ngẫu nhiên gặp một vị Phật môn kỳ tăng. Tăng nhân kia chuyên tu Bát Nhã chi đạo, sớm đã ngưng tụ thành bất diệt xá lợi, luân hồi chuyển thế không ngừng, có thể xưng trời sinh Phật chủng. Hai người luận pháp biện luận, đều có sở ngộ. Vị cao tăng kia tạm dừng không nói, chỉ nói Mông Xích Hành. Hắn nguyên bản đi là thuần khiết ma đạo, lấy bí pháp luyện thể, mượn thiên địa phong lôi tôi thần, mục đích chỉ vì đúc thành kim cương bất hoại ma khu. Nhưng trải qua này gặp mặt, hắn đột nhiên nhìn thấy thần hồn chi diệu, lại sinh ra một cái ý niệm trước đó chưa từng có, đem nhục thân rèn luyện cùng tâm tính tu hành hợp hai là một. Sau đó 20 năm bế quan khổ tu, khắp lãm bách gia võ học, lại thường xuyên thỉnh giáo tại tăng nhân thần bí kia, cuối cùng lại thật làm cho hắn đi thông đầu này con đường tiên. Ma môn nặng thể, dựa vào là lực lượng nghiền ép, thành tựu vạn kiếp không hủy thân thể, Phật môn trọng tâm, tu chính là nguyên thần siêu thoát, xem nhục thân là gông cùng xiềng xích, giảng chính là bách thế luân hồi, chúng sinh tất ta. Có thể Mông Xích Hành gan to bằng trời, quả thực là đem hai đầu hoàn toàn khác biệt đường hỗn hợp với nhau, trước chứng Phật môn đệ ngũ cảnh, nương ra xá lợi, lại lấy ý niệm phản chiếu hình hài, dùng linh hồn chi lực tái tạo ma thể, lại đột phá tiếp ma đạo cực hạn. Tàng mật TR ý năng thư, một người song tiên nhân. Cái gì? Song tiên nhân? Khi Tô Trần thoại âm rơi xuống, cả tòa Trích Tinh lâu phảng phất bị một đạo kinh lôi bổ trúng, người người chấn kinh ngạc tắt tiếng. Đám người nguyên lai tưởng rằng Mông Xích Hành nhiều lắm thì cái thiên nhân cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ, đã là cực kỳ đánh giá cao. Ai ngờ, hay là xem thường hắn. Người này thân là Ma tông truyền nhân, lại trước ngộ Phật lý, thành tựu nguyên thần xá lợi, bước vào Phật môn chí cảnh, lại trở về bản quy nguyên, lấy thần ngự thể, mở lại ma đạo đỉnh phong. Mông Xích Hành, Phật ma đồng tu, hai trèo lên thiên nhân. Cái này tàng mật TSI năng thư đến tột cùng là bực nào yêu điện. Người này lại là cỡ nào quái vật. Trong lúc nhất thời, đầy lâu yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người bị lần này miêu tả chấn động đến tâm thần khó có thể bình an. Hồi lâu, mới có người tỉnh táo lại, bốn phía xôn xao. Lao thiên gia, cái này Mông Xích Hành quá tà môn. Ma đạo bên trong người thế mà có thể kết xuất Phật môn xá lợi. Hòa thượng kia khẳng định lai lịch phi phàm, không có hắn chỉ điểm, Mông Xích Hành tuyệt không có khả năng bước vào Phật môn chí cảnh. Ma sư bằng ban, Ma tông Mông Xích Hành, lại thêm cái thần bí cao tăng. Mông Nguyên đến cùng giấu bao nhiêu át chủ bài? Trước thành Phật quả, lại phá ma quan, cái này không phải người làm sự tình. Tàng mật TSI năng thư, thật có loại này công pháp bị thiên, có thể để cho người ta đồng thời đặt chân hai đại cực hạn. Ta nguyên bản cảm thấy Trương Chân Nhân vững như bàn thạch, hiện tại trong lòng ta run rẩy a, ta cũng luống cuống. Trương Chân Nhân có thể ngăn trở hay không Mông Xích Hành còn khó nói, huống chi hắn còn có một vị đồ đệ, ma sư Bàng Ban. Nếu là Bàng Ban cũng luyện quyển kỳ thư kia, sư đồ liên thủ, thiên hạ ai có thể ngăn được? Lục Tiểu Phụng cổ họng nhấp nô, nuốt ngụm nước bọt. Hắn nguyên bản đối với Đại Minh thế cục cũng không lo lắng, giờ phút này nghe những bí ẩn này, chỉ cảm thấy trong nao trống rỗng. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Hắn hiện tại chỉ muốn xác nhận một sự kiện. Dương mắt nhìn hướng Tô Trần, thanh âm có chút phát run. Dám. Xin hỏi tiên sinh, không biết ma sư Bàng Ban phải chăng cũng tu tập qua tàng mật chí kinh? Tô Trần trả lời không những không thể lắng lại Lục Tiểu Phụng trong lòng nghi ngờ, ngược lại để trong lòng hắn chấn động, cơ hồ chân đứng không vững. Tàng mật chí kinh hắn xác thực đọc lướt qua, nhưng cũng không phải là căn bản chốt theo. Hắn chân chính tu luyện là cái kia trong truyền thuyết đạo tâm chủng ma đại pháp. Cái gì? Đạo tâm chủng ma đại pháp? Lục Tiểu Phụng hai mắt trợn lên, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, phảng phất bị lôi đỉnh đánh trúng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bàng Ban không chỉ có tiếp xúc qua tàng mật chí kinh căn cơ chân chính đúng là môn này, ngay cả đại tùy triều đô liệt vào tứ đại kỳ điển một trong lịch thiên võ học. Đó là đủ để cho người đạp phá sắc phàm, đăng lâm tiên độ tuyệt thế công pháp. Ngày xưa Tả Đế hướng Vũ Điển bằng này hơn 40 tuổi liền đột phá tới thiên nhân chi cảnh, đến nay đã sống hơn 200 năm, tung tích khó tìm. Không chỉ Lục Tiểu Phụng thất thần, cả tòa Trích Tinh lâu cũng theo đó xôn xao. Ngươi nói cái gì? Bàng Ban luyện là đạo tâm chủng ma đại pháp? Làm sao có thể? Loại kia chỉ tồn tại ở trong sách cổ phương pháp tu hành, như thế nào rơi vào Mông Nguyên chi thủ? Nhưng ta ngược lại là bực, tàng mật chí kinh rõ ràng cũng không kém cỏi, vì sao hắn bỏ gần tìm xa? Lời nói ngu xuẩn, cho ngươi một bản thông thiên bí điển, ngươi liền có thể hiểu thấu đáo sao? Hiển nhiên hắn đối với tàng mật chí kinh lĩnh ngộ có hạn, mà đạo tâm chủng ma càng hợp gốc rễ xương thôi. Lục Tiểu Phụng cười khổ một tiếng, chậm rãi lui về bao sương, cũng không dám lại hỏi nhiều một câu. Lại mò xuống đi, chỉ sợ thật muốn kinh động những cái kia tiềm ẩn tại chỗ tối nhân vật như thế. Lúc này mới trong chốc lát, Mông Nguyên Hoàng Đình không ngờ hiện ra ba vị hư hư thực thực tiên nhân cảnh giới tồn tại kinh khủng, đầu tiên là Phật môn chứng quả, xá lợi viên mãn, tiếp theo chuyển tu ma đạo, cuối cùng thành chính quả, sáng chế tàng mật chí kinh Phật ma đồng tu người, Ma tông Mông Xích Hành. Lại là chủ tu đạo tâm chủng ma, kiêm thông chí trải qua áo nghĩa, lỗi lạc vô song ma đạo tông sư, Bàng Ban. Còn có vị kia từng cùng Mông Xích Hành luận đạo, giúp đỡ thành tựu Phật môn chính quả, thân phận thần bí khó lường lão tăng. Cái nào không phải vang dội cổ kim hạng người? Lấy Mông Nguyên như vậy hùng tâm, Đại Minh cùng Đại Tống tương lai thế cục, sợ là muốn lại nổi sóng gió. Giờ phút này, Trích Tinh lâu trên dưới người người đều bị cái này tam đại cường giả chấn nhiếp tâm thần, nguyên bản bàn tán sôi nổi thành côn âm lưu, Minh giáo tồn vong, ngược lại không người quan tâm. Lâu năm bên trong phòng, Minh giáo đám người sắc mặt trắng bệnh, thân hình lay động, như rơi vào hầm băng. Nếu nói trước đó bọn hắn còn không biết nguy cơ cỡ nào sâu nặng, bây giờ đã là thấu xương minh bạch. Dương Tiêu nhắm mắt thật lâu, rốt cục phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc dần dần kiên định. Hắn nhìn chung quanh còn tại trong hoàng hốt đồng bạn, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng. Nếu không có Tô tiên sinh hôm nay vạch trần trận tướng, chỉ dựa vào thành côn một người bố cục, liền đủ để dụ lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, khiến cho ta dạy hủy diệt Vu Đan tịch. Bây giờ gian mưu bại lộ, các phái sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Dưới mắt chúng ta chỉ cần đề phòng Mông Nguyên triều đình liền có thể. Đề phòng? Làm sao đề phòng? Túi Hòa thượng không thể nói trước đột nhiên xông lên trước, một thanh nắm chặt Dương Tiêu vào áo, diện mục dữ tợn, Bàng Ban, Mông Xích Hành, loại tầng thứ này nhân vật, chúng ta lấy cái gì đối kháng? Đùng. Dương Tiêu tay áo chấn động, tùy tiện đem tay của đối phương hất ra, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Người cho rằng dựa vào chúng ta dưới mắt chút thực lực ấy, có thể cực khổ những nhân vật đứng đầu này tự mình xuất thủ? Chính là Dương giáo chủ tại thế, cũng chưa chắc đủ tư cách để bọn hắn hiện thân. Lời vừa nói ra, năm tán nhân nhao nhao gật đầu. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Minh giáo tàn lụi đến tận đây, ngay cả cái nhất lưu cao thủ cũng khó khăn tìm, loại kia tầng cấp tồn tại, như thế nào lại hạ mình đối phó bọn hắn? Mặc dù không đến mức tự mình động thủ, nhưng chúng ta vẫn cần đoàn kết hết thể có thể liên hợp chi lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhất định phải nhanh liên lạc Cư Vương, nhìn hắn có thể hay không xuất thủ tương trợ. Dương Tiêu trật tự rõ ràng dưới mặt đất đặt chỉ lệnh, đám người lúc này đều ngưng thần lắng nghe, lại không dị nghị. Chỉ là trong lòng của hắn lặng yên thở dài, đáng tiếc giáo chủ không tại. Bằng vào ta chi tư, dù có đảm đương, cũng khó có thể phục chúng, ngồi lên vị trí kia. Trên đài cao, Tô Trần cảm thụ được điểm nhân khí giống như thủy triều tăng vọt, khóe miệng khẽ nhếch. Quả nhiên, chỉ cần ném ra ngoài tu tiên chi pháp cùng lục địa thần tiên chủ đề, chính là dẫn bạo toàn trường vương bài. Phen này là bình, lại lãi dòng 4 triệu điểm nhân khí. Đạo tâm trùng ma đại pháp tái hiện nhân gian, có thể thành liền Phật ma song thể, siêu thoát sinh tử tàng mật chí kinh. Tu tập trùng ma chi pháp, có hy vọng bước vào thiên nhân chi cảnh bằng ban. Khai sáng trí trải qua, Phật ma cộng tu, lập thân thiên nhân ma tông cự phách, Mông Xích Hành. Vị kia từng vì Mông Xích Hành chỉ dẫn Phật môn xá lợi con đường tu hành thần bí cao tăng. Tô Trần chỉ là giản yếu để Mông Xích Hành vài câu, liền không cần phải nhiều lời nữa mặt khác chi tiết. Có thể chỉ dựa vào cái này giải rác mấy lời, liền cho hắn dẫn tới 4 triệu chú ý nhiệt độ. Trước đây hắn đang giảng giải trường sinh giới chính tiên lúc đã tích lũy hơn 5 triệu nhân khí, về sau lời bình thành côn lại ngoài định mức mang đến gần mấy triệu nhân khí. Lúc này mới vừa bắt đầu bài giảng không lâu, nhân khí không ngờ tới gần lần trước thuyết thư đỉnh phong chỉ số. Nghĩ đến đây, Tô Trần trong lòng có chút vui mừng, trong tay quạt xếp nhẹ thu, ánh mắt đảo qua toàn trường. Liên quan tới cái thứ nhất hạng người gian trá thành côn, tạm thời nói đến đây. Sau đó, chúng ta tới trò chuyện chút vị thứ hai thâm tàng bất lộ nhân vật, đại hán hoàng triều bên trong quyền khuynh một phương thiên hạ hội thủ lĩnh, Hùng Bá. Cái gì? Hùng Bá? Trích Tinh lâu bên trong một mảnh xôn xao. Nếu bàn về đương kim giang hồ danh vọng thịnh nhất người, Hùng Bá tất hàng trong đó. Từ sáng tạo lập thiên hạ hội đến nay, ngắn ngủi 20 năm, liền cơ hồ nắm trong tay đại hán võ lâm 1/3 thế lực bản đồ. Ở tại quyết trương trong quá trình, ngay cả Chí Tôn Minh, Hải Sa cung loại này uy tín lâu năm đội mạnh cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Môn hạ hắn tam đại đệ tử, Gió, Mây, Sương, phân biệt kế thừa phong thần tối bài vân trưởng cùng thiên dương quyền đều là đương đại nhân tài kiệt xuất, xuất lĩnh trong hội cao thủ nam chinh bắc chiến, không ai cả nổi. Mà Hùng Bá bản nhân càng đem cái này ba môn tuyệt kỹ dung hội quán thông, tu luyện ra độc bộ thiên hạ tam phân quy nguyên khí uy lực kinh thế hai tụ. Giang hồ công nhận, nếu muốn bài xuất một phần thần châu đại tông sư bằng đơn, Hùng Bá tất ở trước hàng, có thể xưng cường giả đỉnh cao. Hắn cũng luôn luôn bị coi là loạn thế kiêu kiệt, làm cho người kính sợ. Nhưng hôm nay, Tô Trần lại xưng người này là âm hiểm hạng người. Hùng Bá nhiều lắm là xem như kiêu hùng đi. Chẳng lẽ bởi vì hắn tiêu diệt rất nhiều môn phái, sát phạt quá nặng, liền bị định tính là gian định? Không đến mức đi. Trên giang hồ kiêu hùng có nhiều lắm, xa không nói, Quan Ngự Thiên, Hách Liên Bá, Độc Cô Nhất Phương, cái nào không phải cái thế kiêu kiệt? Lời tuy như vậy, nhưng Tô Tiên Sinh lúc trước nói qua, cái gọi là âm hiểm chi đồ, là chỉ âm thầm làm ác, hai họa người khác người. Hẳn là Hùng Bá sau lưng làm qua cái gì không thể cho ai biết hoạt động. Đám người nghị luận ở Mỹ, khó mà tiếp nhận thuyết pháp này. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Hùng Bá thủy chung là thiết huyết bá chủ hình tượng, cùng tiểu nhân âm hiểm bốn chữ thực sự không hợp. Lầu ba một gian ẩn nấp trong dạng, Lặng Yên đến đây nghe sách Nhiếp Phong cùng bộ kinh Vân đồng thời biến sắc. Vân sư minh, sư phụ như thế nào là loại kia? Nhiếp Phong hơi biến sắc mặt, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng không tin.